Chương 42, chân tướng, thượng, Lôi Hổ cẩn thận thưởng thức này bốn câu vẻ, một lát sau khi, bừng tỉnh kêu lên, ngươi là quái sư. Lý Thiên Mạch cười yếu ớt nói đúng một nửa, là quái tiên, không phải quái sư. Lôi Hổ trận to hai mắt, nhìn Lý Thiên Mạch, không hiểu nói, đây có gì không giống. Lý Thiên Mạch cười ha ha, ngạo nghễ nói, trong lúc phàm thế, không có người nào hỏi quái thuật ở trên ta, quái sư bên trong tiên nhân, dù là bất tài tại hạ. Lôi Hổ nghe vậy cười gằn, tiểu tử ngươi khoảng chừng là lượng đồng tiền mua một tấm rẻ da trâu, liền ở đây khoe khoang tự lôi, những xem bói đó lao đầu nhi cái nào không phải râu mép một đám lớn, còn trẻ nhất cũng là so với ta nhỏ hơn thượng như vậy vài tuổi, một mình ngươi mười mấy tuổi tiểu a nhi, mới khai sữa bao lâu, cũng dám tự xưng quái tiên, coi là thật không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu. Lý Thiên Mạch cười nhạt một tiếng, giấu tay bắt một bên, nói, nếu không có những người đó làm nền, ta lại có thể nào có thể xưng tụng một cái tiên chữ, những kia quái sư bất quá là ỷ vào đạo này kiếm cơm ăn mà thôi, ta nhưng là lấy đạo này đến thế người nghịch thiên cải mệnh, không sánh được, không sánh được. Lôi Hổ hay còn không tin, con mắt hơi chuyển động, có tâm tư, lập chắc nói, được, ngươi liền cùng ta đoán một quẻ, ta ngược lại muốn nhìn một cái ngươi tính được là chuẩn là không cho phép, ngươi nếu là lừa bịp cho ta, Hổ gia tức khắc liền gọi ngươi đầu dọn nhà. Lý Thiên Mạch bưng rượu lên bát, thiện hớp một cái, nhàn nhạt nói, Hổ gia hỏi quái, bạc dòng 5000 lạng. Cái gì? Lôi Hổ nghe vậy theo chắc đứng lên, phẫn nộ quát, ngươi này điếc không sợ súng tên lừa đảo, lại dám lừa gạt đến ngươi Hổ gia trên đầu. Dứt lời liền muốn động thủ. Lý Thiên Mạch nơi biến không sợ hãi, nhàn nhạt nói, Hổ gia bình tĩnh đừng nóng, nghe ta cùng ngươi chậm rãi nói đến. Lôi Hổ thấy hắn bình tĩnh tự nhiên, trong lòng tự nhiên có nghi, liền cố nén tức giận ngồi xuống, điềm nhiên nói, được, ngươi nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao thiệt sán hoa sen, sán ra cái chim đến. Lý Thiên Mạch đem trên bàn tiền đồng liền ném 6 lần, cầu ra một đạo quái tượng, hắn nhìn quái tượng, cau mày, chỉ chốc lát sau triển khai, nói rằng, ta Tần Thiên cùng người đoán mệnh, chào giá bất định, có người một cái miếng đồng liền có thể cầu được phú quý, cũng có người mấy vạn lạng vàng mới có thể hướng về ta hỏi đến tương lai, này toàn bộ lấy với hỏi quái người của cải. Hắn năm ngón tay khẽ gậy bắt rượu, len ken vang vọng, chậm chậm nói, Hổ gia năm nay 40 có 2, xuất từ Lục Lâm, sau đó xa phó tái ngoại, trở về thời gian luyện được một thân thật võ nghệ, làm người người cầm đao, chuyên làm mua mệnh giao dịch, một đám dù là 18 năm, này 18 năm đến, ngươi cùng huynh đệ ngươi từng người tích góp lại bạc dòng 43800 lượng, cỡ này phong phú của cải, 5000 lạng cầu ta một quẻ, nhưng có thể bảo vệ nửa đời bình an, ngươi kiếm bột. Rồi, Lý Thiên Mạch nói tới bình tĩnh tự nhiên, Lôi Hổ lại nghe hãi hùng khiếp vía, như bị sét đánh, chính hắn tiền tài của cải chỉ có mình và hắn thân đệ biết được, chưa bao giờ nói với người thứ ba quá. Trước mắt người thanh niên này đối với hắn tình huống thuộc như lòng bàn tay, cỡ này tình huống, hắn đời này không thấy, có thể nào không cứ gọi hắn sợ sệt. Lý Thiên Mạch thấy hắn thái dương mồ hôi hột chảy ròng ròng trước hạ, trong lòng rất rất thỏa mãn, cười nhạt xua tay, Lôi huynh không cần sợ hãi, ta thân là quái tiên, bói toán một điểm ngươi trước kia chuyện xưa vẫn là nắm chắc. Bói toán một đạo, khó nhất liền đem đến việc, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, tương lai việc tất cả đều là không biết cùng biến số, có thể chẳng phải dễ dàng. Lôi Hổ thật vất vả mới cố gắng tự chấn định quyết tâm thần, nhấc tụ xóa đi cái trán mồ hôi, quay về Lý Thiên Mạch luân phiên chắp tay hành lễ, luôn miệng nói, quái tiên chủ tội, quái tiên chủ tội, ở phía dưới mới uống nhiều rồi, nói chuyện có bao nhiêu mạo phạm, ngươi ngàn vạn lần đừng quái, ngàn vạn lần đừng quái. Lý Thiên Mạch bình chân như bại, làm bộ cao nhân khí độ, xua tay cười nhạt, không lo lắng, chúng ta uống rượu, tiếp tục uống rượu. Lôi Hổ theo lời dưới trướng uống rượu, nhưng hắn trong lòng bất an, bưng lên một chén rượu đưa đến bên mép, nhưng chậm chạp không ẩm, hai mắt đăm đăm, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì. Lý Thiên Mạch thấy thế đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ, hỏi, Lôi huynh có tâm sự? Lôi Hổ do dự một chút, thả xuống bát rượu, chắp tay nói, không dối gạt quái tiên, ta Lôi Hổ một thân giết người không toán, tuy có một thân võ nghệ, nhưng cũng trong lòng e ngại, buổi tối ngủ hạ cũng không biết ngày mai đầu lâu còn có ở hay không trên cổ, ta gần nhất trong lòng luôn có không rõ cảm giác, muốn mời quái tiên thay ta bốc tượng một quẻ, toán cái cắt hùng, ta tức khắc liền đi cho quái tiên lấy tiền. Lý Thiên Mạch cười ha ha, làm bộ vô cùng rộng lượng dáng vẻ khoát tay nói, không cần, không cần, vừa mới cái kia một quẻ ta đã thế ngươi toàn quá, nếu mọi người như vậy hợp ý, ta này quái coi như tặng không ngươi. Lôi Hổ nghe vậy lại hỉ, vội vàng chắp tay nói tạ, xoa tay hỏi, cái kia thật sự muốn đa tạ quái tiên, kính xin quái tiên chỉ điểm một, hai. Lý Thiên Mạch năm ngón tay lại gõ bát sứ một bên, phát sinh len ken tiếng vang, chậm rãi nói, ngươi tiền đồ, không tử khí chi tượng, cũng không hồng quan vẻ, cho là vô hỉ vô bi mệnh tường, ngươi giết nhiều năm như vậy người, cũng là thời điểm thu tay lại, những năm này tích góp lại đến tiền tài, đầy đủ ngươi hưởng thụ mấy chục năm. Lý Thiên Mạch ý tứ là để hắn thu tay lại, Lôi Hổ cũng không ngu ngốc, tự nhiên nghe ra, chỉ là trong lòng hắn hơi có không cam lòng, mở miệng hỏi, xin hỏi quái tiên, ta nếu không thu tay lại, có hay không sẽ có tai họa. Lý Thiên Mạch uống một hớp rượu, mặt môi cười nhạt, ta đây đúng là không toán, ta chỉ vì ngươi cầu một đạo đường bằng phẳng đại đạo, con đường này ta đã vì ngươi chỉ rõ, đi cùng không đi, tất cả đều ở ngươi. Lôi Hổ nghe vậy lặng lẽ, trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, vậy ta đệ đệ mệnh đồ chính là làm sao? Lý Thiên Mạch lạnh nhạt nói, huynh đệ các ngươi hai người đồng thời làm việc nhiều năm, các hung mệnh đồ từ lâu quấn vào đồng thời, nếu như đệ đệ ngươi có chuyện, ngươi cũng tất sẽ phải chịu liên lụy. Lôi Hổ trừng mắt kêu sợ hãi, vậy chẳng phải là muốn đệ đệ ta cũng thu tay lại? Lý Thiên Mạch chậm rãi gật đầu, không nói gì. Lôi Hổ trong lòng tâm tư không ngừng, rốt cục dễ kích động, đứng dậy chắp tay nói, quái tiên, ta còn có chuyện quan trọng, không thể cùng ngươi, ngươi cẩn thận hưởng thụ rượu ngon, ta trước tiên cáo tử. Dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi. Lý Thiên Mạch giơ tay ra hiệu hắn dưới trướng, đừng nội, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi đàm. Lôi Hổ không hiểu ý của hắn, trong lòng hơi có thất vọng, nhưng lại không dám chống đối, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nghi ngờ nói, quái tiên còn có chuyện gì? Lý Thiên Mạch chậm rãi nhíu mày, nói, vừa mới ta cùng ngươi bói toán thời gian, tính tới ngươi cùng đệ ngươi hai người, đã từng tiếp nhận một việc buôn bán, chính là đi Phục Nưu Sơn hạ một tòa gọi là Phục Nưu thôn bên trong giết một đôi mẹ con, không biết là từ ai nơi đó nhận được buôn bán. Lôi Hổ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, chắp tay nói, quái tiên, việc này không phải ta không muốn đáp ngươi, thực sự là trên đường quy củ, không thể tiết lộ. Lý Thiên Mạch lông mày nhíu lên, ngựa khí không cần nói, việc này ngươi nếu không cùng ta nói rõ, ta liền không rõ mạng ngươi một đạo kiếp nạn hư thực, tương lai ngươi nếu là có đại sự xảy ra, thiết mạc tìm ta. Lôi Hổ nghe vậy kinh hãi, chợt lại nói, ta nói. Hắn nhìn quanh một thoáng phòng lớn, nhìn thấy trên lầu có người còn ở nhìn, liền quát lên, tất cả đều cho Gia Gia lăn đi vào, Gia Gia có chuyện riêng tư muốn cùng bằng hữu nói, các ngươi dám nghe một chữ, Gia Gia cắt các ngươi lô thai nhắm rượu. Mấy người kia sợ hết hồn, mau mau xoay người lưu tiến vào trong phòng, vang niệm một tiếng khép cửa phòng lại. Lôi Hổ xác định bên trong phòng khách không có người nào nữa, liền tập hợp đến Lý Thiên Mạch bên hai, thấp giọng nói rằng, quái tiên, đó là ở 10 năm trước, cái kia một lần Tân Khoa Trạng Nguyên bị Hoàng thượng tứ hôn làm phò mã, hắn sai người tìm tới hai huynh đệ chúng ta, để chúng ta đi Phục Nưu thôn giết một đôi cô nhi quả phụ. Huynh đệ chúng ta hai người đến tương phản thời điểm lại nhận một việc đại buôn bán, muốn đi Giang Nam, chúng ta suy nghĩ này vừa đến một hồi qua xa, đơn giản liền đem cái này buôn bán đưa cho một cái người quen, chúng ta đánh 2/10 tiền thù lao, thôn kia bên trong người, chúng ta nhưng là một cái không núp ních à. Lý Thiên Mạch nghe đến đó, song quyền nắm chặt, 10 ngón móng tay sâu sắc khắc vào lòng bàn tay. Hắn cố đè xuống lửa giận, hỏi, ngươi nói phò mã, là cái nào phò mã? Lôi Hổ kinh ngạc nói, chúng ta Đại Tống hiện nay chỉ cần một cái phò mã, dù là cái kia Chiêu Dương phò mã Lý Dật Chi à. Lý Thiên Mạch trong nháy mắt chỉ cảm thấy năm lôi đánh xuống đầu, trước mắt biến thành màu đen, hai lỗ tai ong ong, giẫm chân xuống lảo đảo, suýt chút nữa liền muốn té ngã, cũng may trong khí hải tức khắc có một đạo chân khí thoát ra, để ép tâm thần của hắn, lúc này mới không có ngã xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, chân tướng, hạ, nói hưu nói vượng. Lý Thiên Mạch mạnh mẽ đập chác, chấn động đến mức đầy bàn chén dĩa đinh đương vang vọng, tức giận giống to, làm sao có khả năng. Lôi Hổ sợ đến tâm đều sắp nảy ra, vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn gấp giọng cầu xin, "Phái tiên tổ tông, ngươi nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, việc này bị truyền đi, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a." Lý Thiên Mạch hai mắt trợn tròn, trừng mắt Lôi Hổ, cái kia hung tương quả thực muốn ăn thịt người, Lôi Hổ bị dọa đến vội vàng giật ra tay. Lý Thiên Mạch cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi nói, ngươi lời mới vừa nói đến cùng có phải là lời nói thật, bằng không, ta liền cứ gọi ngươi đầu người dọn nhà." Hắn cả người uy thế tản mắt ra, Lôi Hổ vì hắn khí thế áp bức đến ngã quỵ ở mặt đất, dị giáo run, vẻ mặt đưa đám khái thủ cầu xin tha thứ. Quái tiên tha mạng, quái tiên tha mạng, ta gần nhất những năm này vẫn luôn ở cho phò mã làm người cầm đao, giúp hắn diệt trừ đến mấy chục cái đối đầu, ta nói tới những câu là thật, ta tuy giết người như ngóe, nhưng cũng chưa bao giờ lừa người. Dứt lời liền dập đầu như lão toán, nước mắt giàn giụa, cầu xin không thôi. Lý Thiên Mạch trong lòng như có châm đâm, hình như có đao dạo, hắn thật là khó có thể tiếp thu như vậy trận tướng, nhưng xem Lôi Hổ dáng dấp rồi lại không giống nói dối hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đau lòng khó nhịn, bàng hoàng không sách. Vì sao lại là như vậy, tại sao không phải người khác, nhưng là cha, hắn làm sao có thể giết mẫu thân? Còn có ta, hắn làm sao sẽ giết ta? Hắn càng nghĩ càng thấy bi phẫn, càng nghĩ càng thấy đau khổ, nước mắt trong suốt ở viền mắt trung chuyển mấy tác, đổ rào rào rơi xuống, Lôi Hổ ở một bên không hiểu ra sao mà nhìn hắn, không dám thở mạnh, chỉ lo đắc tội rồi hắn. Quá hồi lâu, hắn hít một hơi dài, nhấc tụ lau đi nước mắt, lộ ra vẻ kiên nghị, mặt hướng Lôi Hổ, lạnh lùng nói, ngươi đứng lên đi. Lôi Hổ nơm nớp lo sợ đứng lên, nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Dẫn ta đi gặp Lý Phò Mã. Lý Thiên Mạch âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Lôi Hổ nghe vậy mở ra, do dự một chút khiếp thanh hỏi, "Quái tiên, ngươi tìm Lý Phò Mã có chuyện gì?" Lý Thiên Mạch trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, điềm nhiên nói, "Ta đi cho hắn đoán một quẻ." Lôi Hổ nghe ra hắn trong lời nói từng trận sắc ý, cương ở tại chỗ, tự lòng bàn chân bay lên dùng cả mình, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Thiên Mạch thấy hắn do dự bất giác, mi gian như cháo xương lạnh, rũa ra một ngón tay ở bát rượu phía trên chậm rãi xẹt qua, bát rượu đông liền biến thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng cực kỳ, rượu khoảnh khắc chạy cái đầy bàn. Lôi Hổ xem trong đầu run lên, lập tức vâng vâng luôn mồm nói, "Ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi, ta này liền dẫn ngươi đi." Dứt lời mau mau xoay người đi ra ngoài cửa, Lý Thiên Mạch bước nhanh đuổi tới. Lý Thiên Mạch ở Lôi Hổ dưới sự dẫn linh xuyên nhai du hạo, dĩ lệ đi tới phò mã phủ, vào cửa thời gian, bị cửa hai cái thủ vệ ngăn cản, bên trái bảo vệ cửa cao giọng hỏi, "Lôi Hổ, người trẻ tuổi này là ai?" Lôi Hổ cho hai cái thủ vệ chắp tay hành lễ, đáp, "Đây là quái tiên, bói toán như thần, phò mã vẫn hỉ giao kỳ nhân dị sĩ, ta dẫn hắn đến dẫn tiến với phò mã nhận thức." "Quái tiên?" Bên phải thủ vệ liếc mắt đem Lý Thiên Mạch trên dưới đánh giá một phen, cười lạnh nói, "Ta thấy thế nào không giống đây, sẽ không là tên lừa đảo đi, ngươi tên là gì? Từ nơi nào đến?" Lý Thiên Mạch lạnh nhạt nói, "Bản tiên sư đến từ Càn Nguyên Sơn, họ Tần Tiên Thiên." Bên phải thủ vệ kia nhìn Lý Thiên Mạch, lần thứ hai lắc đầu, nói, "Không, giống, quá tuổi trẻ, khẳng định là một tên lừa gạt." Lôi Hổ nghe vậy sốt ruột, chợt lại nói, "Hai vị, các ngươi đừng làm khó dễ tiên sư, chọc giận hắn, các ngươi không đến kết quả tốt." Hai cái thủ vệ đồng thời bắt đầu cười ha hả, bên trái người kia vui cười châm chọc, "Thật không, này mười mấy tuổi đứa nhỏ có thể làm sao để chúng ta không có kết quả tốt, ta ngược lại thật ra thật muốn kiến thức một phen." Lôi Hổ, ngươi bình thường cũng coi như là hung ác tay, bây giờ tại sao như vậy bất ức? Lý Thiên Mạch lười cùng hai người này dây dưa, vừa bấm thủ quyết, phi kiếm lấy ra, lơ lửng ở trước ngực, chân khí gồ lên bên dưới phát sinh ong ong ngâm khẽ, thân kiếm rung động không ngừng, trong mắt hắn tránh qua ánh sáng lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi, các ngươi có phải hay không thật muốn mở mang kiến thức một chút? Kiếm huyền hư không, đại bội lẽ thường, người nào phàm nhân có thể làm được? Hai người này coi như là mọc ra một đôi mắt chó cũng biết lợi hại, lập tức sợ đến song song ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu, trong miệng không ngừng xin khoan dung, tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới bọn họ, thu hồi phi kiếm, nhanh chân bước vào phò mã phủ, Lôi Hổ cùng sau lưng hắn đi vào, thuận tiện còn đạp hai người bọn họ chân, đem hai người này đạp thành lăn địa hồ lô. Tiến vào tiền viện không lâu, Lý Thiên Mạch cùng Lôi Hổ gặp phải phò mã phủ hạ quản sự, Lôi Hổ để hắn thông báo phò mã, nói mình mang tiên sư đến tiếp hắn, ở dưỡng sinh điện chờ đợi, xin hắn đi ra gặp lại, liên quan đến tiên sư sự tình. Hà quản sự không dám trì hoãn, đội vàng bước nhanh hướng về nội viện chạy đi. Lôi Hổ cùng Lý Thiên Mạch dĩ lệ đi tới dưỡng sinh điện, chỉ thấy lầu các hồng gạch lục ngói, cao to khí thế, điện bên trong giường cột chạm trổ, tráng lệ, rất có hoàng gia phong độ. Chờ khoảng chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, nội đường có tiếng bước chân chuyển đến, sau đó liền nhìn thấy một chuỗi nhân ngư quán mà bảo, nữ có nam có, khoảng chừng 15. Trước hết vào mắt dù là cẩm ý áo lụa Lý Dật Chi cùng bên cạnh hắn đung hoa nữ tử, cô gái này trang phục hào hoa phú quý, đồ trang sức kim châu, dung mạo rất đẹp, nói vậy dù là đại đường quốc chiêu dương công chúa. Phía sau của bọn họ theo mười mấy cái thị vệ cùng tỷ nữ. Lý Thiên Mạch nhìn Lý Dật Chi, trong lòng bách vị tạp trần, nhiều năm qua ngày đêm phụ thân của tưởng niệm lúc này liền ở trước mắt hắn, nhưng cũng đã thành làm một quốc phò mã cùng giết mẫu kẻ thù. Hắn cường tự vận chuyển chân khí duy trì linh đài thanh tĩnh, lúc này mới đè nén xuống trong lồng ngực bước lên lửa giận, không phải vậy hắn e sợ đã nhào tới. Lý Dật Chi cùng Chiêu Dương công chúa ở chính đường địa vị cao sau khi ngồi xuống, Lôi Hổ hướng về hai người bọn họ chào một cái. Lý Dật Chi nhìn Lý Thiên Mạch một chút, chuyển hướng Lôi Hổ, nói, "Lôi Hổ, ngươi mặc nói cho ta, trước mắt này mười mấy tuổi thiếu niên dù là ngươi nói với ta tiên sư." Lôi Hổ không mình hành lễ nói, "Hồi phò mã chính là hắn." Lý Dật Chi không quá tin tưởng Lý Thiên Mạch này mười mấy tuổi thiếu niên sẽ là tiên sư, nhưng hắn làm người lòng dạ thâm hậu, dễ dàng không đắc tội người, liền luyện chuyển hỏi, "Thứ ta mạo muội, xin hỏi vị này tiên sư sư thừa môn phái nào, cũng hoặc là tán tu?" Lý Thiên Mạch lạnh giọng trả lời, "Bất tài sư thừa Càn Nguyên Sơn không bất tử, họ Đơ Tần." "Càn Nguyên Sơn?" Lý Dật Chi nghe vậy nhíu mày than nhẹ, "Kỳ thực ta cũng là người tu hành, kết bạn mấy cái tán tu, bọn họ chuyển cho ta đạo pháp, còn cùng ta giảng giải chuyện tu chân giới. Càn Nguyên Sơn ta nghe nói qua, trong môn phái cao thủ như mây, không biết Tần Tiên Nhân có thể hay không giúp ta dẫn tiến dẫn tiến, nếu như thành công, ta định vô cùng cảm kích." Lý Thiên Mạch hờ hững lắc đầu, "Ngươi nhập đạo quá trễ, bỏ qua tốt nhất tuổi, cũng may tư chất không sai, lấy này số tuổi có thể mở ra khí hải đạt đến dẫn khí cấp 2 đúng là không dễ, chỉ là ngươi tu hành chi đồ không có bao lớn hy vọng, ta Càn Nguyên Sơn thu đồ đệ rất nghiêm, sẽ không thu ngươi." Lý Dật Chi nghe vậy cảm thấy thất vọng, nhưng cũng bởi vậy xác định Lý Thiên Mạch tiên sư thân phận, có thể một chút nhìn thấu hắn tu vi, định không phải phàm nhân. Hắn lắc đầu than thở, "Xem ra ta với các ngươi Càn Nguyên Sơn vô duyên, cũng được, không biết Tần tiên sư lần này đến đây để làm gì?" Lý Thiên Mạch lấy ra 6 viên tiền đồng, nói, "Ta tới đây nơi, là phải cho Lý phò mã bốc thượng một quẻ." Lý Dật Chi nghe vậy mà ra, lập tức vỗ tay cười to, nói, "Được, có thể đến tiên sư như vậy thịnh tình, cảm kích khôn cùng, xin mời." Lý Thiên Mạch đem 6 viên tiền đồng hết mức quăng tắt đầy đất, chỉ nghe đinh đương tiếng vang vọng, chỉ chốc lát sau, tiền đồng kết thúc, quái tượng đã thành. Lý Thiên Mạch nhìn trên đất tiền đồng, nhàn nhạt nói, "Lý phò mã, ngươi cũng là tinh thông quái tượng người, ngươi không bằng chính mình đi tới giải thích một thoáng này quái quái ý đi." "Được." Lý Dật Chi cười nhạt gật đầu, đi xuống cao tòa đi tới tiền đồng kết thúc chỗ, nhìn trên đất 6 cái tiền đồng tạo thành quái tượng, đông bắt đầu cười ha hả. Chiêu Dương công chúa thấy Lý Dật Chi không tên cười to, trong lòng không khỏi vui mừng lên, người bước nhanh đi tới Lý Dật Chi bên người, cười nhìn trên đất tiền đồng, hỏi, "Nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy, này định là cái tốt đẹp quái đúng hay không?" Lý phò mã đưa tay nắm ở Chiêu Dương công chúa ngọc yên, mỉm cười gật đầu, "Đây là cả quái, tốt nhất quái." Lý Thiên Mạch nhưng nghiêm nghị ngắt lời nói, "Phò mã sai rồi, đây là hạ hạ quái." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, hổ dữ ăn thịt con, thượng. Lý Dật Chi nghe vậy ngạc nhiên, hơi nhíu mày nói, "Tần tiên sư đây là ý gì? Càn quái chính là thuần dương chi quái, vì sao xem như là hạ hạ quái?" Lý Thiên Mạch đứng chắc tay, nói, "Phò mã nói đây là tốt nhất quái, ta nghĩ nghe lời người quái tử." Lý Dật Chi hơi cả y quan, cất giọng nói, "Càn, nguyên, hành, lợi, trinh, tượng, viết, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên." Ý vì là, thiên đạo vận hành vòng đi vòng lại, mãi mãi không ngừng, ai cũng không thể ngăn cản, quân tử ứng làm theo thiên đạo, tự lập tự mạnh, không ngừng mà phấn đấu xuống. Hắn vi cả làn điệu, tiếp tục nói, "Lần này giải thích tựa như ta chi khắc họa, ta sinh ra công văn thế gia, 7 tuổi liền bắt đầu đọc thi thư bách văn, chăm học không ngừng, 20 năm học hành gian khổ, rốt cục thi đến trạng nguyên thi đậu, tiến vào trong triều vì là sĩ, một đường kéo lên, quan hám làm giàu tử quang lộc đại phu, rất được thánh thượng miệng rồng khen ngợi, sau lại kết bạn tu đạo tiên sư, học được tiên thuật. Thành như Tần tiên sư từng nói, ta nhập đạo rất muộn, nhưng ta khi làm, như quái tượng nói, cần canh không ngừng, không ngừng vươn lên, cuối cùng sẽ có một ngày, định có thể trở thành là một phương cao thủ tuyệt thế, soi sáng đại tống 10 vạn dặm danh giới." Hắn lần này hùng hồn trần tự, dẫn tới mọi người tại đây cùng nhau vỗ tay tán thưởng, chỉ có Lý Thiên Mạch lắc đầu thở dài. Lý Dật thấy hắn thở dài, chợt cảm thấy không thích, nhíu mày hỏi, "Tần tiên sư lắc đầu thở dài là ý gì tư?" Lý Thiên Mạch nghiêm nghị nói, "Ta đối với này quái kiến giải, cùng ngươi không lớn tương đồng." Lý Dật chi chắp hai tay sau lưng, liếc chéo hắn một chút, cười lạnh nói, "Kính xin tiên sư chỉ giáo." Lý Thiên Mạch về phía trước đạp hai bước, thản nhiên nói, Càn, Nguyên, Hành, Lợi, Trinh. Ý dụ, Nguyên Thủy, Hành Thông, Hài Hòa, Trinh Chính. Nay quái biến hảo rơi vào thượng chín, kháng long điếu hối. Tượng, từ có biết, kháng long điếu hối, cung dương hết đà, doanh không thể cựu vậy. Trong này ý tứ, không cần ta giải thích đi. Lý Dật Chi nghe vậy giận dữ, mi gian như cháo băng sương, tức giận đến sắc mặt tái xanh, diện cơ co giật nói, Tần Thiên Sư, ngươi lời này là rất ý tứ. Lý Thiên Mạch mắt lạnh nhìn Lý Dật Chi, nhàn nhạt nói, ngươi nói đây là thuần dương chi quái, vậy ngươi cũng có thể biết cực mới vừa dịch chết đạo lý đi. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mạch trong ánh mắt tránh qua một tia sát ý, này một tia sát ý tuy rằng chớp mắt là qua, nhưng vẫn bị Lý Dật Chi phát hiện, hắn đột nhiên kinh sợ thối lui, sợ hai kêu to, có thích khách, mau tới người. Lý Thiên Mạch thấy thế cả kinh, nhưng việc đã đến nước này, không đường rút lui có thể đi, chỉ thấy dưới chân hắn liền đạp, nhanh như huyễn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi theo Lý Dật Chi. Lý Dật Chi cuống quýt lấy ra phi kiếm, thủ quyết mở dẫn, ánh bạc lấp lóe, hướng về Lý Thiên Mạch đâm tới. Lý Thiên Mạch thấy phi kiếm trước mặt đâm tới, tay phải cong lại bắn ra, ken điệu một tiếng vang dọn, phi kiếm bị đẩy lùi, thử rồi một tiếng xen vào trên vách tường, cắm thẳng chuôi kiếm. Lý Dật Chi thấy thế chấn động trong lòng, song trưởng liền hoa liền hướng Lý Thiên Mạch đánh tới. Lý Thiên Mạch thân thể trượt đi, trong nháy mắt cướp đến bên cạnh hắn, vươn tay trái ra một cái chói lại hắn biết hầu, tay phải gật liên tục, lấy cầm long thủ pháp nghiêm phong lại hắn năm đại yếu huyệt. Lý Dật Chi lập tức định ở tại chỗ, không cách nào nhúc đích. Một lần hạn chế Lý Dật Chi, Lý Thiên Mạch không muốn ở thêm, đem Lý Dật Chi kẹp ở dưới nách, lấy ra long nha phá không mà đi. Trong nháy mắt chỉ còn một cái bé nhỏ điểm đen. Kinh biến bắt nguồn từ nháy mắt, lại đang trong chớp mắt kết thúc. Những thị vệ kia mới rút đao ra đến liền nhìn thấy Lý Thiên Mạch phi không rời đi, mỗi người trợn mắt ngoác mồm nhìn không trung biến mất bóng người. Triều Dương công chúa phát điên kêu to, sau một chốc sau khi người chợt nhớ tới cái gì, đội vàng hướng thủ hạ hộ vệ hô, nhanh đi xin mời ba vị tiên sư xuất thủ cứu phò mã, nhanh đi. Ba cái hộ vệ không dám thất lễ, chạy đi thật nhanh, hướng đi cái gọi là tiên sư truyền tin đi tới. Lý Thiên Mạch tay cầm Lý Dật Chi, một đường bay thật nhanh, một khắc đều không ngừng lại, trên đường không biết quá bao nhiêu ngọn núi cùng dòng sông, Lý Dật Chi vẫn la to, sau đó không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ, Lý Thiên Mạch thẳng thắn đem hắn á huyệt che lại. Một thiên nhất dạ sau khi, hắn rốt cục tìm một chỗ đỉnh núi hạ xuống, chân vừa xuống đất liền đem Lý Dật Chi mạnh mẽ quăng đầy đất thượng, sau một chốc, hắn tiến lên đem Lý Dật Chi huyệt đạo trên người mở ra. Lý Dật Chi thấy hắn lại đây thời gian cho rằng hắn muốn giết mình, sợ đến nhắm hai mắt lại trực run, nhưng không ngờ Lý Thiên Mạch càng giúp hắn giải trừ cấm chế, trong lúc nhất thời vui mừng không ngớt, liên tục khấu đầu nói, đa tạ Tần tiên sư ơn tha chết, Tần tiên sư như có yêu cầu gì, cứ mở miệng, tại hạ muôn lần chết chớ từ chối. Lý Thiên Mạch nhìn Lý Dật Chi dáng dấp như thế, lòng tràn đầy chua xót, ai tiếng nói, ngươi chết một lần liền được rồi. Cái gì? Lý Dật Chi không biết hắn trong lời nói ý gì, hỏi, Tần tiên sư, ý của ngươi là? Lý Thiên Mạch không để ý tới hắn, mắt nhìn xa xa núi quần, chậm rãi mở miệng nói, ta từ nhỏ sinh sống ở một cái sơn thôn nhỏ trong, phụ thân là cái người đọc sách, mẫu thân giúp chồng dạy con, nhà trong tuy rằng bần hàn, nhưng cũng sinh hoạt rất tốt. Ta 8 tuổi năm ấy, cha đi kinh đô đi thì, ta cùng mẫu thân ở trong nhà chờ đợi nửa năm cũng không từng thấy hắn trở về, khi đó, ta thường thường hỏi mẫu thân cha lúc nào trở về, mẫu thân đều là mỏ đầu của ta, nói với ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe mụ mụ, cha thì sẽ sớm ngày trở về, liền, ta liền rất nghe mụ mụ, chờ đợi cha sớm ngày trở về. Rốt cục, chúng ta đến phụ thân phái trở về người, bọn họ là bị mệnh lệnh của phụ thân, trở về giết chúng ta người cả thôn. Đêm hôm ấy, mẫu thân và người của toàn thôn đều chết rồi, ta bởi vì đêm đó đi trong thiên địa đầu dưa hấu đi tới, còn sống. Hắn nói đến đây, cũng lại không khống chế được trong lòng bị thương, thất thanh khóc giống lên. Lý Dật Chi trực nghe được chố mắt ngoác mồm, hai mắt đăm đăm, ngươi, ngươi là Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch dần dần ngừng lại bi tỉnh, vung tụ xóa đi nước mắt, đống nhiên vung kiếm chặn lại Lý Dật Chi cái cổ, cắn răng nói, không sai, ta chính là Lý Thiên Mạch, danh tự này vẫn là ngươi hỏi quái cầu đến, ngươi sẽ không quên đi. Lý Dật Chi nhìn hắn, biểu hiện hết sức phức tạp, quá hồi lâu mới thở dài nói, Thiên Mạch, là ta có lỗi với mẹ con các ngươi, ta đáng chết. Lý Thiên Mạch phẫn hận nói, ngươi xác thực đáng chết, giết con trai ruột của mình, còn giết chính mình kết tóc thế tử, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi dù là liền xuất sinh cũng không bằng, hôm nay ta liền muốn báo thù cho mụ mụ. Dứt lời chân khí bật lên, một chiêu kiếm vung hạ. Lý Dật Chi kinh hãi đến biến sắc, vội vàng gian thân thể ngửa ra sau, mũi kiếm lấp lóe, ở trước mắt hắn sẽ qua, cái cổ đau xót, bị quát phá một lớp da, lưu lại dài một tấc vết thương, máu tươi chảy ròng. Hắn tay ô gáy vết thương, kinh hoàng kêu to, Thiên Mạch, ta nhưng là phụ thân ngươi, ngươi có thể nào lớn như vậy nghịch không ngờ, ngươi làm sao có thể giết ta? Ngươi cũng xứng làm phụ thân ta. Lý Thiên Mạch phát điên lớn bằng hướng lên, ngươi vì mình vinh hoa phú quý, tình nguyện bỏ qua ta cùng mụ mụ tính mạng, cuối cùng thậm chí ngay cả người của toàn thôn đều đồng thời thành ngươi thu được danh lợi vật hy sinh, ngươi còn có cái gì tư cách tự xưng làm một cái phụ thân, ngươi không xứng. Hắn nói tới than thở khóc lóc, âm thanh rung động tung lũng, chỉ nghe không trong cốc từng trận vang vọng, ngươi không xứng, không xứng, không xứng. Trong núi chim nhỏ bị cả kinh thành đàn bay lên, như một mảnh mây đen giống như liễu ra liễu diễu địa hướng về xa xa bay đi. Lý Dật Chi trừng mắt sợ hãi hai mắt, lớn tiếng kêu lên, dù vậy, ta cũng là phụ thân ngươi, trong thân thể của ngươi chạy ta máu, đây là vĩnh viễn cải không xong sự thực, không có ta, ngươi liền không thể đi tới nơi này cái trên đời, ngươi cũng sẽ không khả năng đứng ở chỗ này, còn cầm kiếm chỉ vào ta. Lý Thiên Mạch nghe xong lời này trong lòng đau nhức, hắn bạn không nghĩ tới phụ tử tương tàn bi kịch lại phát sinh ở trên người mình, nước mắt ở hắn viền mắt bên trong trực hoàng, phóng ánh tỏa sáng, hắn cật lực nhịn xuống không cho nước mắt hạ xuống, cắn răng kiên quyết nói, ngươi không cần nhiều lời, ta hôm nay phải giết ngươi, lấy bí mâu thân trên trời có linh thiêng. Dứt lời thủ đoạn xoay một cái, trường kiếm lần thứ hai hướng về Lý Dật Chi chém xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, hổ dữ ăn thịt con, hạ, Lý Dật Chi bị dọa đến hồn phi phách tán, một thoáng ngã quỵ ở mặt đất gào gào khóc lớn lên, Lý Thiên Mạch thấy thế ngạc nhiên, trường kiếm đứng ở giữa không trung. Chỉ thấy Lý Dật Chi nước mắt giàn giụa, khí lên kêu to, tại sao trời cao muốn đối xử với ta như thế, càng để ta con trai ruột đến giết ta, ta biết ta làm sự thiên lý khó chứa, nhưng ta đó là bị bất đắc dĩ, hoàng đế chính mồm tứ hôn, ta lại không thể từ chối, bằng không dù là tội chết. Ta làm phò mã sau, có người ám tra ta có thế thất, muốn kết tội cho ta, nếu như bị phát hiện thì sẽ liên lụy các ngươi đồng thời tru diệt tụ tộc, ta cân nhắc bên dưới, chỉ được phái người đi lấy tính mạng các ngươi, ta là bị bức ép à, ta là bị bức ép. Hắn khóc mặt đầy nước mắt, thương tâm gần chết, Lý Thiên Mạch thấy hắn như thế thê thảm, trong lòng không khỏi run lên, như thì ở phụ thân dưới gối hầu hạ cảnh tượng trong nháy mắt xông lên đầu, rõ ràng trước mắt, tựa như phát sinh ngày hôm qua như thế rõ ràng, hắn thậm chí còn nhớ tới 4 tuổi năm ấy học được chữ thứ nhất chính là phụ thân giáo, lúc đó Lý Dật Chi trên giấy viết xuống một cái người chữ, sau đó cùng hắn nói, "Tiểu Thiên Mạch, cái chữ này niệm người, ngươi nhất định phải trở thành một ánh sáng quang minh quân tử, mới có thể được cho người, nhớ kỹ sao?" Lý Thiên Mạch đứng tại chỗ hai mắt đăm đăm, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, yêu hận trung quy bị phụ tử tỉnh tách ra. "Thôi, trung quy phụ tử một hồi." Trong lòng hắn thầm than, Long Nha thu hồi, tàn tiến vào khí hải bên trong. Lý Dật Chi thấy thế kinh hỉ bạt phần, hài lòng kêu to, "Thiên Mạch, cha liền biết ngươi sẽ không quan tâm như vậy, cha liền biết." Hắn vui mừng điệu đều, lôi cánh tay hắn kích động nói, "Thiên Mạch, cha biết sai rồi, cha biết có lỗi với ngươi, đa tạ ngươi có thể buông tha cha, cha nhất định cố gắng trả lại ngươi." Lý Thiên Mạch đau thương lắc đầu, giống như ở nói chuyện với Lý Dật Chi, vừa giống như ở tự nói, "Ngươi tối có lỗi với chính là mẫu thân, không phải ta." Hắn đang tự thần thường, chợt thấy thủ đoạn căng thẳng, Thái Nguyên cùng Liệt Quyết hai đại huyệt vị bị phong, trong cơ thể hắn chân khí nhất thời hơi ngưng lại, cả người như nhũn ra. Lý Thiên Mạch trong lòng rung bần bật, chưa kịp hắn phản ứng lại, Lý Dật Chi cầm trong tay một thanh đoạn kiếm đâm vào hắn bụng, kiếm dài một thước, cắm thẳng nhập trôi, từ hậu vệ lộ ra, máu tươi đem hắn quần áo màu trắng nhiễm đến một mảnh đỏ sẫm. Lý Thiên Mạch kinh nộ ra bính, gầm lên một tiếng, khí hải bỗng nhiên vận chuyển, một luồng hạo nhiên chân lực rung động mà ra, đem Lý Dật Chi đánh văng ra 3 trượng. Lý Dật Chi sau khi rơi xuống đất liền lùi mấy bước, đứng ở 4 trượng ở ngoài, hai mắt lộ hung quang, như là chó sói nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch cố nén đau nhức gật liên tục bụng huyệt vị, máu tươi vẫn như cũ chậm rãi chảy ra, phần eo trở xuống quần áo đã sớm bị nhiễm đến đỏ chót, hắn hai mắt đỏ đậm trừng mắt Lý Dật Chi, ánh mắt tựa như muốn nuốt sống người ta, vô tận sự phẫn nộ khiến cho hắn cả người run rẩy, không nói ra được một câu. Lý Dật Chi nhìn Lý Thiên Mạch, đầy mặt nham hiểm nói, "Ngoan Hải Nhi, ở trong lòng ta, ngươi là đã chết người, không nên sống sót trên đời này, ngươi như sống sót, ta liền khó có thể mạng sống." Hắn cười khổ 2 tiếng, lại nói, "Ngươi an tâm địa đi thôi, cha đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi cùng mẹ ngươi thân tiêu rất nhiều tiền giấy, để cho các ngươi ở phía dưới áo cơm cũng lo, không lại quá cuộc sống khổ." Lý Thiên Mạch hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, hai con mắt hầu như muốn phun ra lửa, quá một lúc lâu, hắn mới từng chữ điệu cắn răng nói, "Ngươi đáng chết." Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên tay bấm pháp quyết, toàn thân chân khí lưu chuyển, phi kiếm đột nhiên bay ra, như một tia điện giống như đến thẳng Lý Dật Chi. Lý Dật Chi thấy phi kiếm đánh tới, không dám thất lễ, hai chân nhanh chóng di chuyển, nghiêng thân thể, miễn cưỡng tránh thoát này ác liệt một chiêu kiếm. Lý Thiên Mạch một chiêu kiếm không trúng, lập tức thủ quyết liền động, phi kiếm gào thét bay trở về, lần thứ hai đối với Lý Dật Chi đánh tới, Lý Dật Chi vội vàng gian không cách nào lại trốn, khí quán cánh tay, đoạn kiếm bung ra, ken điệu một thanh âm vang lên, phi kiếm bị Lý Dật Chi rời ra. Lý Thiên Mạch thấy thế thầm kêu gay go, này lượng kiếm dùng ra ta hết thảy sức mạnh, lại không cách nào thương hắn, xem ra ta thương thế kia thực sự quá nặng, như vậy xuống, ta chắc chắn phải chết, chỉ cần mau nhanh đào tẩu, sau đó sẽ tìm cơ hội báo thù. Nhất niệm đến đây, hắn lập tức điều khiển phi kiếm hướng về chính mình dưới chân bay tới, muốn ngự kiếm đào tẩu. Lý Dật Chi thấy thế đoạn kiếm trong tay bay ra, ken điệu một tiếng vang dọn, Lý Thiên Mạch phi kiếm bị đánh ra, kế hoạch chạy trốn thất bại. Lý Dật Chi nắm lấy cơ hội phản thủ vì là công, liền khắp thủ quyết, phi kiếm liên tiếp không ngừng hướng Lý Thiên Mạch công tới. Lý Thiên Mạch mất máu quá nhiều, dần cảm cả người suy yếu, chân khí khó có thể điều động, một thân tu vi liền 3/10 đều không phát huy ra được, chạy không thoát, đánh không thắng, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Hắn mạnh mẽ vận chuyển chân khí, bụng vết thương chảy máu tăng nhanh, dây lát liền ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt, liền điều khiển phi kiếm khí lực đều không còn. Lý Dật Chi thấy hắn thế đổi, nhất thời trở nên hưng phấn, phi kiếm thế tiến công càng ngày càng ác liệt. Lý Thiên Mạch chỉ được cầm trong tay trường kiếm khổ sở chống đỡ, toàn thân khí lực đã qua 7, 8, chỉ trong chốc lát công phu, trên người hắn lại bị đâm mấy kiếm, mỗi đạo vết thương đều thâm nhập thân thể mấy thước, cũng may hắn cật lực bảo vệ chỗ yếu hại của chính mình, không phải vậy đã sớm bị một chiêu kiếm cắt xuống đầu lâu, mất mạng tại chỗ. Hắn thần thức dần dần mơ hồ, chân khí tiêu tan hầu như không còn, lại chịu được mười mấy chiêu, chợt nghe nơi rất xa truyền đến tiếng rít, "Lý Phò Mã, chúng ta đến trợ ngươi." Lý Thiên Mạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương bắc bầu trời 3 cái tu sĩ chân đạp pháp khí phi hành mà đến, đều là kỳ huyền sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng hắn nhất thời mát lạnh, tuyệt vọng nói, "Thôi, chết ở cha đẻ trong tay, cũng không tính thiệt thòi, chỉ là khổ mẫu thân." Nghĩ tới đây hắn đã mất đi tới cầu sinh ý chí, rũ tay xuống trong kiếm, nhắm hai mắt lại chờ chết. Lý Dật Chi thấy hắn thúc thủ chờ chết, làm sao buông tha như thế một cái cơ hội thật tốt, kiếm quyết sờ một cái, phi kiếm thẳng tắp hướng về bộ ngực hắn đâm tới, phát sinh sắc bén tiếng xé gió. Kiếm đến trên đường, bỗng cuồng phong nổi lên, trực thổi đến Lý Dật Chi ngã xuống đất luân phiên lăn lộn, mắt đều không mở ra được. Chờ cương phong quá khứ, Hắn mở mắt lại nhìn thời gian, chỉ thấy trên đỉnh núi trống rỗng, chỉ có mấy chỗ máu tươi vết tích, nơi nào còn có Lý Thiên Mạch cái bóng. Lúc này, ba người kia tu sĩ dĩ nhiên rơi vào Lý Dật Chi bên cạnh, Lý Dật Chi gấp giọng hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì, các ngươi ở trên trời hẳn là thấy rõ ràng đi. Ba người kia tán tu tất cả đều lắc đầu, một người trong đó nói rằng, vừa mới phía dưới một mảnh sương mù bao phủ, tựa hồ là rất cao minh chướng mắt phương pháp, chúng ta cũng không cách nào thấy rõ, xem ra là có cao thủ ở đây cứu viện người kia. Lý Dật Chi nhìn Lý Thiên Mạch trước đó dừng lại địa phương, còn giữ mấy than vết máu, hắn thực sự không ngờ tới lại sẽ ở thời khắc sống còn dã tràng xe cát, sau đó chính mình đem ăn ngủ không yên, nghĩ đến đây hắn liền phẫn nộ khó ức, len ken một tiếng đem pháp kiếm manh quăng trên đất, phát điên giống to, tại sao? Lời ấy tự nhiên không người trả lời, chỉ nghe tung lũng từng trận vang vọng, tại sao? Tại sao? Hoa Sơn bên trên, mây mù nhiễu, từng tòa ngọn núi đâm thủng tầng mây mà ra, ép thẳng tới trời xanh, thế núi cao chót vót cực kỳ. Vụ, vụ. Lúc này chính trực sáng sớm giờ mão, thuần dương cung to rõ tiếng chuông rung khắp thung lũng, ở quần sơn trong vang vọng, rất nhiều tân tiến vào đệ tử nghe được tiếng chuông sau khi dồn dập rời giường mặc quần áo, vội vội vàng vàng địa đến quá cực lớn tràng tụ tập, theo tự bài trạm, múa kiếm thể dục buổi sáng. Thuần dương cung chiêu dương phong một gian đạo trong phòng, trang hoàng vô cùng giản lược, trong phòng trên tường vải một bức tấm biển, mặt trên giấy trắng mực đen viết đại đại đạo chữ. Tấm biển bên dưới đặt một tấm cũ kỹ giường, trên giường nhỏ nằm một người thiếu niên, nhìn qua 10 tuổi, có được mặt mày tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, chính là Lý Thiên Mạch. Hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, khí tức đều đều, tựa hồ đang ngủ say, phòng chừng là bị tiếng chuông quấy nhiễu, hắn mí mắt hơi run lên một cái, tiếp theo chậm rãi mở ra. Hắn chuyển động con ngươi, chậm rãi ngồi dậy, dương mắt chung quanh, chỉ thấy là gian giản lược gian phòng, rất có đạo gia phong cách, không khỏi lẩm bẩm nói, phát sinh cái gì, đây là nơi nào? Làm sao quen thuộc như thế? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, cô gái bí ẩn. Hắn cẩn thận hồi tưởng, rốt cục nhớ tới mình bị Lý Dật Chi đả thương, suýt chút nữa liền muốn chết, cuối cùng không biết là bị ai cứu, vừa nghĩ tới cha ruột của mình đối xử với mình như thế, hắn trong lòng không khỏi đau xót, đầy mặt đau khổ. Quá đã lâu, hắn bình đi phức tạp ý nghĩ, lắc đầu thở dài một tiếng, tự nhận chính mình đầu thai không cẩn thận, đứng dậy xuống giường. Hắn mới hạ địa đứng lại, liền cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào, chân khí hề bại không thể tả, xoay người trở lại giường một bên ngồi xuống, cao giọng gọi lên, "Này, có người không có?" Hắn này một gọi ngược lại thật sự là có hiệu quả, không cần thiết chốc lát thì có một cái 8 tuổi to nhỏ đạo đồng đẩy cửa đi vào, thấy Lý Thiên Mạch ngồi ở bên giường, vui mừng địa chạy tới, nháy một đôi sáng sủa mắt to nói, "À, ngươi tỉnh rồi." Lý Thiên Mạch nhìn trước mắt này đáng yêu đạo đồng, nghi ngờ nói, "Ngươi là ai? Đây là nơi nào?" Tiểu đạo đồng một đôi mắt to vội vã địa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch xem, giòn tan địa trả lời, "Ta tên Minh Nguyệt, nơi này là Thuần Dương cung a." "Thuần Dương cung?" Lý Thiên Mạch tự giễu nở nụ cười, chẳng trách sẽ có như thế quen thuộc cảm giác. Hắn sửng sốt chốc lát, lại hỏi, "Minh Nguyệt, ngươi có biết là ai đem ta mang đến nơi này?" "Là sư tổ mang ngươi đến." Minh Nguyệt nháy mắt to giòn thanh trả lời. Lý Thiên Mạch lại hỏi, "Ngươi sư tổ gọi rất tên?" Minh Nguyệt mờ mịt lắc đầu, "Ta cũng không biết sư tổ tên gọi là gì, ta vẫn luôn gọi hắn sư tổ." Lý Thiên Mạch chợt cảm thấy không nói gì, cười nhạt nói rằng, "Ngươi sư tổ ở nơi nào, có thể dẫn ta đi gặp hắn sao?" Minh Nguyệt lần thứ hai lắc đầu, nói, "Sư tổ nói rồi, để ta bảo vệ ngươi, chờ ngươi tỉnh rồi, liền đi gọi hắn lại đây." "Vậy làm phiền ngươi đi đem ngươi sư tổ mời tới đi." "Được rồi." Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng, tiểu chạy ra ngoài phòng, thuận lợi còn đóng cửa lại. Minh Nguyệt vừa đi, hắn không khỏi thầm nghĩ, "Ta ở Thuần Dương cung chỉ nhận thức Phùng Biển Sơn sư bá, có thể hay không là hắn cứu ta?" Quá giây lát, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một cái trung niên đạo sĩ đi vào, trường mi mắt phượng, tiến cần khoảng tấc, trên đầu đạo kế cao gót, cầm trong tay một cây phất trần, trên người mặc đạo bào màu xanh, chính là Phùng Biển Sơn. "Phùng sư thúc, quả nhiên là ngươi." Hắn hài lòng nở nụ cười, lập tức đứng lên đến không mình hành lễ, đa tạ Phùng sư thúc gần cứu mạng. Phùng Biển Sơn mỉm cười đi tới, khoát tay nói, "Ngươi trọng thương tại người, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện." Lý Thiên Mạch theo lời ngồi xuống, Phùng Biển Sơn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi nói, "Ta cùng sư phụ ngươi giao tình thâm hậu, cứu ngươi là việc nằm trong phận sự, ngươi cũng không cần đa tạ, sau đó nếu là có nhàn hạ, ngươi đều có thể tới nay chúng ta Thuần Dương cung đi một chút." Sư thúc ngực rộng đón lấy. "Sư thúc khách khí." Lý Thiên Mạch cười nhạt, chợt nhớ tới cái gì, nghiêm nghị nói, "Sư thúc, ta cầu ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" "Ta lần này ra ngoài thí luyện, mới đi ra mấy ngày mà thôi, không nghĩ tới liền bị thương nặng như vậy, ngươi tuyệt đối đừng nói cho sư phụ ta, miễn cho hắn lo lắng." Phùng Biển Sơn nuốt dâu gật đầu, "Ừm, được, ngươi hiếu tâm có thể tán, ta không nói cho sư phụ ngươi chính là." "Đa tạ sư thúc." "Bất quá." Phùng Biển Sơn nhíu mày hỏi, "Ngươi cùng đả thương ngươi tu sĩ kia đến cùng có cái gì thâm cựu đại oán, vì sao lấy mệnh vật lộn với nhau? Hơn nữa tu sĩ kia mới dẫn khí tầng 2, còn lâu mới là đối thủ của ngươi, ngươi lại sao bị bại như vậy rối tinh rối mù?" Lý Thiên Mạch nghe vậy nhất thời cúi thấp đầu xuống, ánh mắt đăm đăm, mặt lộ vẻ thống khổ. Phùng Biển Sơn duyệt vô số người, tự nhiên đoán được chính mình khả năng không cẩn thận biết đến vết sẹo của hắn, vội ho một tiếng nói, "Toán rồi, việc này hẳn là ngươi việc tư, coi như ta không hỏi đi." Lý Thiên Mạch lặng lẽ gật gật đầu, vẻ mặt tốt hơn rất nhiều. Phùng Biển Sơn không biết từ đâu lấy ra một con ngọc bích bình thuốc, đưa tới, nói, "Ngươi không được cái gì nội thương, chỉ là chảy máu quá nhiều, tĩnh dưỡng một quãng thời gian là có thể, này quy nguyên đan đối nhau máu dưỡng khí mới có lợi, ngươi sớm muộn khắc phục một hạt." Lý Thiên Mạch tiếp ở trong tay, vuốt cằm nói, "Đa tạ Phùng sư thúc." Phùng Biển Sơn khoát tay áo một cái, cười nhạt nói, "Được rồi, ngươi chậm rãi tinh dưỡng, ta đi trước, có chuyện gì chỉ để ý để Minh Nguyệt tìm đến ta." Lý Thiên Mạch đứng dậy chắp tay nói, được rồi, thuộc sư điện không thể xa đưa. Phùng Viễn Sơn cười ha ha, lung lay váy dài đi ra khỏi phòng. Đưa đi Phùng Viễn Sơn, Lý Tiên Mạch nhìn ngó trong tay đan dược bình, kéo ra nút lọ khuynh ra một hạt tán bảo, sau đó trở lại trên giường ngồi xếp bằng, điều tức dưỡng khí, quả nhiên phát hiện đan dược này có hiệu quả, chỉ hai canh giờ, hắn liền cảm giác trên người khí lực lớn hơn mấy phần. Sau 5 ngày, hắn trả lại nguyên đan giúp đỡ hạ rốt cục khôi phục thân thể nguyên khí, này 5 ngày hắn ở trong phòng không bước chân ra khỏi cửa, bực mình đến lợi hại, hiện tại thương thế nếu khỏi hẳn, liền không chịu được, đi ra khỏi phòng trùng quanh đi dạo. Ra ngoài đi về phía đông, trải qua không phải hồ cá sau đến Vân Đài, chỉ thấy phía trước một mảnh mênh mông biển mây, ba tòa to lớn trụ đá đứng lặng ở trong mây, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, này ba tòa trụ đá chính là Vân Đài, mà đối diện là một ngọn núi khác, phong đầu hình dạng kỳ quái, xa xa nhìn tới lại như một đóa nở rộ hoa sen. Lý Thiên Mạch nhìn thấy đối diện tòa kia giống như hoa sen ngọn núi, không khỏi tự lẩm bẩm, ngọn núi này cùng Vọng Khí Đài thật có điểm tương tự, bất quá nhưng muốn so với Vọng Khí Đài lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn đối với ngọn núi kia hết sức tò mò, hơi nhún chân giẫm một cái, thân thể đã bay lơ lửng lên trời, hình như một con hồng nhạn trôi về cái thứ nhất bình đài, hơn 10 trượng khoảng cách nhảy một cái mà qua, vững vàng rơi vào trên đài, túi đầu vừa nhìn, phía trên này càng có khắc bát quái đạo đồ. Hắn cũng không thời gian nghĩ nhiều, kế tục hướng về trước, đi tới bên đài đi xuống một cái bình đài nhảy tới, hắn khinh công cao tuyệt, lướt qua này ba cái bình đài thật là ung dung, rất nhanh sẽ rơi xuống đối diện ngọn núi trên bình đài, phía trước trong bụi có một cái đường hẹp quanh co đi về u tinh trong rừng cây. Hắn dẫm đạp khúc chết đường nhỏ đi vào trong rừng, đi về phía trước không lâu, đường đột nhiên không còn, hắn có ý định lên núi nhìn, có thể nào như vậy trở về, cũng mặc kệ phía trước có đường không đường, vượt mọi trông gai tiếp tục hướng phía trước. Khoảng chừng đi rồi một canh giờ, chợt phát hiện phía trước sáng choang, rừng cây đến phần cuối, khắp nơi trùi lủi, hắn đi ra khỏi rừng cây vừa nhìn, nhất thời sửng sốt, càng là trước đó tiến vào rừng cây địa phương, hắn càng đi trở về. Hắn xoay người nhìn phía cái kia mảnh u mật rừng cây, chỉ thấy trong rừng hắc ám tĩnh mịch, cũng không có phát hiện bất kỳ trận văn, nhưng hắn đúng là vẫn đi về phía trước, nhưng đi trở về tại chỗ, điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Hắn suy tư một lúc lâu, cảm thấy hẳn là này rừng cây bố trí bản thân liền là một đạo kỳ lạ trận pháp, hắn lấy ra long nha bay đến không trung, phát hiện không trung có cấm không trận pháp, bay 10 trượng liền không thể lên trên nữa, cũng không thể về phía trước. Hắn nhìn xuống mảnh rừng núi này, quả nhiên phát hiện cây cối một tùng tùng địa bài bố, ám hợp số lý trận pháp, cùng quái vị có quan hệ, hắn liếc nhìn chốc lát liền rơi xuống, cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói, thú vị, xem ta đến phá trận pháp này. Hắn nói xong lần thứ hai nhấc chân đi vào trong rừng cây, lần này hắn không có vẫn đi về phía trước, mà là đi một khoảng cách chuyển cái phương hướng, ở cây rừng trong xen kẽ lên. Không tới nửa canh giờ, phía trước cây cối dần dần ít ỏi, xuất hiện một mảnh đất trống chính giữa có một gian cũ kỹ nhà gỗ, bị rừng cây vây quanh. Nhìn thấy trong thâm sơn này lại xuất hiện một cái nhà gỗ, Lý Thiên Mạch không khỏi suy nghĩ, Thuần Dương cung đệ tử mỗi người đều có chỗ ở của chính mình, người nào sẽ ở tại nơi này gian trong nhà gỗ, lẽ nào là Thuần Dương cung trưởng lão tiền bối ở nơi này? Hắn suy nghĩ một chút sau quay về này nhà gỗ trưởng thân bái chào, cao giọng bái yết, Tiêu Diêu cốc Lý Thiên Mạch bái kiến tiền bối. Hắn một tiếng hỏi ra, thật lâu không ai đáp lại, trong phòng tựa hồ không ai, hắn chậm rãi đi tới trước phòng gõ gõ cửa gỗ, như trước không ai trả lời. Hắn do dự một chút, chuẩn bị đẩy cửa vào xem, nhưng tay mới đặt tại cửa gỗ thượng, một đạo lạnh lạnh giòn uống từ phía sau lưng truyền đến, ngươi là ai? Nay một tiếng nói tới vô cùng lạnh nhạt, Lý Thiên Mạch nghe được sau khi cảm giác sau lưng trực tấu hàn ý, xoay người lại vừa nhìn, chỉ thấy một người mặc màu xanh quần dài tuổi thanh xuân thiếu nữ đứng ở năm trượng có hơn, Nga Mi khẽ nhíu nhìn hắn, tú mục triệt tự thu thủy, kiểu lún đồng tiền bạch như mỡ đông, đầu đội đỉnh đầu cảnh liễu bệnh đấu đồng, toàn thân nếu có nhàn nhạt ánh sáng. Lý Thiên Mạch nhìn thấy cô gái này sau cả người chấn động, trong lòng không khỏi thầm khen, thật tuyệt mỹ nữ tử, không biết là thân phận gì. Hắn còn đang ngẩn người, cô gái kia lại hỏi, ngươi là ai, làm sao sẽ tới Liên Hoa Phong đến? Lý Thiên Mạch phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay hành lễ nói, tại hạ Tiêu Diêu cốc Lý Thiên Mạch, ở Thuần Dương cung làm khách, trong lúc vô tình đi tới nơi này, nói vậy cô nương chính là nơi đây chủ nhân đi. Tiêu Diêu cốc. Cô gái kia than nhẹ một câu, đột nhiên ra tay, một đạo màu xanh sợi tơ từ phía sau nàng đột nhiên xuyên ra, nhanh như sấm đánh chớp giật, Lý Thiên Mạch còn chưa kịp phản ứng, liền bị này sợi tơ từ trên xuống dưới quấn lấy cái chặt chẽ. Hắn kinh hãi đến biến sắc kêu to lên, "Này, ngươi muốn làm gì?" Cô gái kia vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Liên Hoa Phong chính là bản môn cấm địa, bất luận người nào không được sư phụ cho phép cũng không thể đi vào, ngươi tự tiện xông vào cấm địa, liền đem mệnh giao ở đây đi, trước khi chết có gì ngôn không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, bị nhốt Liên Hoa Phong. Lý Thiên Mạch nghe vậy khiếp sợ, gấp giọng kêu to, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Nói. Lý Thiên Mạch cất giọng nói, ta không biết đây là các ngươi môn phái cấm địa, không đúng vậy sẽ không đi vào, có đạo là người không biết không trách, như ngươi vậy đã nghĩ giết ta, có phải là quá không nói lý. Cô gái kia nhàn nhạt nói, nếu là cấm địa, tự nhiên có bí mật, ngươi vừa đã phát hiện bản môn bí mật, tự nhiên không thể đi hạ Liên Hoa Phong. Ta nào có phát hiện bí mật gì? Lý Thiên Mạch nghe vậy kêu oan. Cô gái mặc áo xanh trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói, ta chính là bí mật. Lý Thiên Mạch nghe vậy sửng sốt, cô gái kia lại nói, để ta không giết ngươi cũng được, từ nay về sau, ngươi vĩnh viễn ở tại nơi này Liên Hoa Phong thượng, nửa bước không thể rời đi, bằng không chỉ có một đường chết. Lý Thiên Mạch nghe vậy khổ não không thôi, xem cô gái này biểu hiện lãnh đạm, phòng trừng là ngoan thạch đầu, có kẻ mặc cả khẳng định không thể, liền hắn quyết định trước tiên đáp lại người. Sau đó đang chậm chậm muốn kế thoát thân. Nhất niệm đến đây, hắn gật đầu đáp, "Được, ta lưu lại nơi này Liên Hoa Phong dù là." Cô gái mặc áo xanh nghe vậy sắc mặt dần hoãn, tay phải run lên, bao lấy Lý Thiên Mạch chủ mang gì rào hạ xuống, như phi tiễn bình thường xuyên trở lại phía sau nàng, biến mất không còn tăm hơi. Hắn thẳng đi tới nhà gỗ trước, đẩy cửa đi vào, Lý Thiên Mạch cũng đi vào theo, chỉ thấy trong phòng nhìn một cái không sót gì, hai tấm ghế ngồi tròn, một tấm bàn bông, một tấm mộc giường, ngoài ra không còn vật gì khác, liền rửa mặt trang đài cái gì đều không có. Lý Thiên Mạch nhìn ra hiếu kỳ, không khỏi hỏi, ngươi nơi này liền như vậy sao? Cô gái mặc áo xanh xoay người nhàn nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Ngươi không rửa mặt, không ăn cơm sao?
Không tẩy, không ăn.
Lý Thiên Mạch ngạc nhiên sửng sốt, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, trong truyền thuyết chỉ cần đạt đến mệnh luân cảnh giới sau có thể thông qua thổ nạp trong thiên địa nguyên khí đến thu được tinh nguyên sự sống, đạt đến lĩnh cốc cảnh giới. Mà chỉ cần đạt đến hợp đạo cảnh giới sau, thân thể cùng đại đạo kết hợp, gần như thoát ly thân thể phàm thai, cũng sẽ không bao giờ chạy mồ hôi, cũng sẽ không cần rửa mặt rửa giấy, một cái thanh thân chú liền có thể thanh khiết đi trên người hết thảy cho bụi. Cô gái này nếu không rửa mặt không ăn cơm, nói cách khác người đạt đến hợp đạo đại năng cảnh giới, trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt đến cảnh giới này, hắn tựa hồ mơ hồ đoán được người vì sao lại ẩn cư ở đây. Cô gái mặc áo xanh ngồi vào trên giường nhỏ nhắm mắt đả tọa, hô hấp càng ngày càng hoãn, Lý Thiên Mạch thấy nàng luyện công, lặng lẽ lui ra ngoài cửa, sau khi ra cửa mau mau đóng lại khí tức trở về chạy trốn, ở mảnh này trong rừng cây xuyên đến xuyên đi, rất nhanh sẽ đến vân trước đài vách núi. Nhưng khi hắn đi tới vách núi thời điểm, chỉ thấy cô gái kia đứng bình tĩnh ở trên vách đá treo leo, một bộ màu xanh quần dài múa may theo gió, đồng bền dục tiên, Lý Thiên Mạch nhìn ra trong lòng rung động, xoay người bắt chân lên cổ mà chạy, không có nói một câu. Rất nhanh, hắn lại chạy về gian nhà cô đó, đi tới cửa vừa nhìn, cô gái kia ngồi ở trên giường nhỏ không hề động đậy mà luyện công, nhìn qua tựa hồ xưa nay đều không động tới. Lý Thiên Mạch kêu lên một tiếng, trong lòng than khổ, ai, lẽ nào ta thật sự muốn vẫn bị cấm túc ở ngọn núi này thượng, này có thể sao được, ta còn muốn đi cho mẫu thân báo thù đây. Hắn phiền muộn bên dưới ở ngoài phòng dựa tường ngồi xuống, đưa ra hai chân nhìn ngã về tây mặt trời đờ ra, gặp phải loại này khó chơi người, mặc hắn cơ trí bách biến cũng là không hề đối sách. Rất nhanh, mặt trời đã sang phía tây, màn đêm buông xuống, bầu trời như truy mây đen, mặt trăng tinh tinh một cái đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ muốn trời mưa? Lý Thiên Mạch đối với thiên tượng có nghiên cứu, nhìn thấy loại khí trời này liền sinh ra loại này suy đoán, hắn mới nói xong không tới một nén nhang công phu, trên mặt liền rơi xuống mấy cái hạt mưa, tiếp theo rầm rầm giàn giụa mưa to đột nhiên mà xuống, buồn rội biểu hiểu. Lý Thiên Mạch lập tức trốn vào trong phòng, chỉ thấy thiếu nữ mặc áo xanh này vẫn như cũ ngồi ở trên giường nhỏ luyện công, không nhúc nhích. Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh bàn điểm nổi lên ngọn đèn, nhìn bức đèn cái kia bé nhỏ ánh lửa đỏ ra. Muốn như vậy, ngươi ở ta trong phòng làm chi? Lý Thiên Mạch bị thanh âm này sợ hết hồn, xoay người lại xem, phát hiện cô gái kia đã đả tọa kết thúc, đứng ở giường vừa nhìn chính mình. Lý Thiên Mạch đứng dậy không vui nói, không phải ngươi không cho ta rời đi sao? Ngươi nếu để cho ta đi, ta ngay lập tức sẽ xuống núi. Cô gái kia nhàn nhạt nói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đến ngoài phòng qua đêm. Lý Thiên Mạch nghe vậy ngẩn ra, lập tức trừng mắt kêu to, bên ngoài tại hạ mưa to à, ngươi để ta từng đi ra ngoài dạ. Cô gái kia quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, giơ lên ống tay áo vung vẩy mấy lần, nói, hiện tại có thể đi ra ngoài. Lý Thiên Mạch nghi hoặc mà đi tới cạnh cửa mở ra cửa gỗ, phát hiện mưa bên ngoài không biết lúc nào ngừng, hắn định thần nhìn lại, không phải mưa đã tạnh, mà là này gian nhà gỗ chu vi không lại xuống mưa, xa xa bên ngoài hơn 10 trượng mưa còn ở rầm rầm hạ cái không ngừng, xem ra cô gái này không biết là dùng pháp thuật gì để nước mưa không rơi vào chung quanh đây. Hắn đi ra nhà gỗ ngẩng đầu nhìn ngay, chỉ thấy không trung tựa hồ có một tầng nóng ánh lồng, lại như một cái trong suốt không đỉnh, nước mưa rơi vào mặt trên không cách nào xuyên thấu qua, dồn dập hướng về chung quanh lướt xuống. Lợi hại à, cô gái này xem ra đúng là hợp đạo đại năng, tiện tay vung lên thì có bản lãnh như vậy. Hắn nhìn cung trên đỉnh không ngừng lướt xuống nước mưa âm thầm thán phục. Này mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ rơi xuống nửa canh giờ không tới liền ngừng, mây đen rời, lộ ra đỏ sẫm minh nguyệt, ánh trăng rải rác trong rừng, chỉ thấy chung quanh sương mù mông lung, nương theo kỳ kỳ trùng minh, biểu hiện ra dạ chi yên tĩnh. Suốt đêm không nói chuyện, cách nhật sáng sớm, Lý Thiên Mạch núp ở góc tường ngủ, bị người một cước đá tỉnh, ngẩng đầu mở lim dim mắt buồn ngủ, phát hiện là cô gái kia mang liễu lạp lạnh lùng nhìn mình. Người nhàn nhạt nói, phía đông có cái ao, ngươi đi rửa mặt một thoáng. Ồ. Lý Thiên Mạch vô lực đáp một tiếng, hướng về phía đông đi đến. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái đầm nước trong vắt, hắn nhìn thấy cái này hồ nước liền cảm thấy hưng phấn, hai ba lần bỏ đi quần áo liền chuẩn bị đi rửa giấy, giữa lúc hắn muốn giải đai lưng thời điểm, lại nghe được một tiếng lạnh lạnh tiếng quát, không cho rửa giấy. Lý Thiên Mạch sợ đến cả người run lên, quay đầu chung quanh đi vọng, không gặp cô gái kia bóng người, hắn thăm dò kêu một tiếng, "Này, ngươi ở nhìn lại ta?" Cô gái kia âm thanh lần thứ hai truyền đến, "Ngươi nếu như dám rửa giấy, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi." Thanh âm này thật giống từ phía chân trời hạ xuống, căn bản không tìm được truyền đến phương hướng, Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói, không tẩy liền không tẩy, chờ ta hôi trên ngươi. Hắn nói xong mặc vào quần áo, ở trong đầm nước rửa mặt một phen, xoay người đi trở về nhà gỗ. Đảo mắt liền quá 3 tháng, Lý Thiên Mạch trong lúc 3 lần nỗ lực chạy trốn, mỗi lần đều sẽ bị cô gái này ngăn cản, xem ra người là quyết tâm địa muốn đem hắn ở lại chỗ này. Lý Thiên Mạch kỹ nghèo, bất đắc dĩ chỉ được bắt đầu khắc khổ tu luyện, chỉ cần hắn tu vi cao hơn nữ nhân này liền không cách nào lưu lại hắn đến, hắn cũng là có thể rời đi nơi này, đây là ngu xuẩn nhất biện pháp, nhưng cũng là hắn cuối cùng biện pháp. 3 tháng này hạ xuống, hắn biết rồi tên cô gái này, gọi là Ngu Kiếm Thu. Cái khác không biết gì cả, bởi vì người cái gì cũng không chịu nói. Tu vi của hắn cũng ở 3 tháng này gian tiến bộ không ít, đột phá đến dẫn khí tầng 9, hơn nữa rất nhanh sẽ tiến vào dẫn khí tầng 9 trung kỳ, so với trước đây tốc độ càng nhanh hơn. Ngày này, cô gái mặc áo xanh đang tĩnh tọa luyện công, chợt nghe một giọng dàn mua hô hoán người, "Kiếm Thu à." "Sư phụ." Vu Kiếm Thu dưới sự kinh hãi mau mau thu công, thu hồi hai chân quỷ gối trên giường nhỏ, trước mặt nàng năm thước chỗ không trùng xuất hiện một cái bóng mờ, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cả người tỏa ra từng trận hào quang, giống như thiên thần. Thư Ảnh mở miệng trầm rãi nói, "Kiếm Thu, thả cái này Lý Tiểu Hữu rời đi đi." "Nhưng là..." "Sư phụ, hắn phát hiện ta." "Không có chuyện gì, nghe lời của sư phụ, để hắn rời đi." "Là, sư phụ." Thư Ảnh dần dần trở thành nhạt, Vu Kiếm Thu sâu sắc quỳ gối, lấy đầu đụng giường, dáng dấp cung kính bạn phận. Một tiếng quạt kẹt, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, Lý Thiên Mạch đứng ở cửa hỏi, "Ngươi ở nói chuyện với người nào?" "Ồ, ngươi làm gì thế đối với ta hành lớn như vậy lễ?" Vu Kiếm Thu đông nhiên ngồi dậy nhìn Lý Thiên Mạch, mặt lộ vẻ vẻ giận, Lý Thiên Mạch mau mau rụt đầu một cái, cười đùa nói, "Ta không nói gì, không nói gì, khà khà." Vu Kiếm Thu nhảy xuống giường đến, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn hắn, Lý Thiên Mạch ở trên mặt sờ soạng mấy lần, nghi ngờ nói, "Trên mặt ta có đồ vật." Vu Kiếm Thu đột nhiên hỏi, "Ngươi biết sư phụ ta?" "A." Lý Thiên Mạch không hiểu ra sao, không hiểu nói, "Sư phụ ngươi? Ai là sư phụ ngươi?" "Phùng sư thúc." "Quên đi, coi như ta không có hỏi." Vu Kiếm Thu khoát tay áo một cái, "Không tiên nhân đạo, ngươi có thể rời đi Liên Hoa Phong." "Cái gì?" Lý Thiên Mạch nghe vậy mà ra, coi chính mình nghe lầm. "Ta nói ngươi có thể rời đi nơi này rồi." Vu Kiếm Thu lên giọng. Lý Thiên Mạch trên mặt vẻ mặt do mờ mịt đã biến thành hài lòng, kích động nói, "Ta thật sự có thể rời đi. Ngươi cũng có thể tiếp tục ở đây bên trong tiếp tục chờ đợi." Vu Kiếm Thu nói một cách lạnh lùng. "Không cần, ta hiện tại liền đi." Lý Thiên Mạch như được đại xá, giật ra hai chân chạy ra ngoài cửa đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong rừng cây. Vu Kiếm Thu đi tới cửa nhìn hắn biến mất phương hướng, trong lòng một lai do địa một trận thất lạc, lại như làm mất đi đồ vật như thế mặt ủ mày chau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, Thận Lâu Thành. Lý Thiên Mạch cũng như chạy trốn địa ra Liên Hoa Phòng, đầu cũng không dám về, ba bính lượng khiêu địa lướt qua vân đài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chờ hắn thở ra hơi, hắn thì có điểm nghi hoặc, cái kia Vu Kiếm Thu rõ ràng nói ta vĩnh viễn không thể rời đi Liên Hoa Phòng, bây giờ làm cái gì để ta hạ xuống? Hắn nghĩ mãi mà không ra, một đường dĩ lệ trở lại trong phòng, đi vào phát hiện Minh Nguyệt chính đang quét rác. Minh Nguyệt vừa thấy Lý Thiên Mạch trở về, vui vẻ bỏ qua cái chổi chạy tới, "À, Lý sư huynh, ngươi rốt cục đã về rồi." "Ừm, ta đã về rồi." Lý Thiên Mạch cười cợt, hỏi, "Ngươi làm sao tới nơi này quét rác rồi?" Minh Nguyệt cười hì hì nói, "Sư tổ để cho ta tới quét tước, hắn nói ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, để ta mỗi cách nửa tháng đến quét tước một lần, miễn cho rơi xuống cho bụi." Nói chuyện đến Phùng Biên Sơn, Lý Thiên Mạch liền âm thầm suy nghĩ lên, có thể hay không là Phùng sư thúc biết rồi ta ở Liên Hoa Phòng, sau đó trong bóng tối đi để Ngu Kiếm Thu thả ta đi ra đây. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy khả năng này khá lớn, nhưng hắn nghĩ đến chính mình đi nhầm vào Thuần Dương cấm địa, thực sự không nên, sau đó còn ngàn vạn không thể nhắc tới, miễn cho song phương lúng túng. Hắn chính đang trầm tư, Minh Nguyệt đông nhiên nói, "Lý sư huynh, ta đi nói cho sư tổ ngươi trở về, hắn căn dặn ta, chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi trở về, trước tiên thông báo hắn." "Được." Lý Thiên Mạch mỉm cười gật gật đầu, Minh Nguyệt vui sướng chạy ra phòng đi. Nhìn Minh Nguyệt rời đi, Lý Thiên Mạch nhặt lên trên đất cái chổi kế tục quét rác, mới vừa quét xong gian phòng, Phùng Viễn Sơn cười ha hả địa đi vào, vừa vào cửa lên đường, "Lý sư điệt, đã lâu không gặp a." Lý Thiên Mạch lúng túng nở nụ cười, eo hẹp nói, "Xin lỗi, Phùng sư thúc, cho ngươi thêm phiền phức." "Sẽ không, không biết." Phùng Viễn Sơn liên tục xua tay. Lý Thiên Mạch càng thấy hắn hào phóng như vậy, càng cảm thấy thật không tiện, do dự một chút nói, "Phùng sư thúc, ta ở đây cũng đợi rất lâu, là thời điểm rời đi." "Ồ." Phùng Viễn Sơn nuốt dâu gật đầu, "Cũng là, ngươi ở thí luyện, không thể vẫn chờ ở chỗ này của ta, bất quá, Lý sư điệt, có nghĩ kỹ đi chỗ nào sao?" Lý Thiên Mạch lắc lắc đầu, "Tạm thời vẫn không có." "Vậy ta có thể kiến nghị ngươi đi một chỗ." Phùng Viễn Sơn quỷ bí nở nụ cười, "Đạo, tán tu nơi nghe nói qua không?" Lý Thiên Mạch gật gật đầu, trầm ngâm nói, "Sư phụ nói với ta quá, Ngũ Châu bên trong có thật nhiều tán tu tụ tập địa phương, nào còn có tu sĩ thành trì, hẳn là vô cùng náo nhiệt." Phùng Viễn Sơn cười híp mắt nói, "Náo nhiệt đó là nhất định, bất quá nhưng có điểm hung hiểm." Lý Thiên Mạch nghe vậy mà ra, bật thốt lên hỏi, "Có gì hung hiểm?" Phùng Viễn Sơn giật trường đắng ngồi xuống, chậm rãi nói, "Tán tu nơi tự nhiên tụ tập rất nhiều tán tu cùng chúng ta những này có tông môn tu sĩ không giống nhau, bọn họ không có cứng rắn phía sau núi cùng tài nguyên, tất cả tu hành tất cả đều dựa vào chính mình, nếu là những tư chất đó ngu dốt tu sĩ ngược lại không đủ sợ hãi, những thiên tư đó hơn người liền lợi hại, bọn họ vì bảo toàn tính mạng của chính mình trải qua vô số lần giết chóc, vì lẽ đó sát phạt quyết đoán, sức chiến đấu hơn người, coi như tu vi thấp người khác một hai cảnh giới cũng có thể giết ngược lại khi đến đường cùng, đáng sợ nhất chính là những tu sĩ này vì tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu, thường thường giết người đoạt bảo không chừa thủ đoạn nào, cướp đoạt những tu sĩ khác linh thạch đan dược cùng pháp bảo, vì lẽ đó bình thường môn phái tu sĩ rất ít đi nơi đó." Lý Thiên Mạch nghe được một trận ngạc nhiên, lẩm bẩm nói như vậy, chỗ đó cũng thật là hung hiểm." Phùng Viễn Sơn cười nhạt, gật đầu nói, "Hung hiểm là khẳng định, bất quá, giết người đoạt bảo tu sĩ không nhiều, chỉ cần từng làm chuyện như vậy, sẽ bị một ít chính nghĩa tu sĩ khinh thường, đem bọn họ hoa nhập tà ma ngoại đạo hàng ngũ, một khi bị chính nghĩa tu sĩ gặp phải, thất thông suốt tập, này hay cùng thế giới người phạm trong giặc cướp như thế, sẽ không quá nhiều, thường đi đại lộ, gặp lâm mạc nhập liền có thể." "Thì ra là như vậy." Lý Thiên Mạch trầm ngâm nói, "Vậy ta phải đi chỗ đó địa phương nhìn một cái, sư phụ đã nói với ta, lần này để ta đi ra rèn luyện chủ yếu chính là để ta đi ra mở mang tầm mắt, có trợ giúp tu vi tăng cao. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào lên đường, chuyển động thân thể, ta thật đưa ngươi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi thôi." Lý Thiên Mạch có chút hưng phấn, hắn rất nhớ đi xem tu sĩ kia trong thành chỉ là ra sao quan cảnh. Gấp gáp như vậy, Phùng Viễn Sơn mở người, lập tức cười nói, "Được, ta này sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, đi theo ta." Phùng Viễn Sơn mang theo Lý Thiên Mạch đi ra cửa phòng, hai người đồng thời bay lên, thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Rất nhanh, hai người ra Hoa Sơn địa giới, Phùng Viễn Sơn cùng Lý Thiên Mạch song song đứng ở không trung. Phùng Viễn Sơn dặn dò, "Từ đây nơi đi tây phương bắc đi, đại khái hơn 600.000 dặm, sẽ có một mảnh rất lớn hải, gọi là Hỗn Độn Hải, nơi đó chính là tán tu nơi, tán tu thành trì ở cái kia hải trung ương, gọi là Hải Thành Tận Lâu, cái kia mảnh trên biển hòn đảo vô số, bình thường đều bị tán tu chiếm cứ, ngươi tiến vào Hỗn Độn Hải sau không thể ở những trên hòn đảo đó dừng lại, nếu không sẽ bị tán tu nhìn chằm chằm." "Là, đa tạ sư thúc đề điểm." Lý Thiên Mạch không mình hành lễ báo đáp. "Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút." Lý Thiên Mạch lần thứ hai quay về Phùng Viễn Sơn trường thân bái chào, xoay người hướng về hướng tây bắc phá không mà đi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cõi đời này nhiều hơn một loại đo đơn vị, gọi là dịch, đây là dùng để đo tốc độ đơn vị, thế giới người phạm bởi vì cần lan truyền tin tức, công văn, tình báo quân sự, ở trên đường thiết lập cung nhân mã nghỉ ngơi thực tốc chậm dịch, để càng nhanh hơn địa lan truyền tin tức, sau đó ở trong quân doanh diễn sinh ra dịch cái từ này, biểu thị trong vòng một canh giờ cất bước khoảng cách. Dịch cái này đo đơn vị ở thế giới người phạm lưu truyền rộng rãi, sau đó bị tu sĩ dân dùng. Lý Thiên Mạch hiện nay tốc độ gần như là 1.000 dịch, một ngày 12 canh giờ không ngủ không ngất có thể phi 12.000 dặm. Mà Hỗn Độn Hải cách nơi này có hơn 600.000 dặm, hắn cũng không thể vẫn không ngủ không ngất địa phi hành, vì lẽ đó bay đến vậy còn là cần thời gian rất dài. Dòng dã 2 tháng, hắn thiếu hưu nhiều hành, bất kể đêm ngày địa chạy đi, nhưng khoảng cách Hỗn Độn Hải còn có 10 vạn dặm, bất quá hy vọng sắp tới, hắn cũng biến thành trở nên hưng phấn. Sau 7 ngày, hắn rốt cục đến nhìn thấy Hỗn Độn Hải, liếc nhìn thương yên nhạt xa, cháo một mảnh biển rộng mênh mông, nước biển khoáng xa hàm bích, phần cuối nơi ban ngày tây nặng, trời cao ngói lam. Lý Thiên Mạch nhìn thấy như vậy mỹ cảnh, trong lòng một lai do địa một trận khoan khoái, dường như trong lòng ngực rộng rãi rất nhiều. Hắn nhớ tới Phùng Viễn Sơn từng căn dặn, ở Hỗn Độn Hải thượng không muốn tìm hòn đảo dừng lại, để tránh khỏi treo chọc đến tán tu, liền tìm một chỗ núi rừng ngủ ngoài trời một đêm, bồi dưỡng đủ tinh thần mới giống cất cánh kiếm hướng về trong biển rộng tâm bay đi. Hỗn Độn Hải rất lớn, lấy tốc độ của hắn còn bay 3 ngày 2 đêm, ngày thứ 3 chạm vạng thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước trên mặt biển đột nhiên mơ hồ xuất hiện một tòa thành, ở mênh mông trong nước biển như ẩn như hiện, bị mờ, tựa như Hải Thị Thận Lâu giống như vậy, cũng khó trách tòa thành này gọi Thận Lâu thành, danh tự này đạt được vô cùng thỏa đáng. Chờ hắn phi đến gần rồi, mới nhìn rõ ràng, nguyên lai Thận Lâu thành thị xây ở một tòa to lớn trên hải đảo, chiếm hải đảo gần một nửa địa, ngoài thành còn có rất nhiều chợ, cả tòa hải đảo đều vô cùng náo nhiệt. Lý Thiên Mạch ở trước cửa thành hạ xuống, chỉ thấy bốn phía người đến người đi, tất cả đều là tu sĩ, quang ở đây nhìn thấy thì có hơn 100 người, hắn không khỏi âm thầm thán phục, nguyên lai cõi đời này lại có nhiều như vậy tu sĩ, cửa thành liền nhiều như vậy, bên trong còn phải. Hắn cảm thán xong liền hướng cửa thành đi đến, vừa tới cửa thành liền bị hai cái trên người mặc màu đen đạo phục tu sĩ ngăn cản, bên trái cái kia tỏ rõ vẻ tròm râu tu sĩ lớn tiếng quát, vào thành đưa ra lệnh bài. Lý Thiên Mạch nghe vậy mà ra, không hiểu nói, cái gì lệnh bài? Bên phải cái kia mặt chữ quốc tu sĩ chỉ bộ ngực mình, nói, Thận Lâu thành lệnh bài, có này lệnh bài mới có thể đi vào Thận Lâu thành, nếu như không có muốn ra linh thạch mua một cái. Lý Thiên Mạch nhìn một chút bộ ngực hắn, quả nhiên đừng một cái to bằng trứng gà tiểu nhân lệnh bài, màu tím, mặt trên có khắc một cái đồ án, trên mặt biển bay lên nửa cái mặt trời, cũng không biết là mặt trời mới mọc vẫn là tà dương. Hắn nhìn lệnh bài sau gật gật đầu, được, ta mua một cái, bao nhiêu linh thạch? 10 cân. Nhiều như vậy? Không nhiều. Bên trái tu sĩ kia cười cợt, đạo, ngươi nếu như mua không nổi liền đi ngoài thành chợ đi, nơi đó không thu linh thạch. Hắn nói một mặt chào ý mà nhìn về phía Lý Thiên Mạch, dưới cái nhìn của hắn, như thế một cái tu sĩ cấp thấp làm sao có khả năng cầm được ra 10 cân linh thạch. Lý Thiên Mạch không nhìn thẳng hắn chào phúng sắc mặt, lấy ra 10 cân linh thạch đưa tới, ta mua một cái. Tu sĩ kia ngẩn người, nhận lấy linh thạch, lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Lý Thiên Mạch, Lý Thiên Mạch tiếp ở trong tay, phát hiện lệnh bài kia chất liệu vô cùng quái lạ, giống như gỗ khinh, nhưng mỏ lên có như ngọc như thế ôn hòa mềm nhẵn. Tu sĩ kia thấy Lý Thiên Mạch không ngừng xoa xoa lệnh bài, cười lạnh nói, chưa từng thấy đi, đây chính là Nam Linh Mục làm, mặt trên có bản thành thống linh tự mình khắc trận văn, bất luận người nào đều không thể mô phỏng theo. Lý Thiên Mạch liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói, ta đều là dùng tử đàn long tiên một thịt nướng ăn, loại này loại kém gỗ chưa từng thấy quá. Nói xong bung một cái ống tay áo nên ngang đi vào cửa thành, chỉ chờ tu sĩ kia chố mắt ngoác mồm chỉ ngây ngốc địa đứng ở nơi đó, một cái khác tu sĩ thấy đồng bạn cái kia túng dạng ở một bên che miệng cười trộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49. Cô gái mặc áo trắng Lý Thiên Mạch đi vào Thận Lâu thành thì quá dương cương thật trầm xuống hải mặt bằng, trên trời đầy sao nằm dày đặc, trong thành đèn rực rỡ mới lên, trên đường người đến người đi, một mảnh nộn nhịp cảnh tượng. Mới vừa đi về phía trước không xa liền đi ngang qua một chỗ rất lớn tử lâu, gọi là Vạn Xuân Lâu, lầu các thượng rất nhiều nùng trang diễm mạt nữ tử đứng ở lan can nơi tiếng hoan hô vui cười không ngừng cùng phía dưới đi ngang qua nam tu chào hỏi, còn để bọn họ đi tới uống rượu. Lý Thiên Mạch nhìn ra kỳ quái, liền nghỉ chân chăm chú nhìn thêm, chỉ thấy trên lầu những cô gái này đều là tầm khí kỳ tu sĩ, tất cả cũng không có mở ra khí hải. Những cô gái kia thấy hắn quan sát, dồn dập phất tay bắt chuyện, Lý Thiên Mạch không biết các nàng tại sao muốn cùng chính mình chào hỏi, nhưng nhìn các nàng tuy rằng cười đến kỳ quái, sẽ không có ác ý, liền mỉm cười đáp một tiếng. Trên lầu nữ tử thấy hắn như thế hàng hậu, nhất thời phát sinh một trận hì hì cười vang, dồn dập vung vẩy nổi lên khăn lụa ống tay áo, hoán hắn tới uống rượu, lời nói mị thái bằng ngàn. đột nhiên có nhiều như vậy tuổi thanh xuân nữ tử đối với mình đại lấy lòng, Lý Thiên Mạch không khỏi sợ hết hồn, hắn khi nào thấy quá bực này trận chiến, cảm thấy vẫn là mau mau rời đi khá là, vội vàng dùng ống tay áo che khuất mặt bước nhanh hướng về trước. Hắn mới đi hai bước, Vạn Xuân lâu trong đột nhiên lao ra một cái phong diễm nữ tử, tới liền cuốn lấy hắn cánh tay xinh đẹp địa vui mừng gọi lên: "A yêu, vị này Tiêu Diêu cốc công tử, mau tới chúng ta Vạn Xuân lâu ngồi một chút, chúng ta nơi này có rượu ngon thức ăn ngon cô nương tốt, bảo đảm để ngươi thỏa mãn." Lý Thiên Mạch nghe vậy mở ra, trợn to mắt nghi ngờ nói: "Ngươi sao biết ta là Tiêu Diêu cốc đệ tử?" Cái kia diễm lệ nữ tử ở hắn lồng ngực đẩy một cái, tấm lụa che miệng, cười khanh khách nói: "A nha, vừa nhìn trên người ngươi này eo truy liền biết ngươi là Tiêu Diêu cốc rồi." Tiêu Diêu cốc đệ tử ra ngoài thí luyện thì đại thể không mặc môn phái trang phục, vì lẽ đó môn phái quy định ở bên ngoài thí luyện đệ tử nhất định phải mang theo môn phái đặc chế eo truy, để ngừa người mình đánh người mình tình huống phát sinh, dù sao trong cốc đệ tử quá ngàn, có rất nhiều người là không có biết. Cô gái này cũng không biết là làm sao hiểu được chuyện này, vì lẽ đó bằng này một thoáng liền nhận ra hắn Tiêu Diêu cốc thân phận của đệ tử. Cô gái kia ôm Lý Thiên Mạch cánh tay hướng về trong tiểu lâu tha, hung hăng điệu diễm cười, thái độ cực kỳ lịnh loạn, Lý Thiên Mạch bị tao đến đỏ cả mặt, dùng sức bài tay của nàng gọi gọi: "Ai, ngươi bừng già, đừng lằng nhà lằng nhằng, ta không uống rượu, ta tìm chỗ ở tốt đây." "A nha, vậy ngươi nhưng là tìm đối với địa phương rồi." Nữ tử yêu diễm này thân chỉ đẩy một thoáng mặt của hắn, cười khanh khách nói: "Chúng ta này Vạn Xuân lâu không phải chuyên môn cho các ngươi những này nam tu sĩ qua đêm sao? Các ngươi nơi này là khách sạn?" Lý Thiên Mạch nháy mắt nhìn người: "Có thể không phải thật không, chúng ta nơi này so với bình thường khách sạn khỏe hơn nhiều, ngươi đến rồi một lần khẳng định còn muốn đến lần thứ hai, lần thứ ba." Người nói xong hung hăng địa khanh khách cười không ngừng, bị thái bạt phần. Lý Thiên Mạch gật gật đầu: "Được, vậy ta ngay khi các ngươi này ở lại đi." Nói xong cũng theo cô gái xinh đẹp này đi tới cửa. Hắn chân trước liền muốn bước vào ngưỡng cửa, lại nghe sau lưng chuyển đến quát lạnh: "Đứng lại." Thanh âm này lạnh lạnh cực kỳ, Lý Thiên Mạch nghe được cả người dùng mình một cái, xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một người mặc áo trắng tuổi thanh xuân nữ tử chính bước nhanh đi tới. Khi hắn nhìn thấy cô gái này thanh lệ dung mạo thì càng sửng sốt. Chỉ thấy cô gái này da thịt nộn như tuyết ngọc, hai hàng lông mày dài nhỏ như họa, một đôi tiễn nước thu đồng như mặt ngọc hồ sâu, hắt nhiều bạch tiết. Lý Thiên Mạch chăm chú nhìn thêm, càng phát hiện hai mắt của nàng như có ma lực giống như vậy, có thể khiến người ta mê mội trong đó không thể tự kiềm chế. Cô gái này có được như vậy thanh lệ tuyệt tục, như trăng non sương ất, tự hoa thụ trồng tuyết, căn bản không phải thế gian nên có dung nhan. Tất cả tươi đẹp ngôn từ hình dung ở trên người nàng tựa hồ cũng có vẻ trắng xám vô lực, đừng nói là Lý Thiên Mạch, liền ngay cả này Vạn Xuân lâu nữ tử yêu diễm sau khi xem đều kinh ngạc đến ngây người, chố mắt ngoác mồm đứng ở nơi đó nửa ngày đều không phản ứng. Cô gái mặc áo trắng kia đi tới Lý Thiên Mạch đứng trước mặt định, lạnh lùng nhìn hắn, trong con ngươi hình như có tức giận. Lý Thiên Mạch bị người nhìn gần, cả người đều không dễ chịu, không khỏi ở trên mặt chính mình trên người đều sờ soạn một lần, hoàng hoặc nói: "Ngươi làm rất như vậy nhìn ta, ta có chỗ nào không đúng sao?" "Ngươi đương nhiên không đúng." Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng nói: "Ngươi thân là Tiêu Diêu cốc đệ tử, lại đặt chân Khói Hoa nơi, quả thực có nhục chúng ta Đông Thắng Thần Châu chính đạo tông môn danh tiếng." "Khói Hoa nơi?" Lý Thiên Mạch có chút mê man, không hiểu nói: "Cái gì là Khói Hoa nơi?" "Hừ." Cô gái mặc áo trắng thấy hắn như thế dáng dấp, cho rằng hắn cố ý giả ngu, lông mày nhíu lên, tầm tầm hừ một tiếng, giả vờ giả vịt. Lý Thiên Mạch quay đầu nhìn về bên người nữ tử yêu diễm, nguyệt mắt hỏi: "Cái gì là Khói Hoa nơi?" "Khói Hoa nơi chính là..." Nữ tử yêu diễm này lộ ra lung túng nụ cười, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được cái có thể khiến người ta nghe hiểu đến. Lý Thiên Mạch nhìn người ấp úng dáng vẻ không gấp, cô gái mặc áo trắng kia nhưng là thiếu kiên nhẫn, chỉ này Vạn Xuân lâu, lạnh lùng nói: "Nơi này chính là Khói Hoa nơi, khách sạn chính là Khói Hoa nơi." Lý Thiên Mạch một mặt hồ đồ. Cô gái mặc áo trắng thanh mi một đình: "Ngươi còn cùng ta giả ngu, ngươi tên là gì? Ta ngược lại muốn đi Tiêu Diêu cốc hỏi một chút ngươi sư môn, bọn họ là làm sao giáo dục đệ tử?" "Ha, ngươi ai vậy?" Lý Thiên Mạch thấy hắn lại trách cứ sư phụ của chính mình, nhất thời tức giận kêu lên: "Ngươi bàn tay đến rất dài à, sư phụ ta làm sao giáo dục ta còn muốn ngươi đến quản, ngươi ai môn hạ à, ta muốn đi ngươi sư môn hỏi bọn họ một chút là làm sao giáo dục ngươi." "Ngươi..." Cô gái mặc áo trắng kia nghe vậy liền muốn phát tác, cũng không biết làm sao liền theo rơi xuống tức giận, triển khai lông mày đạo: "Được, ngươi nếu tự cam đoạ lạc, ta cũng lười quản ngươi, có cơ hội ta chắc chắn đi Tiêu Diêu cốc hỏi một câu." Người dứt lời xoay người rời đi, tóc dài thượng đâm một cái màu trắng sợi tơ, hệ thành hồ điệp hình, sợi tơ buông xuống vừa vặn cùng phát vĩ tư mình, bị gió thổi một hơi, tóc đen bạch kia đồng thời múa, mỹ lệ không gì tả nổi. Trên đường rất nhiều tu sĩ bị người tuyệt lệ dung nhan cả kinh ở tại chỗ, thật giống mất hồn. Nữ tử yêu diễm thấy cô gái mặc áo trắng kia đi rồi, mau mau lôi kéo Lý Thiên Mạch tiến vào Vạn Xuân lâu, đi vào liền gỡ bỏ cổ họng kêu to: "Các cô đường, đi ra tiếp khách rồi, có khách quý." Hai bên trên lầu nhất thời truyền đến oanh oanh yến yến tiếng hoan hô, nam, sáu cái nùng trang diễm mạn nữ tu từ thang lầu đi xuống. Thẳng đến Lý Thiên Mạch vọt tới trước mặt liền quay về Lý Thiên Mạch dở cho dừng lại mỏ, nói các loại khiêu khích. Lý Thiên Mạch cái nào thấy quá bực này tư thế, tại chỗ liền ngẩn người tại đó, sau một chốc, hắn phục hồi tinh thần lại, sợ đến A Điệu kêu to một tiếng liền lao ra Vạn Xuân lâu, kéo hắn vào cái kia nữ tử yêu diễm không ngờ tới hắn đột nhiên chạy trốn, chờ nàng đi ra ngoài truy đuổi thì, phát hiện Lý Thiên Mạch từ lâu nhanh chóng đi, chạy trốn xa, nữ tử yêu diễm này tức giận đến mạnh mẽ dậm chân một cái, mắng một câu xúi quẩy, thở phì phò đi trở về Vạn Xuân lâu. Lý Thiên Mạch chạy đến cuối đường mới dừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện không ai đuổi theo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ngực hay còn nghĩ mà sợ nói, những cô gái kia quá cũng nhiệt tình, thật là kỳ quái, kỳ quái. Hắn tự mình nói thầm đi về phía trước, ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trước một cái màu vàng kỳ hoàng, cấp trên viết Tàng Long khách sạn, hắn chính tìm khách sạn dừng chân, vừa vặn liền nhìn thấy, liền hai ba bước chạy vào trong khách sạn, hỏi trưởng quỹ muốn một gian phòng. Đồng nghiệp mang theo Lý Thiên Mạch lên lầu, mới vừa đi tới phòng của hắn cửa, sát vách phòng cửa đẩy ra, đi ra một cái cô gái mặc áo trắng, càng là vừa nãy ở Vạn Xuân lâu cửa gặp phải cô gái mặc áo trắng kia. Hai người bọn họ gặp nhau lần nữa, đồng thời sững sờ, cô gái mặc áo trắng kia liếc hắn một chút, lạnh lùng nói, làm sao, không đi hưởng thụ ôn nhu hương? Ôn nhu hương? Lý Thiên Mạch tỏ rõ vẻ kinh ngạc, cô gái mặc áo trắng thấy hắn dáng vẻ ấy, không khỏi lông mày cau lại, lạnh lùng nói, tiểu trương làm trí. Nói xong xoay người xuống lầu. Lý Thiên Mạch lăng lăng nhìn người đi xa bóng lưng, xoay người hỏi cái kia đồng nghiệp, người có ý gì? Chỉ thấy cái kia đồng nghiệp hai mắt đăm đăm mà nhìn cô gái kia bóng lưng, giống như sự ngu dại. Lý Thiên Mạch đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ, hắn mới phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ tươi cười để hỏi, a nha, đạo hữu, ngươi càng nhận thức như vậy tiên tử giống như nữ tử. Lý Thiên Mạch lắc đầu, không quen biết, liền gặp qua một lần mà thôi. A, nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Cái kia đồng nghiệp lắc đầu liên tục. Đáng tiếc cái gì? Lý Thiên Mạch không hiểu hỏi. Không, không cái gì, khà khà. Đồng nghiệp đánh tới bí hiểm, giúp Lý Thiên Mạch mở cửa, dẫn hắn vào phòng. Lý Thiên Mạch cũng lười suy nghĩ hắn, đi vào trong phòng nhìn một chút, phát hiện gian phòng không sai, bốn phía trên vách tường còn thiết có thật nhiều trận văn cùng cách âm kết giới, hắn không khỏi khen, quả nhiên là tu chân trong thành trì khách sạn, trên tường lại có phòng thần thức dò xét trận văn cùng cách âm kết giới. Đạo hữu thật ánh mắt ta, một chút liền nhìn ra. Cái kia đồng nghiệp đắc ý nói, những thứ đồ này nhưng là nhất định phải có, ngươi muốn à, đến chúng ta nơi này dừng chân có thể đều là tu vi cao siêu tu sĩ, đều là chúng ta áo cơm cha mẹ, chúng ta làm sao có thể để cha mẹ việc riêng tư bị người dò xét đây, bằng không thì còn ai ra đến thăm à, ngươi nói đúng không đúng? Lý Thiên Mạch mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là tu sĩ chi thành, cùng người phàm thành chỉ chính là không giống nhau à. Cái kia đồng nghiệp túi đầu không lưng nói, lão hữu, ngươi có muốn hay không ẩm thực? Lý Thiên Mạch khoát tay áo một cái, không cần, ta tự dẫn theo ít cốc đan. Được, vậy ta đi xuống trước, có dặn dò gì chỉ để ý thông báo ta một tiếng. Cái kia đồng nghiệp nói xong lui ra gian phòng, thuận lợi còn đem cửa phòng mang tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, tu sĩ buổi đấu giá ở trên biển liên tục bay 3 ngày, Lý Thiên Mạch từ lâu khốn đốn cực kỳ, ngã ở trên giường không lâu liền vang lên tiếng ấy. Suốt đêm không nói chuyện, cách nhật rời giường, hắn ngẫm lại cũng vô sự có thể làm, không bằng đi mua một ít dược liệu trở về luyện đan, ở này thận lâu thành bên trong, khắp nơi đều cần linh thạch, không có linh thạch liền cửa đều tiến vào không được, trên người hắn tuy rằng có hơn 3000 cân linh thạch, nhưng là không thể ngồi ăn nuôi không, luyện chút đan dược đổi điểm linh thạch đều là không sai. Hắn cùng điếm tiểu nhị hỏi thăm một chút phụ cận đan dược điếm, ra ngoài đi tây, đến đầu đường rẽ một bên liền nhìn thấy một cái đỏ thám đại một bài treo ở đan dược cửa tiệm, điếm tên Thanh Y Đan Phượng. Muốn hỏi ở tu chân trong thành làm cái gì chuyện làm ăn tối kiếm lợi linh thạch, vậy khẳng định là sòng bạc cùng đan dược phường. Tu sĩ đối với đan dược nhu cầu là không thể nào tưởng tượng được, thế giới người phàm bên trong chỉ có sinh bệnh mới sẽ đi lấy thuốc, mà tu sĩ thì lại khác, bọn họ phải nhanh một chút tăng cao tu vi nhất định phải mua đan dược ăn, đối với bọn hắn tới nói, này thì tương đương với ăn cơm, hơn nữa tương đương bí. Lý Thiên Mạch ở Thanh Y Đan Phường trong mua một đống lớn dược liệu, đầy đủ tiêu hết hơn 500 cân linh thạch, coi như hắn ngày đêm không ngừng mà luyện đan, phòng trừng cũng phải hơn một tháng mới có thể sử dụng xong. Mua dược liệu thì hắn thuận tiện cùng dược phường đồng nghiệp tìm hiểu một thoáng mùi lửa tin tức, nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng, ai biết thật là có thu hoạch, cái kia đồng nghiệp nói cho hắn, thành đông phòng đấu giá gặp đầu tháng một loại 15 mở một lần buổi đấu giá, mỗi lần buổi đấu giá đều sẽ bán ra rất nhiều cao cấp bảo bối, hầu như là muốn cái gì có cái đó, hơn nữa mỗi người bảo bối giá tiền đều sẽ không thấp hơn 200 cân linh thạch, tất cả đều là thứ tốt. Mùi lửa mặc dù là vô cùng hy hữu chất bảo, nhưng phòng đấu giá có lúc vẫn sẽ co đi bán, 5 tháng trước liền đã từng bán ra quá một cây nhị phẩm mùi lửa, giá sau cùng 2000 cân linh thạch. Muốn trở thành thật đan sư, nhất định phải nắm giữ bản thể mùi lửa, chính là từ thân thể mình bên trong thả ra ngoài hỏa diễm, như vậy ở luyện đan thì mới có thể đem hỏa diễm trưởng khống như chỉ cánh tay sứ. Có chút đan sư trời sinh hỏa linh căn, tu luyện hệ hỏa công pháp liền có thể sản sinh bản thể mùi lửa, nhưng có chút đan sư không có hỏa diễm linh căn, bọn họ chỉ có thể thông qua dung hợp mùi lửa đến sản sinh bản thể mùi lửa. Mùi lửa cũng gọi tạo hóa mùi lửa. Ý tứ chính là do thiên nhiên tạo hóa sinh thành, vô cùng hi hữu, thuộc về thiên tài địa bảo loại, càng là cấp cao mùi lửa càng là khó tìm, chỉ cần có một cây mùi lửa ở tu chân thành trì xuất hiện, có nhu cầu đan sư nhất định sẽ táng ra bại sản đi mua. Lý Thiên Mạch sau khi lấy được tin tức này vui vẻ không thôi, lập tức xoay người hướng về thành Tây đi đến, rất nhanh sẽ đi tới phòng đấu giá. Ngày hôm nay là 12, khoảng cách lần sau buổi đấu giá còn có 3 ngày, bất quá phòng đấu giá ngoài cửa lớn có một tấm khung tường, mặt trên dán vào một tấm to lớn bảng danh sách, mặt trên bày ra lần sau buổi đấu giá sắp sửa bán đấu giá hết thảy vật phẩm. Hắn đem này bảng danh sách từ đầu tới đuôi nhìn một lần, không có phát hiện mùi lửa tin tức, tuy rằng hơi cảm thấy thất vọng, nhưng hắn biết việc này không đội vàng được, đã có hy vọng, vậy thì chậm rãi các loại, những vật khác không nhiều, kiên trì nhiều chính là. Hắn trở lại trong phòng liền lấy ra lò luyện đan, hiện tại hết thể nhất phẩm đan dược đối với hắn mà nói đã không cái gì độ khó, duy nhất để hắn cảm thấy đau đầu chính là ra đan suất cùng chuyển đan thuật. Trước mắt hắn ra đan suất cũng chỉ có 5 phần 10 dáng vẻ, ngược lại không là nói hắn kỹ thuật không quá quan, mà là được lò luyện đan cùng hỏa diễm hạn chế, ra đan suất cao nhất chỉ có thể như vậy. Coi như Tôn Bá Thanh đến dùng lò luyện đan này cùng hỏa ấm luyện đan, nhiều lắm cũng là 6 phần 10 ra đan suất, cao không tới chạy đi đâu. Cho tới chuyển đan thuật, vậy thì càng khỏi nói, Truyền đan thuật là một môn so với luyện đan còn muốn phức tạp rất nhiều lần kỹ thuật, chính là ở đan dược thành hình trong nháy mắt khống chế hỏa diễm cao tốc xoay tròn, đem mới vừa thành hình đan dược tan rã tinh luyện, kích phát đan dược tinh hoa, đan dược mỗi bị chuyển một lần, dược hiệu sẽ tăng gấp bội, mà chuyển đan độ khó cũng sẽ tăng lên mấy lần. Chuyện này đối với khống hỏa thủ pháp yêu cầu đạt đến một cái khá cao cảnh giới, hỏa ấm là vĩnh viễn không cách nào làm được. Lý Thiên Mạch ở chỗ này chờ một tháng, rốt cục đợi được mùi lửa tin tức. Phòng đấu giá ngoài cửa trên bảng danh sách viết lần sau món đồ bán đấu giá trong có một cây mùi lửa, hiển chất linh hỏa nhị phẩm. Đây là nhị phẩm mùi lửa, chính thích hợp hiện tại Lý Thiên Mạch. Hắn sau khi xem kích động không thôi, trở lại nơi ở bắt đầu ra sức luyện đan. Hắn muốn đang đấu giá sẽ đến tới trước đó nhiều tích góp một ít đan dược, sau đó đổi thành linh thạch, miễn cho đến thời điểm bỗng nhiên giết ra một kẻ có tiền đan sư đem này mùi lửa đoạt đi. Ngay khi buổi đấu giá trước một ngày buổi tối, Lý Thiên Mạch mang theo này chính mình hết thảy đan dược đi Thanh Y Đan Phường bán ra. Hắn đan dược tuy rằng đều là nhất phẩm, nhưng đan chất khá cao. Đan Phường đem hắn hơn 2.000 viên đan dược tất cả đều mua lại. Lý Thiên Mạch tụ bảo buồn bên trong liền có thêm hơn 2.000 cân linh thạch. Buổi đấu giá cùng ngày, Lý Thiên Mạch giờ mão rời giường, đi tới phòng đấu giá ở ngoài chờ đợi mở cửa. Quá ước chừng nửa canh giờ, rốt cục mở cửa. Bất quá vào cửa muốn mua bán đấu giá bài, 5 cân linh thạch một cái. Hắn hiện tại giàu nước đố đổ bách, không chút do dự mua một cái. Thật dài một bài trên có khắc con số 33. Đi vào trong phòng đấu giá, chỉ thấy bên trong chính là một cái to lớn phòng hội, cao cao khung trên đỉnh khảm nạm một nhành to lớn đáy biển thủy tinh, thấu hạ một bó buộc ánh mặt trời, trong đại sảnh một mảnh sáng sủa. Chỉ thấy toàn trường tràn đầy đều là tử đàn chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi sau lưng đều có vài chữ đánh số, phòng chừng có hơn 1.000 cái, từ trước đến sau từ cao tới thấp, thiết kế đến vô cùng hợp lý, như vậy xếp sau người cũng có thể nhìn thấy phía trước. Phía trước nhất là một tấm cao 3 thước cái bàn, trên đài bày đặt một tấm màu đỏ một án, phòng chừng là dùng để biểu diễn vật đấu giá. Lý Thiên Mạch tìm tới 33 hảo chỗ ngồi ngồi xuống, đợi không tới lượng nén hương công phu, toàn bộ phòng khách đã không còn chỗ ngồi, hết thảy tu sĩ đều ở liễu ra liễu díu địa đàm luận hôm nay sắp sửa bán đấu giá bảo bối. Thật là nhiều người phòng trường chính là hướng về phía một số bảo bối đến, đã làm nóng người vội vã không nhịn nổi. Lại quá giây lát, một cái trung niên tu sĩ bỗng nhiên từ phía sau đài đi tới sân khấu, chỉ thấy hắn khuôn mặt phong tuấn, trường mi mắt vượng, dưới cằm yến cần dài hơn 3 thước, trên người mặc một bộ trường sam màu đen, xem ra vô cùng mỹ vũ. Trung niên kia tu sĩ lên đài sau, dưới đài đoàn người tất cả đều yên tĩnh lại. Trung niên tu sĩ hướng về đoàn người vừa chắp tay, ôn hòa nói: các vị đạo hữu, vệ trang có lễ. Dưới đài không ít tu sĩ dồn dập chắp tay đáp lễ, có cái tu sĩ khả năng cùng vệ trang là quen biết đã lâu, cao giọng gọi dậy đến: lao vệ ngươi khách khí rồi, chúng ta một tháng muốn nhìn thấy ngươi 2 lần, chúng ta đều như thế quen, còn khách khí làm gì? Ha ha. Thật nhiều tu sĩ nghe xong lời này tất cả đều theo nợ nụ cười, phòng trường đều là cùng này vệ trang khá quen thuộc thức tu sĩ. Vệ trang mỉm cười, sau một chốc, hắn giơ tay ngừng lại toàn trường tiếng ầm ĩ, cất giọng nói: được rồi, xảo cũng xảo được rồi, các vị đạo huynh, đón lấy liền muốn bắt đầu hôm nay buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá có rất nhiều thứ tốt, các vị ngàn vạn lần đừng chớp mắt bỏ qua bảo bối, có thể đừng tìm đến ta. Một mập tu sĩ vui cười hớn hở điệu kêu lên: ngươi này lao ô quy lại khoe khoang đại khí, lần trước cũng nói có thứ tốt, kết quả đều là chút gì thí đồ vật, tất cả đều là do người. Vệ trang nuốt dâu cười nói: ngươi này trần tên béo, tâm nhãn bị cậu ăn sao? Nếu là bị ta lừa, ngươi hôm nay trả lại nơi này làm cái gì? Đám tu sĩ nghe được hai người bọn họ nói chuyện dồn dập cười vang lên, cái kia mập tu sĩ cũng theo cặc cặc cười to, bầu không khí nhiệt liệt phi thường. Vệ trang lần thứ hai giơ tay ngừng lại mọi người cười vang, nghiêm mặt nói: coi là thật không nên náo loạn, bằng không liền muốn đến trễ canh giờ. Hắn dừng lại chốc lát, thấy mọi người không lại ồn ào, liền vỗ tay cất giọng nói: hiện tại mời ra lần này buổi đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá. Nói lùi đến một bên, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nữ tu sĩ tay nâng một con hẹp dài hộp gỗ đàn hương đi tới bán đấu giá đài. Đợi nàng đứng lại, vệ trang tiếp nhận hộp gỗ đàn hương, xoay người mặt hướng chàng hạ mọi người giới thiệu: này hộp gỗ tử đàn trong là một thanh hạ phẩm thanh khí pháp kiếm, kỳ chân quý giá trị ta liền không nói nhiều, giá quy định 7.000 cân linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 50 kg linh thạch. Cái gì? Ngày hôm nay tình huống thế nào, cái thứ nhất liền đập thanh khí pháp kiếm? Trời ạ, đúng là thanh khí sao, ta còn chưa từng thấy thanh khí đây. Mọi người dưới đài vừa nghe nói này cái thứ nhất vật đấu giá lại là thanh khí, dồn dập không bình tĩnh, châu đầu ghé hai địa thảo luận lên, rất nhiều hay còn không tin. Một cái tỏ rõ vẻ dâu tua tua tu sĩ bỗng nhiên cao giọng nói: vệ trang, ngươi quá cũng không tử tế, thứ quý trọng như thế, ngươi ít nhất để chúng ta nhìn một chút ta, đặt ở trong hộp toàn cái có ý gì mà, mặc dù ta đập không tới, mở mang tầm mắt cũng là thật mà. Chính là chính là. Còn lại mọi người dồn dập phụ hòa lên. Vệ trang khẽ bước tiến gần, gật đầu nói: được, đã như vậy, ta liền ứng các vị sở cầu, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Dứt lời, hắn tiếp nhận đàn kiếm gỗ hộp, từ từ mở ra, tự trong đó lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm này toàn thân trắng loáng, tỏa ra nhàn nhạt ánh bạc, vừa mới lấy ra hộp gỗ, liền có nghiêm túc uy thế tản mắt ra, phảng phất như muốn chấn áp toàn trường. Thực sự là thanh khí, thực sự là thanh khí. Mọi người dồn dập trố mắt ngoác mồm mà kinh ngạc thốt lên lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, hiển chất linh hỏa vệ trang cầm trong tay thanh khí pháp kiếm, thần vận chân khí chấn áp lại này pháp kiếm như thế, chậm rãi nói vậy không cần ta nhiều lời, các vị cũng biết, thanh khí không như bình thường pháp bảo, bên trong khắc lại chính là đạo văn. Một cái hạ phẩm thánh khí đạo văn, không cái mấy chục năm sợ là không xong, cái này trong vòng mấy chục năm lấy cái gì binh khí đây, tay không cùng người đối với bắt sao, vẫn là kế tục sử dụng bảo khí. Vậy cũng quá có sai lầm đại năng mặt mũi, trôi này thánh khí pháp kiếm tên gọi ngân không, là dùng nguyện lệnh ngân tinh chế thành, nếu là chăm chỉ luyện hóa, có hy vọng trở thành trung phẩm thanh khí, các vị còn do dự cái gì, mau mau ra giá đi. Hắn vừa dứt lời, dưới đài liền có người nâng bài cao giọng thét lên, ta ra 7000.
7000 năm.
Lại có một người nâng bài hô to, 8000. Trước đó người kia tăng giá. Lý Thiên Mạch quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái gọi giá người, chỉ thấy một người trong đó nam tử đầu đội đấu đồng, ngăn trở khuôn mặt, một cái khác nhưng là trung niên nhân nói sĩ, trên người mặc đạo phục, ngạc hạ giữ lại dài 3 tấc cận. Ngăn ngắn mấy tức công phu, hai người đã đem giá tiền nhất đến 1 vạn lượng.
1 vạn 1.
Trung niên đạo sĩ lần thứ 2 tăng giá, toàn trường tu sĩ dồn dập cấm khẩu, đầy hứng thú địa nhìn bọn họ hai người tranh giá.
1 vạn rưỡi.
Đấu đồng nam tử một hơi bỏ thêm 4000, rất nhiều người nhất thời phát sinh thán phục, không ít người châu đầu ghé tai lên, đều đang suy đoán người này đến cùng là ai. Đạo sĩ kia mạnh mẽ hoan đấu đồng nam tử một chút, thử lạnh một tiếng, không tăng giá nữa. Vệ trang mặt mỉm cười, cất giọng nói, 53 hảo quý khách dĩ nhiên ra 1 vạn 5000 giá cao, còn có ai có thể vượt quá hắn sao? Toàn trường một mảnh vắng lặng, vệ trang lặng lẽ cười nói, nếu không ai tăng giá, vậy ta liền tính toán, 3, 2, 1,
thành giao.
Vệ trang đem pháp kiếm thả lại cái hộp kiếm bên trong, giao cho dưới đài giao dịch hành người, người kia tay nâng cái hộp kiếm đưa đến 53 hào tòa, tiền vật giao dịch xong lại trở về trước đài. Vệ trang tiếp theo bán đấu giá cái khác vật phẩm, mặt sau cũng có không ít kỳ chân, nhưng cùng với trước trôi này thánh khí so với liền chênh lệch rất nhiều. Ước chừng vỗ mười mấy kiện bảo vật, chỉ thấy một cô thiếu nữ tu sĩ bưng một con đĩa đồng đi tới đài, màu vàng đĩa đồng bên trên một thốc màu đỏ ngọn lửa đang nhảy nhót. Dưới đài khán giả cách này sao xa cũng có thể cảm giác được này ngọn lửa nhiệt lượng. Lý Thiên Mạch nhìn ra hai mắt sáng lên, kích động thầm nói, rốt cục đến. Vệ trang tiếp nhận đĩa đồng nâng ở trong tay, mỉm cười nhìn lướt qua đang ngồi khán giả, nói, cái này sự vật, nói vậy đang ngồi một ít đan sư là nhận biết, đây là nhị phẩm mùi lửa, hiển chất linh hỏa, mùi lửa là ít ỏi đồ vật, chúng ta giao dịch hành một năm nhìn thấy mùi lửa số lượng cũng ở mười mấy bên trong, các vị đan sư kính xin nắm chặt cơ hội, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Cái này mùi lửa giá quy định 800, mỗi lần tăng giá không thua kém 100. Tiếng nói mới lạ, Lý Thiên Mạch lập tức giơ lên trong tay lệnh bài, hô, 800, 900, 1000, 1001. Tranh ra tiếng liên tiếp, Lý Thiên Mạch ngạc nhiên, không ngờ tới lại có nhiều như vậy người muốn này mồi lửa, trong lòng nhất thời thấp thỏm lên. Ngăn ngắn mười mấy tức công phu, tranh giá đã lên tới 2000 giá cao, rất nhiều tranh giá giả dồn dập thôi khẩu, từ bỏ ra giá. Lý Thiên Mạch thấy thế đại hỉ, nâng bài ra giá, 2001. Trước đó ra giá người xoay đầu lại nhìn một chút Lý Thiên Mạch, Lý Thiên Mạch cũng nhìn một chút hắn, chỉ thấy đối phương là cái trung niên đạo sĩ, nghĩ đến cũng là một tên đan sư. Trung niên đạo sĩ kia nhìn thấy Lý Thiên Mạch trẻ tuổi như vậy, rõ ràng kinh ngạc một thoáng, lập tức cao giọng tăng giá, 2002, 2003. Lý Thiên Mạch hàm bĩ đuổi, 2004. Trung niên đạo sĩ kia đã bắt đầu cắn răng, trên đầu chảy xuống không ít mồ hôi. 2005. Lý Thiên Mạch kế tục tăng giá, hắn trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng là loạn tung tung kèo, chỉ lo trung niên này đạo sĩ cùng chính mình ăn thua đủ. Để hắn bất ngờ chính là hắn báo ra 2000 năm giá cả sau khi, trung niên đạo sĩ không tái xuất giới. Chỉ thấy hắn dáng dấp lo lắng, do dự bất định, mấy tức sau khi, thở dài một tiếng, về và nói, ta từ bỏ. Lý Thiên Mạch nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lao đi cái chán không ít mồ hôi hột. Vệ trang thấy trung niên đạo sĩ kia đã từ bỏ, liền hỏi, 33 hảo quý khách ra 2000 năm giá cao mua này hiển chất linh hỏa, còn có ai đồng ý ra càng giá cao hơn? Nếu như không có, ta liền bắt đầu tính toán. Hắn đã chờ mấy tức, không gặp có người gọi giá, liền bắt đầu tính toán, và ta ra 3000. Một tiếng hô to đánh gây vệ trang, mọi người tại đây tất cả đều cả kinh quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở 130 hào tòa một người trẻ tuổi chính giơ lên cao tranh giá bài. Lý Thiên Mạch nhìn thấy người này hậu tâm trong chấn động, này tranh giá người càng là Lý Thiên nhất. 130 hào quý khách ra giá 3000, còn có vị nào muốn ra càng giá cao hơn sao? Vệ trang vui vẻ hỏi. Lý Thiên Mạch cũng bị hắn này một tiếng thức tỉnh, nâng bài kêu to, 3000 năm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại gom lại Lý Thiên Mạch trên người. Lý Thiên Nhất nhìn Lý Thiên Mạch, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, lập tức uy nghiêm đáng sợ tự nói, này tiểu phế vật từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Hắn một câu nói xong đống nhiên giơ lên trong tay nhãn hiệu, 5000. Rào. Toàn trường khán giả ồ lên, giật mình cũng thôi, 5000 cân linh thạch đã có thể mua một cây tam phẩm mùi lửa, một cái nhị phẩm mùi lửa lại có thể lại còn đến cái giá này, tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán thân phận của Lý Thiên Nhất. Lý Thiên Mạch cái chán chạy xuống đầu đại mồ hôi hột, nửa đường giết ra cái Lý Thiên Nhất đến thật sự để hắn bất ngờ, bây giờ cưỡi hổ khó xuống, hắn cũng chỉ có thể buông tay một kích, cắn răng giơ lên nhãn hiệu, kêu to, 6000. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, rất nhiều người đã bắt đầu ồn ào, kêu to để Lý Thiên Nhất tăng giá. Lý Thiên Nhất sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai báo giá, ta ra 1 vạn. Lần này toàn trường đều sôi trào, thật nhiều tu sĩ dồn dập vỗ tay ồn ào. Ha, hai người này người trẻ tuổi nơi nào đến, coi là thật là thiếu niên nhiều kim a. Ai hiểu được, khẳng định là cái nào đại tông môn tinh nhuệ đệ tử, hoặc là chính là cái gì đại cao thủ tử tôn. Phá gia chi tử a, phá gia chi tử. Cường hào a, cường hào. Toàn bộ sàn bán đấu giá như áp đặt sôi rồi nước sôi, ngay cả nói chuyện cũng không nghe thấy. Vệ trang thấy thế để khí hô to, yên tĩnh, các vị an tâm một chút chốc lát. Tiếng người dần dần hạ xuống, toàn trường khôi phục yên tĩnh. Vệ trang nói, vị này 130 hảo tiểu đạo hưu ra giá 1 vạn cân linh thạch, ai còn ra càng giá cao hơn. Lý Thiên Mạch có thể nói nản lòng phải trí, tịch mịch nói tiếng, ta từ bỏ. Dứt lời đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi ra sàn bán đấu giá. Chuẩn bị hơn 6000 cân linh thạch vẫn là không mua được cái kia cây mồi lửa, Lý Thiên Mạch trong lòng bực mình, ở trên đường buồn bực ngán ngẩm địa đi tới, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không tiếp tục trở xuống. Tiểu phế vật. Sau lưng đống nhiên truyền đến quát lạnh thanh, Lý Thiên Mạch dừng bước lại, sắc mặt âm trầm xoay người, chỉ thấy Lý Thiên Nhất chính tỏ rõ vẻ chào ý mà nhìn về phía hắn. Hắn liếc chéo Lý Thiên Nhất một chút, lạnh nói châm chọc nói, có cái cự phách cao thủ cha chính là không giống nhau, vừa ra tay chính là một vạn cân linh thạch, khí thế à. Lý Thiên Nhất khà khà cười lạnh nói, ai kêu ta đầu thai bản lĩnh cao hơn ngươi đây. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta muốn chúc mừng cha ngươi có thêm ngươi như thế một cái phá sản ngoạn ý, một vạn cân linh thạch mua một cây nhị phẩm mối lửa, chuyển quay lại Tiêu Diêu Cốc không biết có thể hay không cười đi mọi người nha. Tiểu phế vật, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Nhất nghe vậy giận dữ, lấy ra pháp kiếm khí thế hung hăng địa trừng mắt Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch lạnh lùng cười nói, này liền không chịu được. Cũng thật là đại thiếu gia đây, ngươi lấy ra pháp kiếm làm cái gì, muốn giết ta? Có loại đến giết ta a. Hắn nói chuyện gian rỗi dài đầu vỗ vỗ cái cổ, một mặt khiêu khích. Lý Thiên Nhất tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên, nhưng hắn biết nơi này là tu chân thành trì, tuyệt đối không thể gặp võ, bằng không chắc chắn phải chết. Hắn thu hồi pháp kiếm, đầy mặt nham hiểm nói, tiểu phế vật, ngươi liền hung hăng đi, ngươi có gan cả đời nuốt ở trong thành này, chỉ cần ngươi ra tòa thành này, ta tên ngươi biết cái gì gọi là sinh tử lưỡng nan. Hừ. Hắn dứt lời mạnh mẽ dẫm chân, xoay người nhanh chân rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, hung tàn Lý Thiên Nhất phi. Ai mẹ kiếp sợ ngươi? Lý Thiên Mạch quay về Lý Thiên Nhất bóng lưng gắt một cái, xoay người đi về khách sạn. Trở lại khách sạn sau hắn ngồi ở bên cạnh bàn liên tục thở dài, vừa nghĩ tới vốn là muốn tới tay nhị phẩm mồi lửa bị Lý Thiên Nhất cướp đi liền cảm thấy phiền muộn, trong lòng đem hắn lại mắng nhiều lần. Hắn xác thực muốn một cây mồi lửa đến đột phá đến nhị phẩm đan sư, vì lẽ đó quyết định sẽ ở nơi này chờ thêm một quãng thời gian, nhìn phòng đấu giá này có còn hay không mồi lửa. Liền hắn lại đang thận lâu thành đợi hơn 3 tháng, luyện đan đổi lấy linh thạch đã đạt đến hơn 1 vạn cân, tu vi cũng đạt đến dẫn khí tầng 9 đỉnh cao, nhưng giao dịch hành vẫn luôn không có mồi lửa tin tức. Hắn tu vi đang sắp đột phá, thận lâu thành nơi như thế này tu sĩ quá nhiều, linh khí mỏng manh, không thích hợp đột phá, như ở đây chờ đợi thêm nữa chỉ có thể trì hoãn tu vi tiến độ, hắn suy nghĩ bên dưới vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước. Hắn ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau ra thận lâu thành, hướng về hướng đông nam phi hành, một đường không gặp phải cái gì tán tu, sau 3 ngày liền ra hỗn độn chi hải. Mắt thấy sắc trời đã lặn, phu cận chỉ có một mảnh núi hoang, chí năng ở trong núi thẳm qua đêm, cũng may vận khí không tệ, lại bị hắn phát hiện một cái thiên nhiên hang đá, tuy rằng không lớn, nhưng vô cùng cổ mát. Hắn mừng rỡ bên dưới liền ở ngay đây ở lại, giải ra một ít cỏ khô ngã đầu liền ngủ. Linh giác của hắn vô cùng nhạy bén, mặc dù là trong giấc mộng cũng có thể cảm giác chu vi có hay không có người tiếp cận, ngủ ngon được, đột nhiên cảm giác được có người đến gần sân động, hắn đột nhiên kinh ngồi dậy hét lớn, người nào? Là sư huynh ngươi ta a. Chỉ thấy một bóng người đi vào sân động, cười hì hì nhìn hắn, hắn nhất thời như rơi vào hầm băng, lại là Lý Thiên Nhất. Lý Thiên Mạch kinh ngạc đứng lên đến, đầy mặt ngưng trọng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thiên Nhất cười hì hì, đáp ý nói, ta đều ở này cạnh biển chờ ngươi vài tháng, ngươi ở thận lâu thành bên trong bận rộn gì sao, lại để chúng ta lâu như vậy? Lý Thiên Mạch nghe vậy trong lòng run lên, hắn rốt cục ý thức được này Lý Thiên Nhất là có cỡ nào hung tàn, ngay tí tất báo như vậy từ dùng ở trên người hắn quả thực trắng xám vô lực, hắn vì trả thù chính mình dĩ nhiên ở hỗn độn hải ở ngoài đợi hơn 3 tháng, đây là muốn một cái ra sao tâm thái mới biết cái này giống như làm, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nhìn tỏ rõ vẻ khiếp sợ Lý Thiên Mạch, Lý Thiên Nhất đắc ý cười nói, làm sao, Lý sư đệ, ngươi không phải rất hung hăng sao, lại dám trực diện chống đối ta, ngươi có biết toàn bộ Tiêu Diêu Cốc đệ tử đều không một cái dám như ngươi như vậy nói chuyện với ta, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Lý Thiên Mạch cao mày chói chặt, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách, hắn cùng Lý Thiên Nhất tu vi cách biệt quá lớn, muốn đối kháng hắn căn bản không thể, duy nhất đường sống chính là chạy trốn, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra có thể chạy thoát phương pháp, ở thực lực tuyệt đối cách xa trước mặt, tất cả kế sách đều là phí công. Lý Thiên Nhất đầy mặt cười gần hướng về hắn bước lại đây, lấy ra cái kia màu vàng dây thường pháp bảo nắm trong tay, cười ngược nói, tiểu phế vật, ngươi ngày hôm nay chắp cánh có thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lý Thiên Mạch lấy ra long nha nắm chặt ở tay, hai mắt trừng tròn xoe, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Lý Thiên Nhất. Kha kha, ánh mắt ngươi trừng mãnh liệt như vậy rất, coi như trừng phá trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Thiên Nhất cười gần dứt lời, đống nhiên bước ra cái kia dây thường pháp bảo, dây thường như linh xà bình thường hướng Lý Thiên Mạch xoắn tới, tốc độ thật nhanh. Lý Thiên Mạch dưới chân hơi động, trong tay long nha liền múa ba kiếm, kiếm kiếm chém trúng cái kia dây thường, nhưng cũng không lưu lại một tia vết tích, bất quá nhưng ngăn cản dây thường thế tới, cái kia dây thường ở bên cạnh hắn cuốn một cái, vù hụt. Yêu, tiểu phế vật tốc độ tăng lên rất nhiều mà. Lý Thiên Nhất cười hì hì tán một tiếng, thân hình đột nhiên mà động, một thoáng liền đuổi tới Lý Thiên Mạch phía sau. Lý Thiên Mạch đầu cũng không kịp về, một chiêu kiếm chém về phía phía sau, kiếm khí gào thét, bay về Lý Thiên Nhất chặt bỏ. Lý Thiên Nhất cũng không tránh né, đưa tay phải ra hai ngón tay, ung dung kẹp lấy long nha, kiếm khí bén nhọn bổ vào trên người hắn chỉ là đem hắn tóc thổi đến mức múa lên mà thôi. Lý Thiên Mạch pháp kiếm bị giáp, đoạt không trở lại, quyết định thật nhanh địa buông tay ra bên ngoài phóng đi, nhưng hắn còn chưa đi hai bước, sau lưng trưởng phong đột nhiên nổi lên, mơ hồ có sấm rền tiếng, hắn thầm kêu gay go, muốn xoay người đã không kịp, chỉ được vận chuyển toàn thân chân khí bảo hộ ở sau lưng. Phốc điệu một tiếng vang trầm thấp, trưởng lực bắn trúng phía sau lưng hắn, hắn nhất thời cảm giác trái tim lệch vị trí, toàn thân gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ có từng tấc ma đứt cảm giác, lúc này hắn trong lòng chỉ có một câu nói, muốn chết sao? Lý Thiên Mạch bị một trưởng đánh bay đến sơn động ở ngoài, nằm trên mặt đất liền nói ra vài ngụm máu tươi, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Lý Thiên Nhất thân hình đột nhiên động, trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, nhấc chân đạp ở bộ ngực hắn. Hắn bị hắn này một cước giẫm hạ, lại há mồm phun ra một cái máu tươi. Lý Thiên Nhất ở trên cao nhìn xuống, chỉ cao khí dương nói, tiểu phế vật, dám theo ta đối nghịch, ngươi nghĩ đến quá có ngày hôm nay sao?
Phi.
Lý Thiên Mạch một búng máu thổ hướng về hắn mặt, bị hắn nghiêng đầu né qua. Lý Thiên nhất cười gần nói, không nghĩ tới ngươi này tiểu phế vật xương còn rất cứng rắn, đều như bây giờ còn không chịu chịu thua, kha kha, bổn đại gia liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra, ta liền cho ngươi một cái sảng khoái, không phải vậy?
Kha kha.
Ha ha ha. Lý Thiên Mạch nghe vậy há mồm cười ha ha, cười vài tiếng sau cắn răng tàn nhẫn thanh mắng, tô tử, ngươi muốn chết. Lý Thiên nhất mắt lộ ra hung quang, một trưởng vô hướng về hắn sau đầu, nhưng trưởng đến trên đường nhưng dừng lại. Khoe miệng hắn dương lên, cười lạnh nói, tiểu phế vật, ta sẽ không để cho ngươi bị chết thống khoái như vậy, ngươi lại nhiều lần đụng ta rủi ro, ta làm sao có thể để ngươi dễ chịu, ngày hôm nay ta nhất định phải để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Lý Thiên nhất thủ đoạn. Hắn nói chuyện gian bàn tay chuyển bình, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đỏ đậm hỏa diễm, ngọn lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh nhất thời lên cao một đoạn, này cây mồi lửa Lý Thiên Mạch cũng đã gặp, chính là cái kia cây hiển chết linh hỏa. Lý Ngày ngồi xuống, đem mồi lửa ở Lý Thiên Mạch trước mắt quơ, lặng lẽ cười nói, tiểu phế vật, đây chính là ngươi muốn cái kia cây mồi lửa, như thế nào, đưa cho ngươi làm sao?
Hừ.
Lý Thiên Mạch nặng nề hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn. Lý Thiên Nhất rêu rêu nói, làm sao rồi, không thích?
Không liên quan, không cần khách khí với ta, đưa cho ngươi là được rồi.
Hắn nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm vẻ mặt đống nhiên trở nên hung tàn, lật bàn tay một cái, nâng mồi lửa tay đã đặt tại Lý Thiên Mạch ngực, mà cái kia hiển chết linh hỏa bị hắn lấy chân khí mạnh mẽ đánh vào Lý Thiên Mạch trong cơ thể.
A.
Lý Thiên Mạch chợt thấy ngực như bị ngọn lửa đốt cháy, đau đớn kịch liệt để hắn hí lên kêu thảm thiết lên, ngọn lửa kia đã xâm nhập trong cơ thể hắn, bắt đầu đốt cháy hắn gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ, loại kia đau đớn căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng, nhiêu là Lý Thiên Mạch nhẫn mại năng lực kinh người cũng không chống cự nổi cái kia sốt ruột cảm giác đau, đầy đất dãy rủa lăn lộn, gào thét không ngừng, dáng dấp thê thảm cực kỳ.
Ha ha ha.
Ha ha ha. Lý Thiên Nhất nhìn thấy hắn thống khổ như vậy dáng dấp, trong lòng không nói ra được khoái ý, chống lạnh bắt đầu cười ha hả, hắn tu vi thâm hậu, này nở nụ cười càng truyền ra 10 dặm xa. Sợ đến khắp núi chim mông kinh hoàng chạy trốn. Lý Thiên Mạch chịu đựng ngũ tạng đều phần đau đớn, phát điên bình thường địa trên đất dãy rủa, chu vi cây cỏ loạn thạch bị hắn toàn bộ phá hủy bắn bay, vẫn kéo dài đã lâu, hắn rốt cục tâm lực dần kiệt, vặn vẹo mấy lần càng hôn mê đi. Lý Thiên Nhất thấy thế không khỏi thất vọng, đi tới Lý Thiên Mạch bên cạnh đá mấy đá, phát hiện không phản ứng, hắn tay vô rơi cầm cười gần tự nói, ngươi cho rằng ngất đi liền có thể giải thoát sao, ta sẽ không để cho ngươi như thế bị chết thoải mái như vậy, ta muốn cho ngươi thành quỷ cũng không mặt mũi đi gặp nhà ngươi tổ tông. Hắn nói xong quỷ bí nở nụ cười, lấy ra pháp kiếm, thủ đoạn xoay một cái, lợi kiếm hướng về Lý Thiên Mạch dưới khố đâm tới, đây là muốn đoạn hắn vận mệnh. Mắt thấy kiếm sắc bén tiêm liền muốn đâm tới Lý Thiên Mạch hạ thân, một trận ác liệt kình phong gào thét mà đến, đánh thẳng Lý Thiên Nhất mặt, Lý Thiên Nhất cũng không biết đây là ám khí gì pháp bảo, trường kiếm trong tay một múa, ken điệu một tiếng văng giòn, ám khí bị văng ra, đùng điệu một tiếng văng nhỏ, tựa hồ bắn trúng sau lưng núi đá, Lý Thiên Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng cửa động trên vách đá khảm một hạt tùng quả hầu như toàn bộ rơi vào vách đá trong, chu vi che kín vết rạn nứt, lại như một tấm mạng nhện.
Ai?
Lan ra đây. Lý Thiên Nhất nhìn lướt qua bốn phía, tức giận giống to, vừa dứt lời, trong rừng tung lượn lờ đi ra một cái thân ảnh màu trắng, thi nhiên vui mừng, phiêu phiêu như tiên, khi hắn thấy rõ người tới tướng mạo thì càng hai mắt đăm đăm địa sững sờ ở đường trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, ân cứu mạng cái kia thân ảnh màu trắng là cái thanh lệ tuyệt tục nữ tử, Lý Thiên Nhất tự nhận là cái từng trải qua quen mặt người, nhưng như vậy kinh diễm tuyệt trần nữ tử hắn thật sự chưa từng thấy, trong lúc nhất thời càng nhìn đến ngây dại, sững sờ ở tại chỗ không lúc đích. Cô gái này không phải người khác, chính là ở Vạn Xuân lâu trước gian dạy Lý Thiên Mạch cô gái mặc áo trắng. Người đạp nhẹ chân sen từ từ mà đến, tỏ rõ vẻ vẻ đạm mạc, không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Lý Thiên Nhất rốt cục phục hồi tinh thần lại, chắp tay hành lễ nói, vị này không biết là Đồng Lai đạo sư tỷ vẫn là sư muội, tại hạ Tiêu Diêu cốc Lý Thiên Nhất, gia phụ là Tiêu Diêu cốc Thiên Công phường thủ tọa, phương cốc chủ là ta cậu. Cô gái kia phảng phất không nghe giống như vậy, kế tục cất bước hướng về hắn đi tới, sai quần nương theo bước chân không ngừng đong đưa. Lý Thiên Nhất tính cách yêu căng, trước đây gặp phải bất kỳ chính đạo cùng thế hệ đều sẽ bị thân phận của đối với hắn kiêng kỵ cực kỳ, như ngày hôm nay như vậy tự giới thiệu bị người không nhìn vẫn là lần thứ nhất. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm căm tức, nhưng đối mặt xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn cũng không phát ra được hỏa đến, nhíu lên lông mày lại hỏi, "Xin hỏi ngươi là Đồng Lai đạo vị nào sư muội?" Cô gái mặc áo trắng vẫn như cũ không nói lời nào, Lý Thiên Nhất rốt cục không nhịn được, lớn tiếng quát, "Ta đã nói với ngươi đây, ngươi đi sao?" Cô gái mặc áo trắng đi tới ba trượng nơi ngừng lại, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi không xứng biết, cút."
"Ngươi?"
Lý Thiên Nhất nghe vậy giận dữ, tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng chưa kịp hắn lên tiếng, cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên ra tay, chỉ thấy trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh óng ánh pháp kiếm, chu vi nhiệt độ chợt giảm xuống. Pháp kiếm thẳng tắp hướng hắn chém xuống, một luồng âm hàn kiếm khí ngưng động thực chất về phía hắn đánh tới. Hắn biết mình tu vi không bằng người, không dám thất lễ, béo pháp quyết, trước ngực đống nhiên phóng ra một trận kim quang, hình thành hư huyễn bắt quái. Trận đồ, nay trận đồ có tới một trượng to nhỏ, vừa nhìn liền biết là phòng ngự pháp bảo thả ra ngoài. Kiếm kia khí đống nhiên chém ở này trận đồ thượng, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, trận đồ phá diệt, kiếm khí nhuệ kính cũng bị ma đi hơn nửa, đánh vào Lý Thiên Nhất ngực.
Phúc.
Lý Thiên Nhất há mồm phun ra một vòi máu tươi, bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống lăn lộn cách xa hơn một trượng mới dừng lại. Hắn tay ông ngực dãy rủa đứng lên, bước chân lảo đảo, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cô gái mặc áo trắng như trước một mặt lạnh lùng vẻ, nhàn nhạt nói, "Ta không giết ngươi, cút." Lý Thiên Nhất nguyên bản kinh hồn phân tán, vừa nghe lời này nhất thời như được đại xá, mau mau đứng dậy lấy ra phi kiếm rời đi, liền đầu cũng không dám về một thoáng. Cô gái mặc áo trắng thấy hắn rời đi, đi tới Lý Thiên Mạch bên người kiểm tra thương thế của hắn, phát hiện hắn cả người đỏ chót, hơn nữa kỳ nhiệt cực kỳ, lại như một con mới vừa nướng kỹ lợn sữa. Người lập tức kiểm tra trong cơ thể hắn tình huống, phát hiện trong cơ thể hắn có một luồng hỏa diễm ở trung quanh bừa bãi tàn phá, xâm vệ hắn gân mạch cùng ngũ tạng, nếu là bị ngọn lửa này xâm nhập tâm mạch, hắn lập tức khó giữ được tính mạng. Hắn hiện tại trong cơ thể gân mạch đã bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, coi như y thật cũng khó có thể khôi phục gân mạch, một thân tu vi xem như là phế bỏ. Cô gái mặc áo trắng dịu hắn ngồi dậy, đem hắn trên người quần áo cởi, song trưởng chống đỡ phía sau lưng hắn vì hắn vận công chữa thương. Cô gái mặc áo trắng này tu luyện tựa hồ là một loại cực âm hàn công pháp, người âm hàn chân khí chuyển vào Lý Thiên Mạch trong cơ thể sau cùng cái kia cô nóng dực khí đối với bác, cuối cùng đem hỏa diễm đẩy vào đến hắn trong khí hải. Này nói đến dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm rất khó. Chỉ một canh giờ, cô gái mặc áo trắng đã đầu đầy mồ hôi, mà Lý Thiên Mạch toàn thân lại như một cái lồng hấp, nhiệt khí bốc hơi, cơ hồ đem hai người bọn họ cho bao phủ lên. Không được, trên người hắn nhiệt khí nhất định phải mau chóng lan ra đến. Cô gái mặc áo trắng cắn răng nói một câu, đội vàng đem Lý Thiên Mạch trên người quần áo cởi ra, kế tục cho hắn chữa thương. Màn đêm buông xuống, nguyệt thượng đầu cảnh, cô gái mặc áo trắng đã đổ mồ hôi tràn trề, mà Lý Thiên Mạch tính mạng cũng coi như là bảo vệ. Người chậm rãi thu công, dịu hắn dựa vào thụ mà ngồi, giúp hắn đi mặc quần áo sang. Lý Thiên Mạch vừa lúc vào lúc này tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng giúp mình mặc quần áo. Là ngươi? Hắn kinh hô một tiếng, tay chống đỡ mặt đất liền muốn đứng dậy, nhưng tay xanh tại mặt đất nhưng không sử dụng ra được một điểm khí lực, hắn vừa sợ hoảng kêu to, chuyện này là làm sao? Sự việc. Cô gái mặc áo trắng nhìn một chút hắn, lạnh lùng nói, ngươi không nhớ rõ? Lý Thiên Mạch nghe vậy tính nghĩ, trong đầu tránh qua một vài bức hình ảnh, lúc này mới nhớ tới Lý Thiên Nhất muốn hại chính mình tình hình, nghĩ tới đây tâm tình của hắn kích phẫn, không nhịn được hò khan lên. Hắn khặc mấy tiếng sau cảm thấy trong lồng ngực khoan khoái không ít, từ từ nói, ta nghĩ tới đến rồi, Lý Thiên Nhất đã thương ta, là ngươi cứu ta. Cô gái mặc áo trắng cũng không nói lời nào, thế hắn buộc lên đai lưng sau liền ở một bên cọc gỗ ngồi hạ, lấy ra một đồng thanh thủy uống lên. Lý Thiên Mạch vừa mới chữa thương thời gian toàn thân hơi nước bị trừng đi, lúc này chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng uống nước, không khỏi liếm liếm môi khô khốc, nhẹ giọng nói, xin hỏi, có thể cho ta một cái nước uống sao? Cô gái mặc áo trắng dừng lại uống nước động tác, nhìn một chút Lý Thiên Mạch, lại hơi liếc nhìn trong tay ống trúc, hơi trầm ngâm, liền đem ống trúc đưa tới trước mặt hắn. Lý Thiên Mạch mỉm cười nói thanh tạng, liền muốn đưa tay tới đón, nhưng phát hiện cánh tay như quán dấm chua giống như vậy, bủn rủn cực kỳ, nhấc đến giữa không trung liền hạ xuống, chỉ động như thế một thoáng, hắn đã thở hổn hển. Cô gái mặc áo trắng thấy hắn như thế suy yếu, đem ống trúc đưa đến hắn bên mép, lạnh lùng nói, há mồm. Lý Thiên Mạch ngớ ngẩn, do dự chốc lát, vẫn là từ từ há miệng ra. Cô gái mặc áo trắng đem ống trúc khẩu nhắm ngay cái miệng của hắn, tay phải đột nhiên vừa nhấc, ung 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 một đồng nước hết mức rót vào hắn miệng mũi bên trong, chỉ nghe phốc địa một tiếng, hắn đem miệng đầy nước hết mức phun ra, cuồng khắc không ngừng, trực khắc đến đầy mặt đỏ chót, tỏ rõ vẻ gân xanh bất ngờ nổi lên, nước dai chảy ròng, vô cùng thống khổ. Cô gái mặc áo trắng thì lại ở một bên lạnh lùng nhìn, phảng phất như tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Khắc hồi lâu, Lý Thiên Mạch mới lấy lại sức được, chỉ cảm thấy mệnh đã qua nửa cái, trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại một tia khí lực cũng bị giật sạch sành sanh. Hắn trường hít hai cái khí, hoán nộ mà nhìn cô gái mặc áo trắng, đã nghĩ chất vấn ngươi có phải là cố ý, làm sao hắn chỉ nói một cái ngươi chữ liền cảm thấy đầu trở nên mơ màng, lại không khí lực nói rằng diện. Cô gái mặc áo trắng thấy thế lạnh lùng nói, chính mình bận công điều tức. Dứt lời đi đến xa xa dưới một cây đại thụ nhập định. Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ vô cùng, rồi lại không còn hắn pháp, chỉ có thể chậm rãi bất công, hắn nội thương rất nặng, liền bên trong giòm ngó đều không thể làm được, cũng không biết trong cơ thể thương tổn được để thế nào rồi, hắn vận công thời gian cảm giác được chân khí trong cơ thể như chỉ bạc bình thường bé nhỏ, căn bản không cảm giác được khí hải tồn tại. Vận công ba táp sau khi, hắn cảm giác được gân mạch bên trong đau đớn cực kỳ, đã đạt đến cực hạn, chỉ có thể thu công. Điều tức một thoáng quả nhiên hữu dụng, thân thể tuy rằng vẫn là suy yếu, khí lực khôi phục không ít. Lý Thiên Mạch chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn ngày, nhìn thấy minh nguyệt treo ở trên đỉnh đầu, đã là vào đêm khuya. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cô gái mặc áo trắng, chỉ thấy người chính đang dưới một cây đại thụ nhập định. Hắn đối với nữ tử này tràn ngập hiếu kỳ, liền đỡ đại thụ đứng lên đến, giơ lên bước chân nặng nề, chậm rãi hướng về người đi đến. Đi đến trước người của nàng một trượng chỗ thì, cô gái mặc áo trắng đột nhiên nhảy lên, bóng trắng nhanh hoảng, một thanh trắng loáng trường kiếm dĩ nhiên chặn lại cổ của hắn, khoảng cách ra thì không đủ bàn tốn. Lý Thiên Mạch sợ giật bắn người lên, hắn biết cô gái này tính tình kỳ quái, không thể lẽ tương đoán, nói không chắc thật có thể một chiêu kiếm giết mình, liền không dám núp đích, một mặt kinh ngạc địa nhìn phía người. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt lạnh giọng nói, ngươi lén lén lút lút muốn làm gì? Lý Thiên Mạch hầu kết lăn, nuốt nước bọt, cường bỏ ra một điểm nụ cười, nhẹ giọng hỏi, còn có nước sao? Cô gái mặc áo trắng nóng nhìn hắn chốc lát, chậm rãi thu hồi trường kiếm, lấy ra thịnh nước ống trúc đưa cho hắn. Hắn nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận ống trúc, đưa tay đi rút một nhét, nhưng mà một nhét thực sự quá gấp, hắn hiện nay lại thật là suy yếu, không sử dụng ra được khí lực đến, thao túng vài lần cũng không từng kéo ra. Lý Thiên Mạch luân phiên dùng sức, gấp đến độ đỏ cả mặt, trêu đến cô gái mặc áo trắng vẫn cau mày nhìn hắn, hắn cũng tự giác mất mặt, chỉ được quay về người luân phiên cười khúc khích, che giấu lung túng. Cô gái mặc áo trắng nhìn ra phiền lòng, đi lên phía trước, đoạt lấy ống trúc, kéo ra nút lọ, lại sẽ ống trúc đưa cho hắn. Lý Thiên Mạch thấy nàng cầm trong tay ống trúc đưa qua đến, liền muốn đến trước đó bị người nước uống kết cục, không khỏi kinh sợ thối lui hai bước, liền bãi hai tay nói, không cần ngươi cho ăn, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy nga mi dựng thẳng, quát lên, ai muốn cho ăn ngươi? Lý Thiên Mạch trong lúc nhất thời lung túng cực kỳ, chỉ được lần thứ hai lấy cười khúc khích che giấu, tiến lên tiếp nhận ống trúc, ngửa đầu dù là dừng lại mấy quán, sùng sục mấy tiếng, đem ống trúc trong nước một hơi uống cạn. Thanh truyền vào miệng, ẩn có mùi thơm ngát khí, lại có ngọt ngào cảm giác, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, khí lực cũng nhiều hơn mấy phần. Hắn xóa đi khóe miệng với nước, đem ống trúc đưa trả lại cho người, khen, này nước suối mát mẻ vui tươi, còn có nhàn nhạt mùi thơm, thực là không tồi, cô nương ngươi từ nơi nào mang tới? Cô gái mặc áo trắng thu hồi ống trúc, nhàn nhạt nói, đây là chưa chiếu đến nhật quang hoa gian lộ. Lý Thiên Mạch nghe vậy cả kinh nói, cái gì? Này càng là hoa gian lộ, vẫn là chưa chiếu đến nhật quang, đây chính là luyện đan chân tài à, ngươi dĩ nhiên cho rằng nước đến uống. Cô gái mặc áo trắng nhìn hắn kinh ngạc dáng dấp, lạnh lùng nói, nếu không ngươi cho ta phun ra. Lý Thiên Mạch nghe vậy hơi ngưng lại, vội vàng ngậm miệng, lắc đầu liên tục cười gượng. Cô gái mặc áo trắng trở lại đại thụ bên tính toán, Lý Thiên Mạch theo tới, dưới trướng hỏi, cô đương, cảm tạ ngươi cứu ta tính mạng, ta tên Lý Thiên Mạch, ngươi tên là gì? Cô gái mặc áo trắng đóng thượng hai mắt, lạnh lùng nói, cách ta xa một chút. Lý Thiên Mạch đụng vào cái đâm, đại giác không thú vị, đứng dậy đi tới khắc một thân cây bên ngồi xuống, trong lòng không ngừng suy nghĩ thân phận của cô gái này. Hắn nghĩ đến chốc lát, bỗng dưng nhớ tới chính mình khi tỉnh lại người ở cho mình mặc quần áo, con mắt hơi chuyển động, giảo hoạt cười hỏi, cô đương, vừa mới ta tỉnh lại thời gian phát hiện ngươi đang giúp ta mặc quần áo, ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa dứt lời, trước mắt bóng trắng lóe lên, cô gái mặc áo trắng đã đứng ở trước mặt hắn, trường kiếm vẫn không nhúc nhích địa chỉ vào hắn chót mũi, tỏa ra từng trận hàn khí. Nét cười của hắn cứng ở trên mặt, không nhúc nhích, lập tức chê cười nói, ngươi đừng muốn kích động, đừng muốn kích động, ta nói hưu nói vượn. Cô gái mặc áo trắng hai mắt sáng lạn như hàn tinh, lạnh lùng nói, ngươi như còn dám nói hưu nói vượn một câu, ta lập tức đưa ngươi đầu lưỡi cắt đi cho ăn. Không dám, không dám, ta tuyệt không dám nói hưu nói vượn, định là cái kia Lý Thiên Nhất khốn nạn đối y phục của ta. Hắn lời còn chưa dứt, cô gái mặc áo trắng ngắt lời nói, quần áo ngươi là ta thoát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, Sở Tinh Diêu. Lý Thiên Mạch nghe vậy ngẩn ra, muốn mở miệng hỏi nguyên nhân, nghĩ lại nghĩ đến không thể nói lung tung, toại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở lại bụng. Cô gái mặc áo trắng tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, nhàn nhạt giải thích, bên trong cơ thể ngươi bị người gieo xuống hỏa độc, ta vận dụng cực hàn chân khí đem những hỏa diễm đó bức bách đến ngươi đan điền khí hải, vận công thời gian sẽ sản sinh rất nhiều khô nóng khí, những này nhiệt khí cần lập tức lan ra, như bị y vật ngăn cản ở trong người, ngươi chỉ sợ muốn đả thương càng thêm thương, nói không chắc còn có thể khó giữ được tính mạng. Lý Thiên Mạch nghe vậy gật đầu liên tục, lấy đó rõ ràng. Cô gái mặc áo trắng thu hồi trường kiếm, xoay người về chỗ cũ ngồi xuống, kế tục nhắm mắt tính toán. Lý Thiên Mạch thấy nàng bỏ chạy trường kiếm, tinh thần đột ngột tỉ, có chút mệnh ra rời, liền chuẩn bị nằm xuống ngủ, lại nghe cô gái mặc áo trắng bỗng nhiên hỏi, ngươi cùng cái kia Lý Thiên Nhất cùng là Tiêu Diêu Cốc đệ tử, hắn vì sao phải giết ngươi? Lý Thiên Mạch gối lên hai tay, nhìn trên trời trong tàn, than nhẹ một tiếng nói, việc này nói rất dài dòng, một lời khó nói hết. Cái kia liền đừng nói. Lý Thiên Mạch phương phải lớn hơn thuật nước đắng, lại bị người câu nói này sang đến toàn bộ nuốt trở lại bụng, tựa như bị phủ đầu rót một chậu nước đá, tích tụ cực kỳ, trong lòng hắn không khỏi thầm mắng, nữ nhân này là có bệnh sao? Là người mở miệng hỏi, ta muốn nói thời điểm lại không cho nói, lẽ nào có lý đó? Ta tên Sở Tinh Diêu. Lý Thiên Mạch đang tự khen chê chưa nói, chợt nghe cô gái này tự báo họ tên, không khỏi nghe vậy ngồi dậy, trong lòng chỉ cảm thấy danh tự này tựa hồ nghe quá, có chút quen hay, hắn nhíu mày trầm tư chốc lát, đồng vỗ tay cười nói, à, nguyên lai chính là ngươi. Sở Tinh Diêu mở mắt ra nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Lý Thiên Mạch tiếp tục nói, ta ở Tiêu Diêu Cốc thời gian, Khổng Tước sư tỷ nói với ta từng tới ngươi, người nói ngươi là chính đạo tông môn khuôn mặt đẹp nhất nữ đệ tử, có bồng lai tiên tử tên gọi. Đối mặt Lý Thiên Mạch lần này khen, Sở Tinh Diêu không có một điểm phản ứng, như trước nhắm mắt tính toán. Lý Thiên Mạch nhìn người hai mắt, đông xa xôi nói rằng, bất quá, ta vẫn cảm thấy Khổng Tước sư tỷ đẹp mắt nhất. Hắn nói chuyện gian tâm thần dập dờn, hiện lên trong đầu ra Khổng Tước miệng cười, trên mặt không nhịn được lộ ra ôn nhu ý cười. Sở Tinh Diêu nghe vậy đống trận to hai mắt nhìn hắn, Lý Thiên Mạch cùng nàng ánh mắt lạnh như băng đối lập, cả người đánh một cái giật mình, nhất thời chưa từng hạn mơ màng trong tỉnh lại, biết mình lại nói hưu nói vượng, mau mau quay đầu nhìn về một bên, không dám nhìn người, thấp thỏm trong lòng bất an, chỉ lo này kỳ quái nữ nhân lại muốn nổi giận. Sở Tinh Diêu tuy trừng mắt hắn, trong hai mắt nhưng không hề tức giận, ngược lại là có không ít kinh ngạc. Lý Thiên Mạch chờ thật lâu không gặp có bất kỳ động tĩnh gì, thâu nghệ Sở Tinh Diêu, thoáng nhìn người đang nhắm mắt tính toán, không khỏi lòng ra một cái trường khí. Hắn kinh vừa nãy cái kia một dọa, cả người buồn ngủ tan hết, ỷ tụ ngồi bất động chốc lát, rất giác không thú vị, liền lấy ra trúc địch thổi lên. Chỉ nghe vắng vẻ trong núi thảm vang lên du dương tiếng địch, không cốc vang vọng, đón gió chiếu nguyệt, phảng phất như có thể xua tan buổi tối mang đến hàn khí. Sở Tinh Diêu chỉ cảm thấy tiếng địch này kỳ ảo, không khỏi trương mắt đến xem Lý Thiên Mạch, lúc này gió đêm từ đến, lay động lên hắn tóc đen, đáp lời kỳ ảo âm, người trong lúc nhất thời càng nhìn ra nhập thần. Tiếng địch phù hiết, Lý Thiên Mạch thả xuống trúc địch, quay đầu gian phát hiện Sở Tinh Diêu đang nhìn mình, liền cười hỏi, thế nào, em hay sao? Sở Tinh Diêu bị hắn câu này kinh định thần lại, hai tay liên tục xoa tấn gian tóc dài, che giấu vẻ bối rối, thoáng lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Bóng đêm quá sâu, Lý Thiên Mạch không nhìn thấy người hoảng loạn xin, chỉ khi nàng không nghe rõ, lại hỏi, em hay sao? Sở Tinh Diêu chấn định tâm thần, khôi phục lạnh lùng vẻ, lạnh nhạt nói, cũng không tệ lắm, này khúc tên là cái gì? Lý Thiên Mạch nói, Ngư Tiểu Vân đáp. Sở Tinh Diêu trầm mặc chốc lát, nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn hiểu âm luật. Đây không tính là cái gì? Lý Thiên Mạch đắc ý nói, ta tinh thông nhất là dịch lý, tinh tượng còn có trận pháp. Sở Tinh Diêu nhìn về phía Lý Thiên Mạch, hiếu kỳ nói, có bao nhiêu tinh thông? Lý Thiên Mạch lặng lẽ cười nói đến có bao nhiêu tinh thông, hắc, cái kia liền lợi hại, bây giờ sư tôn ta trình độ dĩ nhiên không kịp ta. Sở Tinh Diêu đầy mặt nghi ngờ nói, ngươi sư tôn vâng. Sư tôn ta là Thiên Cơ Các chủ sự, họ Nguyên, cơ lớn đạo chân. Lý Thiên Mạch thật lòng trả lời. Cái gì? Sở Tinh Diêu trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc, người trên dưới đánh giá một phen Lý Thiên Mạch, đạo, ngươi hẳn là xả đến Gia Châu một tấm, ở này tự biên tự diễn chứ? Lý Thiên Mạch thấy nàng không tin, nếu mày không vui nói, ta nào có con lác, ta nói những câu là thật. Sở Tinh Diêu nói, nguyên sư thúc dịch Lý trận pháp cùng tinh thần thuật trình độ ở Ngũ Châu bên trong cực kỳ nổi tiếng, ngươi lại còn nói ngươi vượt qua hắn. Ngươi nói lắc đầu liên tục, một mặt không tin dáng vẻ. Lý Thiên Mạch ngang đầu ngạo nghễ nói, đồ đệ tự nhiên là muốn vượt qua sư tôn, không phải vậy, cái kia không phải một đời không bằng một đời sao? Sở Tinh Diêu như trước lắc đầu, nói, vượt qua sư tôn là bình thường sự, chỉ là ngươi cũng quá tuổi trẻ. Vậy ta liền để ngươi mở mang tầm mắt. Lý Thiên Mạch bị người xem thường, trong lòng rất không thoải mái, đơn giản lợi dụng địa vì là cáo chỉ, bẻ đi một cái cánh cây, trên đất diễn toán lên nhị thập bát tú chủ tinh vận hành quỹ tích của mùa. Sở Tinh Diêu ở một bên nhìn hắn trên đất ngoắc ngoắc vẽ vời, trong miệng thao thao bất tuyệt giảng giải, nói tới họa đúng là phức tạp cực kỳ ngôi sao diễn toán phương pháp, rất nhiều thứ liền ngay cả sư phụ nàng đều sẽ không, mà Lý Thiên Mạch nhưng tính được là vô cùng dễ dàng, người ở một bên cả kinh chố mắt ngoác mồm. Lý Thiên Mạch tính được là hứng khởi, đến cuối cùng bảy đại chủ tinh thời gian, đơn giản bỏ qua cánh cây, trong lòng tính nhẩm, trong miệng hay còn nói lẩm bẩm. Hắn này một phen diễn toán, dù là hơn 2 canh giờ, đợi đến lúc kết thúc, Đông Phương dĩ nhiên lộ ra ngân bạch sắc, hào quang như nước, nhuộm đỏ từng mảnh tầng mây. Sở Tinh Diêu đi tới cây cối thưa thất chỗ, nóng nhìn Đông Phương hồng vân, thở dài một tiếng, nhanh như vậy liền trời đã sáng. Lý Thiên Mạch đứng dậy đi đến người bên người, cũng dài than thở, đúng đấy, trời đã sáng. Sở Tinh Diêu quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, do dự chốc lát nói, thương thế của ngươi. Nói đến bình thường liền dừng lại. Thương thế của ta làm sao? Lý Thiên Mạch nghi hoặc mà nhìn người. Quá đã lâu, người mới chậm rãi nói, ngươi thương thế kia không phải bình thường nội thương, bên trong cơ thể ngươi gân mạch bị ngọn lửa thiêu hủy hơn nữa, chân khí không cách nào lại thông thuận thông hành, coi như khỏi bệnh, tu vi cũng sẽ rơi xuống đến tầm khí 3-4 nặng cảnh giới, kiếp này đều không thể khôi phục, càng không thể có tiến bộ. Lý Thiên Mạch nghe vậy như tao sấm sét giữa trời quang, dưới chân lảo đảo hai bước suýt chút nữa té ngã, hắn thật vất vả ổn định thân thể, không tin tưởng nói, ngươi nói là thật sự? Sở Tinh Diêu gật gật đầu, Lý Thiên Mạch đặt mông ngã ngồi trên đất, tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh hoàng, trong lòng bách tư phun trào, vô số ý nghĩ trong nháy mắt dâng lên não hải. Hắn lúc trước là một cái phế thể, không có cách nào mở ra khí hải, nhận hết đồng môn nước hiếp, trải qua vạn khổ mới cải tạo thể chất, thành công mở ra khí hải, nhảy một cái trở thành thiên tài hạng người, cũng ở môn phái thi đấu trong ánh diện, lại không nghĩ rằng hiện tại lại bị hủy gân mạch, lần thứ hai rơi xuống đến tung lũng, vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm nỗ lực nước chảy về biển đông, trong lòng hắn bi thương khó ức, hai hàng thanh lệ tự khỏe mắt lướt xuống. Sở Tinh Diêu đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn hắn, không nói một lời, người lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nam tử rơi lệ, trong lòng xuất hiện một tia rung động, rất là không đành lòng, quá hồi lâu, người chậm rãi nói, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Lý Thiên Mạch lắc lắc đầu, đứng dậy lau nước mắt, quay đầu liền đi xuống chân núi. Ngươi đi đâu vậy? Sở Tinh Diêu cao giọng hỏi. Ngươi chớ xía vào ta. Lý Thiên Mạch cũng không quay đầu lại, nói xong cũng biến mất ở rậm rạp trong bụi rậm. Sở Tinh Diêu nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có chút phức tạp, nhiều năm qua, người tĩnh tâm tu luyện, vẫn tâm như chỉ thủy, lãnh đạm như sương, nhưng từ khi gặp phải Lý Thiên Mạch sau khi, trái tim của nàng không tên sao động lên, không giống như trước kia như vậy đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, người lại có điểm lo lắng lên hẳn đến. Người phát hiện mình lại có ý niệm như vậy, trong lòng có chút sợ sệt, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ như vậy lo lắng hắn. Người nghĩ đến hồi lâu cũng không biết nguyên nhân, chỉ được tập trung ý chí, không để cho mình lại suy nghĩ lung tung, để tránh khỏi ảnh hưởng chính mình tu luyện, sau một chốc, lấy ra phi kiếm hướng về đông bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, Thần Kỳ Huyết Châu, thượng, Linh Nam Quan Đạo cái khác một gian đơn sơ trà tứ, thảo lều hạ đặt 5 tấm bàn bông, một tấm trong đó trước bàn bu đầy người, người bên ngoài dồn dập ló đầu trong chiều xem, bên trong tựa hồ có cái gì hấp dẫn người đổ vật. Cách cách cách. 6 viên miếng đồng rơi ra ở cụ nát trên bàn gỗ, xoay chuyển nhảy lên mấy cái dồn dập kết thúc. Một đám nhàn hán nhìn thấy trên bàn này 6 viên miếng đồng tất cả đều bất động, dồn dập quay đầu nhìn về phía cái kia tắt miếng đồng người, là một cái 20 tuổi thanh niên tuấn tú. Thanh niên liếc mắt một cái trên bàn miếng đồng, bấm khắp ngón tay, cười nói, đây là một cái trạch quái, nói là nhà, mới vừa bên trong nhu ở ngoài, tự biết, cái này quái tượng thật thích hợp, cảm thấy làm việc không phí sức, đừng vội bỏ qua cơ quan này, mọi chuyện cảm thấy tùy tâm ý này, một quẻ biến hảo rơi vào cựu ngũ, phu với bác, có lệ. Ngươi là cầu vấn ra ngoài bình thường, này xem như là tốt nhất quái, lên đường bình an, còn có thể có quý nhân giúp đỡ, bất quá ngàn vạn không thể quá đáng tự tin, đặc biệt là muốn duy trì cùng khiêm thái độ, đề phòng tiểu nhân, nếu không sẽ bị người căm ghét. Thiếu niên này ngón tay luật đủ, thiệt sán hoa sen, đem quái tượng cùng hỏi quái người cảnh ngộ nói có tị có mắt, cái kia hỏi quái người liên tiếp gật đầu, chu bên nhìn náo nhiệt khán giả thì lại nghe được chố mắt mắt mồm, sau khi nghe xong tận đều thán phục vỗ tay, tiểu trà tứ bên trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Nay giải quái thiếu niên không phải người khác, chính là Lý Thiên Mạch. Khoảng cách Lý Thiên Mạch bị thương đã 3 tháng, mấy ngày này hắn vẫn đang cố gắng chữa trị trong cơ thể gân mạch, phát hiện ẩn lòng công đối với chữa trị gân mạch có không ít tác dụng, nhưng hiệu quả rất chậm, phòng trường không có cái mười mấy năm căn bản là không có cách hoàn toàn chữa trị. tu vi của hắn cũng cố định ở tầm khí 4 tầng không cách nào tăng lên trên, một khi mạnh mẽ vào công, trong cơ thể gân mạch liền như bị kim đâm như thế đau nhức cực kỳ, chân khí không cách nào đi tới nửa bước. 3 tháng qua, hắn vẫn ở hướng về Tiêu Diêu cốc cản, bởi tu vi hạn chế, không thể từ tụ bảo buồn trong lấy dùng tiền bạc, chỉ có thể dựa vào làm cho người ta bói toán kiếm lấy đi đường lộ phí. Lúc này trà khách môn đều vây quanh Lý Thiên Mạch nhìn náo nhiệt, bàn trà hầu như đều trống không, chỉ có phía đông nhất tấm kia trên bàn ngồi một cái thanh niên áo lam, bưng chén trà chậm rãi uống trà, hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm đoàn người xem, tựa hồ đối với cái này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Này uống trà thanh niên có được phương diện kết xù, hai mắt đen bóng rực rỡ, ước 25-26 răng rớp, gánh vác một thanh trường kiếm, tựa hồ là cái hiểu võ công giang hồ nhân sĩ. Hắn thấy Lý Thiên Mạch liền bốc năm quái đều kỳ chuẩn, rốt cục không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, cho trà phí đi tới, tách ra người vây xem, hỏi có thể hay không thế tại hạ toán một quẻ. Lý Thiên Mạch theo thói quen đánh giá vừa đưa ra người, trong lòng tính toán thân phận của hắn, gật đầu hỏi, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Thanh niên kia đáp, ta lần này tây đi chính là báo thù cho cha mẹ, ngươi thay ta toán các hung. Lý Thiên Mạch nghe vậy lông mày nhíu lên, ngươi đi giết người, ta không thế ngươi toán. Thanh niên nghe xong sững sờ, lập tức cười nhạt lắc đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Lý Thiên Mạch thấy hắn phải đi, mau mau kêu lên, ngươi chờ một chút. Làm cái gì? Thanh niên kia xoay người lại hỏi. Lý Thiên Mạch đống nhiên cười nói, ta thế ngươi toán một quẻ chính là rồi. Thanh niên áo lam lần thứ hai sửng sốt, không biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lý Thiên Mạch trải qua không phải bình thường báo thủ, tu vi lên voi xuống chó, tâm lực mềm nhũn, giết nhau lục việc rất là mâu thuẫn, vì lẽ đó không muốn thế hắn toán, nhưng hắn nghĩ lại muốn ngăn cản thanh niên này đi làm lớn chuyện, liền lòng sinh một kế, mở miệng hỏi, uy tín, không dám họ nô. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, đem 6 cái miếng đồng phủi xuống ở trên bàn, hình thành một cái quái tượng. Hắn nhìn thấy này quái tượng sau sửng sốt một chút, trong lòng suy nghĩ, này quái tượng đều không cần ta nói bừa, hắn đi tới khẳng định lành ít dữ nhiều. Họ Ngô thanh niên thấy hắn nhíu mày trầm tư, không khỏi rụt, quái tượng làm sao, là hung là cát? Lý Thiên Mạch trận to hai mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, đây là vô bạc quái, quái tử vân, nguyên hành, lợi trinh. Vì đang có sảnh, bất lợi có du hướng bể. Này quái ý vì là, nếu như không thể thủ vững chính đạo, thì sẽ phát sinh tai họa, cho nên cũng sẽ không lợi cho đi vào làm việc. Họ Ngô thanh niên nghe xong phủ ngạc lẩm bẩm nói, ta lần đi chính là báo thù cho cha mẹ, là thủ vững chính đạo, bởi vậy sẽ không phát sinh tai họa, tốt lắm. Hắn dứt lời cười nhạt một tiếng, làm mất đi một viên bạc vụn ở trên bàn, xoay người liền đi tây một bên nên ngang rời đi. Lý Thiên Mạch thấy thế nhíu mày, hàng theo sau đi tới, lớn tiếng kêu lên, ngươi là đi giết người, tính là gì chính đạo, ngươi không thể đi, đi lành ít giữ nhiều. Họ Ngô thanh niên lắc đầu mỉm cười, chỉ khi làm không nghe thấy, kế tục nhanh chân hướng về trước, Lý Thiên Mạch liền đi theo bên cạnh hắn lại nhải, cật lực khuyên can. Lý Thiên Mạch cật lực khuyên bảo, nhưng không chút nào tác dụng, dù sao thủ giết cha không đội trời chung, việc này như phát sinh ở trên người hắn, hắn cũng không thể nghe khuyên. Họ Ngô thanh niên ngược lại cũng thật tính nết, một đường bị hắn nói đâu đâu cũng không chê phiền, tình cờ cùng hắn đối đầu vài câu cho là giải buồn, song phương thường xuyên qua lại liền hỏi thanh nội tình. Nguyên lai này họ Ngô thanh niên tên là Ngô Minh Hiền, là võ lâm thế gia, 7 năm trước cha mẹ bị một người tên là Ngụy Bá Sương cao thủ võ lâm cho hại chết, hắn may mắn tránh được vừa chết, trốn đi khắc khổ luyện công mấy năm, lần này chuẩn bị tìm cái kia kẻ thù đến cái kết thúc. Hai người vừa đi vừa biện, Lý Thiên Mạch càng ngày càng cảm thấy này Ngô Minh Hiên là người tốt, thân thế cùng chính mình như thế bi thảm, này kiên định hơn hắn ngăn cản Ngô Minh Hiên đi mạo hiểm quyết tâm. Hai người bọn họ vòng qua một cái thấp bé đỉnh núi đi tới một trấn nhỏ, lúc này mặt trời tây hạ, đã là hoàng hôn lúc, ánh nắng chiều hồng quang nhiễm đến toàn bộ tiểu trấn một mảnh đỏ chót, ba người tìm cái khách sạn ở lại, chuẩn bị ngày mai lại. Dùng xong cơm tối, mỗi người bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi, Ngô Minh Hiên nằm ở trên giường âm thầm suy nghĩ, ngày mai liền muốn cùng Ngụy Bát Xương lão tặc nhất quyết sinh tử, này Lý Thiên Mạch nguyên bản liền không có quan hệ gì với việc này, đem hắn liên lụy vào vô cùng không thích hợp, chỉ cần quan hắn. Liền, cách nhật sáng sớm, Ngô Minh Hiên dậy thật sớm, trời còn chưa sáng liền lặng lẽ tính tiền rời đi, ra ngoài liền hướng tây bước nhanh mà đi, sợ bị Lý Thiên Mạch đuổi theo. Lý Thiên Mạch sau khi đứng lên phát hiện Ngô Minh Hiên đi rồi, không khỏi thầm hận, hắn tính cách bướng bỉnh, nhận định sự sẽ không thay đổi, rời đi khách sạn đi tây đi nhanh, thề muốn đuổi tới Ngô Minh Hiên. Cho đến buổi trưa, Lý Thiên Mạch rốt cục đi tới bãi phi lao, theo Ngô Minh Hiên nói kẻ thù của hắn Ngụy Bát Xương liền ở tại nơi này. Hắn tiến vào bãi phi lao trong tìm kiếm các nơi, phát hiện cánh rừng cây này lớn hết sức, phải tìm được người kia e sợ không dễ dàng. Giữa lúc hắn âm thầm lo lắng thì đột nhiên nghe thấy xa xa chuyển đến binh khí giao phanh tiếng, hắn vui mừng khôn xiết, mau mau thay đổi phương hướng theo tiếng chạy đi. Hướng về tiến lên trăm trượng không tới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa bóng người lay động, một gian nhà gỗ trước có hai người cầm trong tay đao kiếm rượt đến nhảy xuống, đánh cuối bụi, sử dụng kiếm người kia chính là Ngô Minh Hiên. Lý Thiên Mạch lặng lẽ đi về phía trước, đến 30 bộ địa phương liền không còn dám tới gần, nằm ngoài chu bên trong bụi có quan sát chiến đấu. Cái kia cùng Ngô Minh Hiên đánh nhau người lúc này chính quay lưng Lý Thiên Mạch bọn họ, chỉ thấy hắn trên người mặc trường bào màu xám, cầm trong tay một thanh màu đen đại đao, tóc có chút hoa râm, nhìn qua có 40-50 tuổi. Ngô Minh Hiên cùng Ngụy Bát Xương đánh cho vô cùng kịch liệt, tình cảnh kinh tâm động phách, đao kiếm mấy lần đều chen vào mà qua. Ngô Ngụy hai người đã đấu mấy trăm chiêu, chân khí dần yếu, thân pháp chiêu thức tận đều vướng víu không ít. Ngô Minh Hiên đánh lâu không xong, trong lòng ám gấp, lại đấu 10 chiêu, hắn rốt cuộc không kiềm chế nổi, quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, tay nắm kiếm quyết, khí quán trường kiếm, sử dụng một chiêu ngọc đá cùng mỡ, vung kiếm đến thẳng Ngụy Bát Xương ngực trái, thế tới ác liệt cực kỳ, ẩn có gào thét xé gió tiếng lọt vào tai. Đây là một chiêu liều mạng chiêu thức, thế tiến công ác liệt, khó có thể đón đỡ, nhưng cũng bởi vậy môn hộ mở ra. Ngụy Bát Xương dưới chân vi sai, thân thể khẽ run, hắc đao đột nhiên tạm vùng, từ dưới lên, góc độ xảo quyệt, một đao tương hướng về Ngô Minh Hiên dưới nách, hắn cũng chuẩn bị lấy thương đổi thương. Hai vệ huyết quang bính lên, Ngô Minh Hiên tuy cật lực né tránh, dưới nách vẫn bị vết cắt, mà Ngụy Bát Xương tình huống càng nát, bị Ngô Minh Hiên một chiêu kiếm đâm thủng bãi phải, máu tươi ồ ồ chảy ròng, cũng may công lực của hắn thâm hậu, hắc đao mới chưa tụ tay. Ngô Minh Hiên thấy mình chiếm thượng phong, có thể nào bỏ qua này thời cơ tốt, kiếm hoa một múa, công hắn hạ bản. Ngụy Bát Xương cánh tay phải bị thương, không cách nào xuất đao đón đỡ, chỉ có thể liền lùi lại ba bước, về phía sau trốn đi. Hắn động tác tuy nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Ngô Minh Hiên một chiêu kiếm đâm trúng chân nhỏ, máu tươi trong khoảnh khắc liền thấm ướt ống quần, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ngô Minh Hiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhất thời khoái ý hét lớn, ha ha, Ngụy lao tặc, ngươi giờ chết đến, ta hôm nay liền dùng ngươi đầu chó tế điện cha mẹ ta, nạp mạng đi. Dứt lời tay nắm kiếm quyết liền muốn xông lên. Hắn mới bước ra một bước, đột nhiên ổn định, thân thể một trận lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống, hắn phân đủ mà đứng, ổn định thân thể, tay ôm ngực, tỏ rõ vẻ kinh hãi địa nhìn phía Ngụy Bát Xương. Ngụy Bát Xương thấy thế bỗng nhiên đắc ý cười lên, kha kha, thằng con hoang, ra ra ngươi kim tiềm độc tư bị làm sao a? Ngươi, đê tiện. Ngô Minh Hiên hai mắt đỏ đậm, tức giận mắng một tiếng, không dám có bất kỳ dư thừa động tác, ngồi xếp bằng xuống vận công bất động. Vô dụng. Ngụy Bát Xương lặng lẽ cười nói, ngươi lão tử võ công hơn xa cho ta, chúng rồi ta này độc còn không như thường đi đời nhà ma. Hắc, mau đưa nhà các ngươi tổ truyền huyết châu giao ra đây đi, ta cũng thật lưu ngươi cái toàn thây. Ngô Minh Hiên lúc này nào dám đáp hắn lời, độc khí chính theo dòng máu của hắn nhắm tâm mạch chảy tới, hắn vận dụng hết chân khí liều mạng chống đối kịch độc, cả người run không ngừng, cái chán đầu đại mồ hôi hột chảy ròng ròng lăn xuống. Ngụy Bát Xương tay trái liền động, ra chỉ như gió, liền khắp vai phải mình cùng chân trái yếu huyệt, ngừng lại chảy máu, đao đổi tay trái, khập khiễng về phía Ngô Minh Hiên bước lại đây. Ngô Minh Hiên tự biết hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều, trong lòng không khỏi thầm than, thôi, ngày hôm nay liền qua đời ở đó đi, chờ người lao tặc này tới gần thời gian ta sử dụng một đòn toàn lực, cùng hắn liều cho cá chết lưới rách, chết cũng muốn kéo hắn đi chịu tội thay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, Thần Kỳ Huyết Châu, hạ, Ngụy Bát Xương cầm trong tay hắc đao chậm rãi áp sát, đến một trượng chỗ chậm rãi dựng thẳng lên đại đao, chuẩn bị xúc thế chém xuống. Ngô Minh Hiên cũng làm tốt liều mạng một lần dự định, ngay khi này ngàn cần treo sợi tóc chi khác, chợt nghe đến một tiếng quát chói tai truyền đến, lao tặc, xem chiêu. Ngụy Bát Xương giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện một bên trong bụi có thoát ra một bóng người, chính hướng mình nhanh trùng mà đến, người chưa tới, ám khí tới trước, chỉ nghe trong không khí truyền đến xì xì điệu tiếng xé gió, càng là từng viên đá vụn. Ngụy Bát Xương hừ lạnh một tiếng, trong tay kim đao xoay chuyển, chỉ nghe len ken không ngừng, kình phong bắn ra bốn phía, hết thảy cục đá càng bị hắn toàn bộ đón đỡ. Lý Thiên Mạch tốc độ thật nhanh, thoáng qua liền đến, Ngụy Bát Xương đón đầu một đao chém xuống, truyền đến gào thét chi phong. Lý Thiên Mạch võ công có thể không cao, nhưng Tiêu Diêu Du bộ pháp nhưng là vô cùng thành thạo, chỉ thấy dưới chân hắn trượt đi, đột nhiên đi phía trái trượt ra ba thước, đã xuất hiện ở Ngụy Bát Xương bên phải, thân pháp kỳ diệu cực kỳ. Ngụy Bát Xương trong lòng thất kinh, nhưng lâm nguy không loạn, trong tay kim đao xoay một cái, hoành tha mà ra, lần thứ hai tương hướng về Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch lùn người xuống, như con lươn tránh thoát Ngụy Bát Xương một đòn, bàn tay phải giơ lên, một chưởng vô hướng về Ngụy Bát Xương ở cửa. Ngụy Bát Xương tay phải kim đao không cách nào thu hồi, giơ lên tay trái đón lấy, lùng điệu một tiếng vang dọn, thanh như xé vải. Ngụy Bát Xương tại chỗ cơ cơ, Lý Thiên Mạch bị đẩy lùi 4-5 bước, hai người công lực kém cự rất lớn, cho dù Ngụy Bát Xương bị thương, Lý Thiên Mạch cũng không chiếm được lợi lộc gì. Vừa lúc vào lúc này, Ngô Minh Hiên tóm lại thời cơ, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trường kiếm trong tay nhanh như điện ảnh, đâm liền mấy kiếm, chiêu nào chiêu nấy nhắm ngay Ngụy Bát Xương chỗ yếu. Ngụy Bát Xương không ngờ hắn càng sẽ liều mình một kích, trường đao tạt hà, đón lấy Ngô Minh Hiên trường kiếm, chỉ nghe đinh đương tiếng vang không dứt bên tai, hai người binh khí một tức trong lúc đó liền ngay cả chạm vào 4-5 lần, qua lại đến người hoa cả mắt. Ngô Minh Hiên tuy là một đòn toàn lực, nhưng hắn đến cùng thân chúng kịch độc, công lực giảm nhiều, năm kiếm bên trong chỉ có một chiêu kiếm đâm vào Ngụy Bát Xương cánh tay trái bên trên, lóe ra một bó huyết hoa. Ngụy Bát Xương bị Ngô Minh Hiên một chiêu kiếm bức lui 5 bộ, Lý Thiên Mạch mau tới trước bắc lên Ngô Minh Hiên, giật ra hai chân liền chạy. Hỗ trướng! Ngụy Bát Xương tức giận mắng một tiếng, mạnh mẽ dậm chân, cầm trong tay kim đao đuổi theo. Hắn vốn cho là này đống nhiên nô gia thiếu niên công lực kém xa chính mình, còn có lấy một người, hẳn là chạy không thoát, nhưng hắn tổn thương chân nhỏ, khinh công đại được ảnh hưởng, càng bị Lý Thiên Mạch càng suy càng xa, rất nhanh liền mất đi hình bóng. Ngụy Bát Xương cắn răng thầm mắng, nhưng hắn nhớ Ngô Minh Hiên ra truyền huyết châu, sao chịu cứ thế từ bỏ, tuần dọc theo đường lưu lại vết máu kế tục hướng về trước truy đuổi. Lý Thiên Mạch cóng lấy Ngô Minh Hiên một đường chạy gấp, quá thời gian một nén nhang, phát hiện phía trước có một gian rách nát miếu sơn thần, liền chạy vội đi vào. Chỉ thấy miếu sơn thần này không chỉ có cũ nát, hơn nữa không gian quá nhỏ, trang hoàng giản lược, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Lý Thiên Mạch chậm rãi giảng Ngô Minh Hiên thả xuống, còn chưa kịp lấy hơi, chỉ nghe ba a một tiếng, Ngô Minh Hiên há mồm phun ra miệng lớn máu đen, phun ra cái này máu sau khi, hắn cảm giác cả người khí lực dường như trong nháy mắt bị lấy sạch giống như vậy, ngay sau đó vung mình ngã vào, trên mặt lộ ra hắc khí. Ngươi như thế nào, ta thế nào mới có thể giúp ngươi? Lý Thiên Mạch mau mau cầm lấy Ngô Minh Hiên thủ đoạn thế hắn bắt mạch. Vô dụng. Ngô Minh Hiên cười thảm lắc đầu, đẩy ra Lý Thiên Mạch tay, đạo, này kim tiềm độc kịch độc cực kỳ, cha ta cha võ công cao như vậy cũng chết ở loại kịch độc này bên dưới, không nghĩ tới ta lại dẫm lên vết xe đổ, ai? Hắn dứt lời đau thương thở dài, thầm hận không ngớt. Lý Thiên Mạch thấy hắn như thế bi thảm dáng dấp, không khỏi đau lòng, cúi đầu tự trách, xin lỗi, ta gấp cái gì đều không giúp đỡ. Không trách ngươi. Ngô Minh Hiên cười khẽ lắc đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một con hạt châu màu đỏ ngòm, run rẩy địa đưa cho Lý Thiên Mạch, đạo: "Hạt châu này là ta gia truyền bảo vật, luyện công thì đưa nó nắm trong tay có hiệu quả, ta những năm này nhờ có nó mới tiến bộ thần tốc." Lý Thiên Mạch sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận hạt châu này, Ngô Minh Hiên ngực lần thứ hai đau nhức, há mồm lại phun ra một đại khẩu máu đen, trên mặt hắc khí càng nặng, khí tức hiển nhiên, nói liên tục khí lực đều không có, hắn cổ đủ cả người khí lực, đức có nói: "Cái kia Ngụy lão tặc, một lòng muốn lấy được hạt châu này, ngươi nhất định phải hay lắm. Bảo quản, tuyệt đối đừng để hắn cho là được." Lý Thiên Mạch nhìn hắn nói chuyện khí tức không tụ, trong lòng bi thương, dùng sức gật đầu, trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hạt châu này, quyết không để người lao tặc kia đoạt đi." Nô Minh Hiên cười khổ thở dài: "Được, ta là không được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, dọc theo đường chạy thật nhiều máu, người lao tặc kia chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới." Nhưng là Lý Thiên Mạch muốn nói điều gì, nhưng hắn đến cùng là quyết đoán người, như vậy thời khắc mấu chốt sẽ không nan thủ nan xá, đứng dậy nghiêm nghị gật đầu: "Được, ngươi khá bảo trọng." Hắn nói xong hướng về Ngô Minh Hiên trường thân bái chào, xoay người đi ra miếu sơn thần, dọc theo đường nhỏ hướng về bắc chạy đi, không chút nào dám trì hoãn. Ngô Minh Hiên mắt thấy Lý Thiên Mạch rời đi, tâm sự đã xong, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đóng thượng hai mắt, đầu tiên đến một bên, triệt để không còn khí tức. Ngụy Bác Xương một đường đuổi tới trong miếu sơn thần, phát hiện Ngô Minh Hiên phơi thây trong miếu. Hắn phòng Ngô Minh Hiên dở trò lừa bịp, cầm trong tay kim đao chậm rãi áp sát, đến gần rồi sau khi bỗng nhiên một đao đâm vào Ngô Minh Hiên ngực, lúc này mới yên lòng ở trên người hắn bắt đầu tìm kiếm, tìm nửa ngày, không tìm được thứ mình muốn. Hắn thầm mắng một tiếng sau suối quẩy, thầm hừ đi ra miếu sơn thần. Miếu sơn thần ở ngoài có 4-5 điều đường nhỏ, hắn tổn trên đất kiểm tra lên, sau một chốc, tựa hồ phát hiện cái gì, khà khà cười lạnh một tiếng, đứng dậy hướng về bắc đuổi theo. Lý Thiên Mạch một đường lao nhanh, một hơi chạy hơn 20 dặm, rốt cục bởi vì chân khí trong cơ thể không tụ, dừng bước lại há mồm thở dốc. Hắn thấy một bên trong bụi có khối đá tảng, đi tới dựa vào đá tảng ngồi xuống, thở hổn hển tự nói: "Chạy xa như vậy, người lao tặc kia hẳn là không đội kịp, huống hồ hắn hẳn là không biết ta đi được con đường kia." Nói xong những này, trong lòng hắn dần an, ngồi ở chỗ này điều tức lên, mới quá sau thời gian uống cạn tuần trà, hắn bỗng nhiên nghe thấy xa xa chuyển đến tiếng bước chân rộn rộn, trong lòng cả kinh, đứng dậy đến xem, chỉ thấy phía nam một bóng người bước nhanh mà đến, trên người mặc một bộ vải xám gió bào, cầm trong tay màu đen đại đao, không phải Ngụy Bác Xương là ai? Hắn kinh hãi đến biến sắc, chạy đi liền chạy. Ngụy Bác Xương cũng xa xa nhìn thấy Lý Thiên Mạch, trong lòng đắc ý không ngớt, lên tiếng đến cặc cặc cười to, lớn tiếng hô quát: "Tiểu tử mặc chạy, lưu lại huyết châu, tha cho ngươi một mạng." Lý Thiên Mạch sao nghe hắn lời, sử dụng cả người khí lực lao nhanh, hình như một thất phát dầu ngựa mang, Ngụy Bác Xương theo sát không nghỉ, một đường gào thét không ngừng, râu tóc tung bay, thật là không bị phong. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh lại đi ra hơn 20 dặm, Lý Thiên Mạch trong cơ thể gân mạch chuyển đến từng trận đau nhức, đã là cung dương hết đà, hai chân như quán giấm chua bình thường bùn rùn vô lực, dưới chân càng ngày càng chậm. Ngụy Bác Xương công lực thâm hậu, tốc độ không có một chút nào vương hữu, hắn thấy Lý Thiên Mạch tốc độ chậm lại, trong lòng vui mừng, không khỏi bước nhanh hơn, cùng Lý Thiên Mạch khoảng cách càng ngày càng gần. Lại quá sau thời gian uống cạn tuần trà, Ngụy Bác Xương mạnh mẽ dậm chân, đột nhiên bay lên, hình như một con lược không hồng nhạn, lướt qua Lý Thiên Mạch đỉnh đầu, rơi vào trước mặt hắn, trường đao loáng một cái, lớn tiếng quát hỏi: "Huyết châu ở nơi nào?" Lý Thiên Mạch bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt kêu to: "Cái gì huyết châu, chưa từng nghe tới." Ngụy Bác Xương mắt hổ trừng, đặt bước về phía trước, lần thứ hai quát hỏi: "Huyết châu ở nơi nào?" Lý Thiên Mạch cũng nổi giận quát nói: "Ngươi là người đứa sao, ta nói rồi ta không biết." Ngụy Bác Xương không muốn cùng hắn phí lời, đột nhiên ra tay, kim đao đâm ra, thẳng đến Lý Thiên Mạch mà đến. Lý Thiên Mạch muốn triển khai Tiêu Diêu Du thân pháp cùng hắn đọ sức, lại phát hiện chân khí trong cơ thể khó nối tiếp, một bước bước ra sau càng không có cách nào bước ra bước thứ hai, tuy rằng né tránh Ngụy Bác Xương kim đao, cũng rốt cuộc không cách nào né tránh hắn một trường, hắn bó tay hết cách, chỉ được nhắm mắt vung trường đón lấy. Đùng điệu một tiếng vang dọn, Lý Thiên Mạch bay ngược mà ra, rơi xuống trên đất phun một búng máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngụy Bác Xương khả khả nở nụ cười, nhấc bộ áp sát, khuôn mặt giữ tợn nói: "Tiểu tử, hiện tại coi như ngươi giao ra huyết châu, ta cũng sẽ không tha cho ngươi." "Hừ." Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, chống thân thể ngồi dậy, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra con kia hạt châu màu đỏ ngòm, phóng tới bên mép, lạnh lùng nói: "Ngươi còn dám bước lên trước, ta liền nuốt vào hạt châu này." Ngụy Bác Xương nghe vậy mẩn ra, dừng bước, con mắt hơi chuyển động, khà khà cười gần nói: "Ngươi nếu là dám nuốt vào hạt châu này, ta liền đem ngươi bảo chàng đào đũ, sau đó lấy ra hạt châu, ngươi thôn một thoáng thử xem." Khà khà. Dứt lời tiếp tục hướng phía trước áp sát. Lý Thiên Mạch cau mày, không nghĩ tới hôm nay càng đụng tới như vậy tàn nhẫn người, chính mình xem ra khó giữ được cái mạng nhỏ này, hắn tâm niệm nhanh chuyển, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chút nào kế sách, không khỏi thầm than một tiếng: "Thôi, hôm nay liền qua đời ở đó đi, bất quá ta cũng không thể để cho hắn đạt được hạt châu này." Nhất niệm đến đây, hắn đem huyết châu nhét vào trong miệng, răng trên răng dưới xỉ hơi dùng sức, răng rác một tiếng, hạt châu bị cắn phá, một luồng mùi tanh tràn ngập miệng đầy mãn thị, một luồng chất lỏng theo cổ họng chảy vào bụng hắn bên trong, tựa hồ là mùi máu tươi. Hắn một cái miệng phun ra hai cái óng ánh đồ vật, tròn tròn, trong suốt, lại như thủy tinh giống như vậy, đó là huyết châu sát tử. Ngụy Bác Xương thấy thế sững sờ ở tại chỗ, hai mắt mở tròn vo, dường như nuốt sống một con sống con chuột, không thể tin được chính mình sáng nhớ chiều mong huyết châu lại bị thiếu niên này ở ngay trước mặt chính mình cho phá hủy, hắn có thể nào tiếp thu sự thật này. Ngụy Bá Xương run rẩy địa nhặt lên trên đất hai khối huyết châu sắc ngoài, lửa giận trong lòng ba trượng, đem này bóng ánh sắc ngoài bóp nát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch, ánh mắt tựa như muốn nuốt sống người ta. "Thằng con hoang, lại phá hủy ta huyết châu, người đáng chết." Ngụy Bá Xương nổi giận gầm lên một tiếng đạp bước tiến lên, trong tay kim đao nhanh như điện ảnh, đống nhiên mà tới, một thoáng chọc vào Lý Thiên Mạch bụng, mũi đao từ phía sau lưng lộ ra hai tấc nhiều. Chỉ thấy máu tươi như vỡ đê nước sông bình thường tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Lý Thiên Mạch nửa người dưới nhiễm đến đỏ chót. Lý Thiên Mạch cảm giác cả người nhiệt lượng đang nhanh chóng trôi đi, thân thể mất đi khống chế, ý thức cũng dần dần mơ hồ, lượng tức sau khi liền triệt để không còn tri giác. Ngụy Bác Xương rút ra kim đao, một cước đá bay Lý Thiên Mạch thi thể, nhìn thấy Lý Thiên Mạch tay chân co giật một thoáng liền triệt để bất động, vết thương máu tươi còn đang không ngừng tuôn ra, mắt thấy là không sống. Thật mẹ kiếp suối quậy. Ngụy Bác Xương một lòng muốn bảo vật bị hủy, tâm tình vô cùng gay go, tức giận mắng một tiếng xoay người rời đi, những cả đường đó bụi cây bị hắn đại đao chém vào khắp nơi bay loạn. Nơi này vị trí núi gian hoang dã, thường có sài lang qua lại, một con chó sói theo mùi máu tanh chạy tới, nhìn thấy Lý Thiên Mạch thi thể đã nghĩ tiến lên bữa ăn ngon dừng lại, nhưng không ngờ một cái cắn xuống lại như cắn ở cây cối thượng, chút nào không cắn nổi, liền giấu răng đều không lưu lại. Chó sói sao chịu từ bỏ mỹ thực, còn muốn thay cái vị trí thử xem, chợt thấy Lý Thiên Mạch trên người như có hỏa thiêu, nóng bỏng nhiệt độ năng cho nó gào gào thét lên, gào gào rên rỉ vài tiếng liền hôi lưu lưu đào tẩu. Lý Thiên Mạch thân thể tỏa ra lượng lớn nhiệt khí, đem chu vi hoa cỏ lại bị hun đến chết rồi một đám lớn, lại một lát sau, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu đỏ lên, miệng vết thương ở bụng đang chậm chậm khép lại. Thân thể hắn càng ngày càng hồng, cả người dường như thoa một tầng máu tươi giống như vậy, mà vết thương đã hoàn toàn biến mất, không lưu nửa điểm vết tích, thần kỳ cực kỳ. Quá ước chừng 10 cái canh giờ, trên người hắn màu máu chậm rãi rút đi, cuối cùng lại biến trở về nguyên lai răng dấp, miệng mũi cái khác lá cây bị hắn hơi thở thổi đến mức chuyển động, hiển nhiên là không chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, trời không tuyệt đường người trên lá cây trượt xuống một giọt bóng ánh giọt sương, vừa vặn rơi vào Lý Thiên Mạch trên mặt, hắn mí mắt run rẩy mấy cái chậm rãi mở, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rậm rạp lá cây bỏ ra, thiệp cho hắn meo lại mắt, hắn giơ tay giả ánh mặt trời ngồi dậy. Đây là nơi nào, ta đã chết rồi sao? Hắn quay đầu chung quanh một phen, tự lẩm bẩm. Hắn cúi đầu nhìn một chút bụng, trên y phục có một đạo rất lớn động, bị máu tươi nhiễm đến đỏ chót, nhưng trên người nhưng liền một điểm vết thương đều không có. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hắn kiếp sợ vô cùng nuốt bụng chân nhăn ra thịt, trong lòng nghi hoặc, hắn rõ ràng địa nhớ tới mình bị Ngụy Bác Xương một đao quán phúc mà qua, thêm vào trên đao có kịch độc, tình huống như vậy chắc chắn phải chết, nhưng hắn hiện tại hoàn hảo đoan đoan mà ngồi xuống, hơn nữa liền một đạo ba đều không lưu lại. Hắn một bên suy tư cái vấn đề này, một bên đứng dậy, chân mới đứng vững, hắn lần thứ hai thất thanh kêu lên sợ hãi, tại sao lại như vậy? Hắn quan sát bên trong thân thể bên dưới phát hiện mình bên trong thân thể gân mạch lại hoàn hảo không chút tổn hại, không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình cùng gân mạch càng mơ hồ tỏa ra hào quang màu vàng, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng không thoát khỏi hắn tam tài vọng khí thuật. Kinh mạch lại tất cả đều khôi phục rồi. Lý Thiên Mạch trợn mắt ngất ngụm, đứng tại chỗ tự nói, tỏ rõ vẻ vẻ kích động. Long Nha. Hắn đột nhiên nhất thanh trầm hát, Long Nha đột nhiên xuất hiện, như một tia điện bay tới, hắn thả người nhảy lên, điều động Long Nha một thoáng bay vào phía chân trời trong mây mù. Tiếp sau sống lại cảm giác để hắn vui sướng cực kỳ. Hắn ngự kiếm ở đám mây trong không ngừng xuyên hành, tùy ý 3 tháng qua phiền một tỉnh. Đầy đủ quá lượng nén hương công phu, hắn mới rơi xuống đất, tay phải kỉnh trụ Long Nha, kích động kêu lên, trời không tuyệt đường người, nguyên tưởng rằng liền muốn chết giang hồ dân gian trong tay, lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, lại khôi phục gân mạch, cái kia huyết châu rốt cuộc là thứ gì, vì sao càng thần kỳ như thế? Lý Thiên Mạch tâm tư sống phạt, chết rồi sống lại, gân mạch khôi phục, này hai loại thần kỳ việc có thể nói là gần như không tồn tại, hắn ngay lập tức sẽ đoán được là cái kia viên thần kỳ huyết châu công lao, nhưng hắn đến cùng kiến thức không lớn, cũng đoán không ra cái kia huyết châu lai lịch. Dự định về thiên cơ các sau tìm nguyên đạo chân đồng thời tham tưởng. Tu vi khôi phục, Lý Thiên Mạch quyết định kế tục rèn luyện, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tìm Lý Giật Chi báo thù, tuy rằng đó là hắn cha ruột, dựa theo xưa nay luân lý cương thường nói, hắn đây là muốn phản ngày. Nhưng hắn đã cho Lý Giật Chi cơ hội, lần trước hắn hữu tâm thả Lý Giật Chi một con ngựa, nhưng Lý Giật Chi không biết điều, phản thi đánh lén, suýt chút nữa liền để hắn bị mất mạng, từ lần đó sau khi, bọn họ phụ tử trong lúc đó đã ân đoạn tình tuyệt. Lý Thiên Mạch hữu tâm đi tìm Lý Giật Chi báo thù, nhưng hắn cũng không thể không tự lượng lực, Lý Giật Chi kết giao tu sĩ, lần trước hắn vội vã liếc mắt nhìn, ba người kia tu sĩ tu vi đều đạt đến kỳ huyền sơ kỳ cảnh giới, không phải là mình có thể đối kháng. Liền hắn quyết định trước tiên tìm một nơi tu luyện, các loại, chờ tu vi đột phá đến kỳ huyền cảnh giới lại đi báo thù không muộn. Kỳ Vân Sơn thế núi cao chót vót, kéo dài trăm dặm, một tòa đột một bên dưới vách núi phương ngồi một cái thiếu niên áo xanh, ước 20 mô dạng, chính là Lý Thiên Mạch, ngọn núi này nhai phía trên tà thân mà ra, lại như rỗi ra một con bàn tay khổng lồ. Ngồi ở phía dưới tuy rằng không thể giả gió, nhưng có thể che mưa, hắn ở đây bày xuống một ít trận pháp phòng ngự là có thể tu luyện. Lý Thiên Mạch luyện công thời gian kinh ngạc phát hiện đan điền khí hải trong có một thốc nhảy lên hỏa diễm, ở khí hải phía trên không ngừng xoay tròn, chính là cái kia cây nhị phẩm mùi lửa hiển chết linh hỏa, hỏa diễm bên ngoài bao vây một tầng âm hàn chân khí, phòng chừng là cái kia sở tinh diêu chân khí. Lý Thiên nhất nguyên bản là định dùng này mùi lửa đem Lý Thiên Mạch trong cơ thể gân mạch đốt cháy một tận, để hắn trở thành phế nhân, cũng không định đến Lý Thiên Mạch lại tránh được này một hồi đại nạn, hơn nữa còn thu được này cây mùi lửa. Việc này nếu để cho Lý Thiên Nhất biết, không biết có thể hay không đem phổi cho khí nổ tung. Ha ha, đến cuối cùng, này mùi lửa vẫn là ta, bất quá. Lý Thiên Mạch ngẩng đầu ngóng nhìn đông phương phía chân trời, khoe miệng dương lên, cười nhạt nói, đa tạ ngươi, sở tinh diêu. Không nhiều lời nói, hắn đi thận lâu thành liền vì đạt được nhị phẩm mùi lửa, hiện tại mùi lửa tới tay, mau mau bắt đầu nung nấu. Hắn dùng chân khí bản thân đâm thủng sở tinh diêu bao vây mùi lửa âm hàn chân khí, nhất thời, một luồng nóng dực khí truyền khắp toàn thân. Khá lắm, thật là lợi hại. Hắn không nhịn được tán một câu. Lấy tự thân vô tận chân khí không ngừng nung nấu này cây mồi lửa, hai người dần dần hòa vào nhau, một khi thành công, này cây mồi lửa liền trở thành chân khí của hắn một phần, thành tựu bản thể mồi lửa. Nung nấu mồi lửa là một cái quá trình dài dằng dặc, cổ ngữ nói thật hay, chơi với lửa có ngày chết cháy, này không phải gạt người, dù sao hỏa diễm thứ này là một cái huyền diệu tồn tại, vô cùng nguy hiểm, huống hồ, những này mồi lửa không phải bình thường phản hỏa. Nung nấu mồi lửa thì nhất định phải tiến lên dần dần điệu từ từ đi, phải tránh nôn nóng, không cẩn thận thì có khả năng bị mồi lửa gây thương tích, đáp lại chơi với lửa có ngày chết cháy câu này nạn ngữ. Lý Thiên Mạch trải qua mồi lửa phần khu đau đớn, tự nhiên không dám nôn nóng, từng điểm địa dùng chân khí cùng hỏa diễm rèn luyện, chậm rãi đưa nó nuốt chửng. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tàn từ phía đông đi thẳng đến phía tây, mắt thấy ngày liền muốn sáng, Lý Thiên Mạch rốt cục thu công, tỏ rõ vẻ mỉm cười đứng lên đến, tay phải bình thân, một ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên, đem chu vi chiếu lên một mảnh sáng sủa. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay hỏa diễm biến mất, sau đó lại xuất hiện. Bản thể mồi lửa đặc điểm lớn nhất chính là dễ dàng cho trường khống, hắn hữu tâm thử xem, tâm niệm cấp chuyển, chỉ thấy trong lòng bàn tay hỏa diễm thì cường thì yếu, lúc sáng lúc tối, cuối cùng càng xoay tròn mà lên, hình như một cơn lốc xoáy. Quả nhiên thuận buồm xuôi gió, như chỉ cánh tay sứ. Hắn thu hồi bàn tay thoải mái địa cười lên, kích động nói, ta hiện tại liền luyện một lò nạp khí đan thử xem. Hắn dứt lời liền lấy ra lò luyện đan, lấy ra dược liệu phân loại dọn xong, bắt đầu luyện chế nạp khí đan. Nạp khí đan là nhị phẩm đan dược, ở luyện khí giai đoạn bên trong, này xem như là tốt nhất phụ trợ đan dược. Nhị phẩm đan dược phương pháp luyện chế muốn so với nhất phẩm đan dược phức tạp rất nhiều, khống hỏa thủ pháp thêm ra 8 loại, luyện chế thời gian cũng tăng trưởng gấp đôi, nhưng những này đối với Lý Thiên Mạch tới nói cũng không tính là cái gì, hắn biện vi năng lực hơn người, đối với các loại khống hỏa thủ pháp đều có thể ung dung nắm giữ, chỉ có điều biến hóa hỏa diễm thời gian quá độ còn có chút trúc chắc, cái này cần trưởng kỳ luyện đan mới có thể nắm giữ, giả lấy thời gian định có thể đem các loại hỏa diễm chuyển đổi khống chế được như nước chảy mây trôi bình thường trôi chảy. Hắn lần này vận khí không tệ, hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng, rất nhanh sẽ tiến vào ngưng đan giai đoạn. Ngưng đan to lớn nhất độ khó ở chỗ ngưng đan bắt đầu, một khi bắt đầu ngưng đan hỏa diễm nắm giữ được, mà sau liền dễ làm. Nghe trong lò luyện đan mùi thơm, Lý Thiên Mạch cao mày, ngưng đan không phải hắn muốn chính là chuyển đan. Chuyển đan thuật đối với hỏa diễm yêu cầu quá cao, trước đây hắn không có bản thể mùi lửa, vẫn không cách nào thử nghiệm, hiện tại cơ hội tới, hắn làm sao có thể buông tha. Ngay khi đan dược thành hình một sát na kia, Lý Thiên Mạch trong lòng bàn tay chân khí biến ảo, bên trong lò luyện đan hỏa diễm như rời sông lấp biển bình thường xoay tròn lên, hình thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, mà đan dược ngay khi trung ương xoay tròn hỏa diễm không ngừng sắp thành hình đan dược chóc ra đi ra ngoài, đan dược càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành vô tận bột phấn phân tán ở trong ngọn lửa. Lý Thiên Mạch thần thức không thì không khác địa chú ý trong lò luyện đan hỏa diễm cùng biến hóa của đan dược, đến lúc cuối cùng một hạt dược chưa tàn đi, chân khí của hắn nhanh quay ngược trở lại, hỏa diễm đông nhiên lại ngược xoay tròn, từ trên xuống dưới, dần dần, ở lò luyện đan dưới đáy trung ương xuất hiện một cái màu đen đan dược, thật rất nhỏ, bất quá theo hỏa diễm xoay tròn, cái kia hạt bé nhỏ đan dược tựa hồ đang không ngừng hấp thu đồ vật giống như vậy, càng lúc càng lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58. Kỳ Huyệt Lý Thiên Mạch hai mắt như nước, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm lò luyện đan, chỉ lo ra một điểm bất ngờ. Phải biết, nếu như hắn có thể một lần luyện ra xoay một cái nạp khí đan, như vậy hết thể nhị phẩm đan dược đối với hắn mà nói liền đều không là vấn đề. Hắn không ngừng khống chế lửa biến hóa, cái chán mồ hôi hột chảy dòng dòng lăn xuống, sau lưng quần áo đã ướt một đám lớn. Như vậy háo tâm mất công sức quá trình luyện đan hắn vẫn là lần thứ nhất trải qua, rõ ràng còn không thích ứng. Chuyển đan thuật thực sự quá khó, bình thường đan sư liền thử nghiệm đều lười thử nghiệm, bởi vì như vậy chỉ có thể lãng phí tinh lực cùng dược liệu. Thái. Lý Thiên Mạch bỗng nhiên gầm thét một tiếng, chân phải khinh đốn, tay trái ở lò luyện đan thượng vỗ một cái, nắp lò bay lên, một viên tròn vo đan dược tùy theo bay ra, hắn đưa tay chụp tới, đem nắm ở trong tay. Hắn lòng tràn đầy kích động triển khai bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay viên thuốc đó so với phổ thông đan dược lớn hơn không ít, toàn thân đỏ đậm, bóng loáng sáng loáng lượng, đan chất chăn với thượng phẩm, thần kỳ nhất chính là ở đan thể trên có một đạo màu vàng văn, đem đan dược vây quanh một vòng, phản phất như phải đem đan dược cắt thành hai nửa, đây chính là đan văn. Truyền đan hội ở đan dược mặt ngoài hình thành đan văn, xoay chuyển mấy lần, sẽ xuất hiện vài đạo đan văn. Lý Thiên Mạch vui vẻ nhìn cái này xoay một cái nạp khí đan, thật muốn một cái nuốt xuống, bất quá tu vi của hắn còn chưa tới kỳ huyệt cảnh giới, nuốt vào cái này đan dược phòng trường khó có thể chịu đựng dược lực, có thể sẽ xuất hiện phản phệ hiện tượng, cuối cùng hắn rất là không muốn mà đem viên thuốc này cất đi, đợi được hắn đột phá đến kỳ huyệt cảnh giới sau, hắn thì có ăn không hết xoay một cái nạp khí đan, đến thời điểm tu vi khẳng định tiến triển cực nhanh. Quá xong luyện đan ẩn, cũng là thời điểm cố gắng tu luyện, nơi này non xanh nước biếc, hiếm có dấu chân, là cái tu luyện địa phương tốt, hắn ở đây một chờ chính là 2 tháng, ở vô tận đan dược phụ trợ hạ, rốt cục đạt đến dẫn khí 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách kỳ huyệt cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Kỳ huyệt, tên như ý nghĩa, chính là thân thể bên trong thần kỳ huyệt bị, cũng thành khiếu huyệt, cộng 10 cái. Nay 10 cái khiếu huyệt lúc tu luyện có tác dụng cực lớn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khai thông, một khi khai thông, chân khí thông qua huyệt này sẽ mấy lần tăng trưởng, tu vi cảnh giới tăng lên vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, này 10 nơi thần kỳ khiếu huyệt phân biệt là: Khí Đoan, Súng Cốt, Thập Tuyên, Yêu Nhãn, Sĩ Kiên, Tình Trung, Long Huyền, Khúc Tuyển, Tử Tuyển, Hợp Dương. Thập đại khiếu huyệt trong, đệ nhất khiếu huyệt khí đoan khó nhất khai thông, xung kích khí đoan thời gian, người tu luyện vẫn là dẫn khí kỳ tu vi, chân khí thiếu thốn, đây là xung kích khiếu huyệt to lớn nhất tệ nạn, mặt sau 9 cái khiếu huyệt cơ bản chỉ là vấn đề thời gian, tu vi được rồi tự nhiên nước chảy thành sông, độ khó không lớn. Lý Thiên Mạch cũng biết muốn xung kích kỳ huyệt cảnh giới tồn tại rất lớn độ khó, hơn nữa lúc này Nguyên Đạo Chân còn không ở bên người, để hắn độc thân đột phá đại cảnh giới thật là để trong lòng hắn thấp thỏm, nhưng hắn nghĩ lại đã nghĩ đến tán tu nơi tán tu môn, những tán tu kia chính mình dựa vào cơ duyên nhập đạo, một đường nhấp nô, bọn họ tu luyện đột phá thời gian lại có người nào ở bên cạnh hộ đạo, nhân sinh với trong thiên địa, một ngày nào đó muốn đối mặt mình tất cả mọi chuyện, ỷ lại người khác sẽ chỉ làm chính mình càng nhanh hơn địa hướng đi diệt vong. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn không lại thấp thỏm, đầy mặt kiên quyết đến, sợ cái gì, không phải là đột phá cảnh giới mà, chúng ta có thể hành. Hắn dứt lời lấy ra lò luyện đan cùng dược liệu, bắt đầu luyện chế một loại đan dược. Đây là nhị phẩm đan dược trong khó nhất luyện chế đan dược, biết điều đan. Biết điều đan tác dụng rất đơn giản, sau khi ăn vào khiến người thể các nơi huyệt vị thông suốt, là xung kích khiếu huyệt tốt nhất đan dược, không có một trong. Có đạo là ma đao không lầm đốn tuổi công, vì có thể một lần đột phá, Lý Thiên Mạch muốn luyện chế một viên xoay một cái biết điều đan, bất quá này độ khó có chút lớn. Biết điều đan bản thân phương pháp luyện chế liền khá là phức tạp, chuyển đan thủ pháp càng thêm phức tạp, hắn liên tiếp luyện 8 lô tận đều thất bại. Thời gian dài tu luyện cùng luyện đan để hắn hể bại không thể tả, hắn lắc đầu thở dài một tiếng, thu hồi lò luyện đan lẩm bẩm nói, hôm nay tạm thời coi như thôi, ngày mai lại luyện. Hắn nói xong móc ra một viên lích cốc đan ăn vào, lại đến bên dòng suối nhỏ cúc lên một nắm thanh thủy uống hai ngụm, sau đó trở lại bên dưới vách núi nghỉ ngơi. Nay một ngủ chính là 7 cái đã lâu thần, chờ hắn tỉnh lại thời gian, mặt trăng đã treo ở trên đỉnh đầu, hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, quát to một tiếng, kế tục luyện đan. Đang khi nói chuyện liền lấy ra lò luyện đan cùng dược liệu, kế tục luyện chế xoay một cái biết điều đan. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, hắn biện vi năng lực hơn người, nhiều lần sau khi thất bại cuối cùng cũng coi như nắm giữ chính xác biến hóa phương pháp, luyện chế thành công ra một hạt xoay một cái biết điều đan. Nhìn trong lòng bàn tay màu nâu tỏa sáng biết điều đan, Lý Thiên Mạch kích động không thôi, thu hồi lò luyện đan bắt đầu điều tức, đem mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, trang bị xung kích cái thứ nhất khiếu huyệt khí đoan. Hắn nhắm mắt tính toán, chân khí trong cơ thể đều đâu vào đấy địa vận hành, nhân luyện đan hao tổn chân khí dần dần tăng lên, ba nén nhang sau, rốt cuộc đấy. Hắn không nói hai lời, đem biết điều đan ném vào trong miệng ăn vào, dược lực lập tức bắt đầu chậm rãi rót vào thân thể, phát huy tác dụng, hắn cảm giác cả người lỗ chân lông cùng huyệt vị tất cả đều mở ra, cảm giác kia lại như toàn thân mình đều sẽ hô hấp. Hắn không dám chìm đắm ở cảm giác này bên trong, dược lực chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ, hắn nhất định phải dành thời gian đột phá. Hắn tiềm vận chân khí, khí hải khuấy động dâng trào, chân khí tụ hợp vào gân mạch trong chạy cuộn cuộn, thẳng đến khí đoan cuốn tới, cảm giác lại như từng viên một hạt châu nhỏ ở gân mạch trong tích góp động, có ngứa ngáy cảm giác. Biết điều đan tuy có thể khiến bách huyệt mở ra, nhưng cũng không cách nào để này kỳ huyệt hoàn toàn mở ra, tối đa cũng bất quá là đem nguyên lai đường nối phóng to mà thôi. Bất quá chuyện này đối với Lý Thiên Mạch tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Chân khí của hắn như sóng to gió lớn tuôn trào mà đến, đem khí đoan đường nối càng lên càng lớn, lại như đê sụp đổ giống như vậy, một cái nho nhỏ chỗ hổng liền có thể tạo thành trăm dặm vỡ đê kết cục. Này cơ bản xem như là một cái đạo lý. Càng đi về phía sau càng thông thuận, Lý Thiên Mạch thân thể bách hải tỏa ra từng trận chân khí, đem không khí chung quanh đều bức lui mở ra. Thái cũng không biết quá bao lâu, Lý Thiên Mạch đống nhiên gầm thét. Một trận cuồng phong tự thân thể hắn phát sinh, đem chu vi trên đất đá vụn lá cây gỗ lên sạch sành xanh. Thành công rồi. Hắn kích động đứng dậy, nắm tay tự nói, tỏ rõ vẻ vẻ hưng phấn, tuy rằng không sánh được mở ra khí hải thời điểm kích động tâm tình, nhưng dù sao đây là hắn một thân một mình đột phá cảnh giới, không để bất luận người nào trợ giúp, tất cả dựa vào chính là chính mình, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đột phá cảnh giới sau chuyện thứ nhất tự nhiên là thử một chút tu vi tăng lên sau hiệu quả, hắn lấy ra Long Nha tiện tay vung ra, kiếm khí ngưng tụ như hoa, uy lực tăng lên không chỉ 10 lần, đại cảnh giới trong lúc đó chênh lệch quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Thưởng thụ xong sau khi đột phá vui sướng, Lý Thiên Mạch sắc mặt dần dần trầm thấp, hắn lại nghĩ tới tìm Lý Dật Chi chuyện báo thù, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, muốn đi tìm hắn báo thù, lại không muốn đi, hắn hầu như không cách nào biết mình chân thực ý nghĩ. Hắn đăm chiêu một lúc lâu, tự an ủi mình, thôi, tiếp tục tu luyện đi, lần trước thấy cái kia mấy cái tu sĩ tu vi và pháp bảo đều lợi hại hơn ta, hơn nữa nhân số thượng cũng chiếm ưu thế, đi tới phòng trừng cũng là chịu chết. Này tuy là lời nói thật, nhưng hắn không biết, này vẹn vẹn là hắn vì chính mình tìm một cái cớ, bởi vì hắn không biết nên làm sao đi đối mặt Lý Dật Chi. Đảo mắt lại quá hơn 5 tháng, Lý Thiên Mạch thành công mở ra người thứ 3 khiếu huyệt thập tuyên, đạt đến kỳ huyệt tầng 3 cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện có chút kinh thế hai tục, chính hắn cũng phát hiện, từ lần trước nuốt vào huyết châu sau khi, tốc độ tu luyện của mình cấp tốc kéo lên, 2 tháng liền từ dẫn khí tầng 9 đại viên mãn đạt đến dẫn khí 10 tầng đại viên mãn, 5 tháng thời gian liền từ kỳ huyệt tầng 1 tăng lên tới kỳ huyệt tầng 3. Lớn như vậy cảnh giới vượt qua, người khác đều là dùng năm qua tính toán, nhưng hắn chỉ dùng ngần ấy thời gian, hắn đã đoán được tất cả những thứ này khẳng định cùng cái kia viên huyết châu có quan hệ. Tu vi tăng lên, hắn lần thứ 2 đối mặt cái kia vấn đề quấy nhiều đến cùng có đi hay không tìm Lý Dật Chi báo thủ, hiện tại hắn tựa hồ không tìm được cớ gì. Hắn ngồi ở chỗ đó phát ra một đêm đốc, một câu nói đều không nói, một cái nước cũng không uống, không nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Bầu trời dần dần sáng lên, đông phương phía chân trời lộ ra ngân bạch sắc, màu vàng nắng sớm đâm thủng từng mảnh bạch vân tung xuống, thế gian tất cả càng tốt đẹp như thế. Lý Thiên Mạch đống nhiên lấy ra Long Nha bay đến không trung, khép mắt nhìn đông phương mặt trời mới mọc, chậm rãi nói, "Mẹ, này thế giới xinh đẹp ngươi càng vĩnh viễn không nhìn thấy." Hắn biểu hiện đống nhiên trở nên ông trầm, cắn răng khàn giọng nói, tất cả những thứ này đều bái hắn ban tạo. Một lời dứt lời, hắn đống nhiên chuyển hướng đông bay đi, tỏ rõ vẻ lạnh lùng vẻ, đó là đường quốc kinh đô phương hướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, cua trong giỏ Lý Thiên Mạch liên tục phi hành một tiên nhất dạng, rốt cục đến đại tống kinh đô, ở vùng ngoại ố hạ xuống, bộ hành vào thành. Vào thành sau 7 loan 8 nhiễu liền đến phò mã phủ. Phò mã phủ như trước như vậy trắng lệ, thanh gạch lục ngói, cửa son hoa đống, cửa chính hậu môn có mười mấy người canh gác, phòng vệ đến vô cùng nghiêm mật. Lý Thiên Mạch mới vừa tới gần phò mã phủ, liền bị Chu Vi tuần tra nha dịch bắt được, cầm một bức họa như cùng hắn so với, trong miệng tự lẩm bẩm, khá giống, nhưng không giống lắm. Như cái gì a? Lý Thiên Mạch đoạt lấy nha dịch trong tay chân dung, phát hiện mặt trên họa lại là chính mình, một tia kinh ngạc từ hắn trong lòng tránh qua, nhưng hắn rất nhanh sẽ rõ ràng, đây nhất định là Lý Dật Chi sai khiến những này nha dịch làm. Hắn không khỏi sờ sờ mặt của mình, phát hiện trên mặt lại dài ra một tầng dày đặc trùm râu, túi đầu vừa nhìn, xiêm áo trên người rách rách dưới dưới, vừa bẩn vừa thối, hơn nửa năm này đến hắn vẫn ăn gió uống sương, gió thổi nhật sái, chán nản kinh niên, cho tới hắn bây giờ nhìn đi tới lại như một cái hơn 30 tuổi ăn mày. Cái kia nha dịch thấy hắn lại cướp đi chân dung, lập tức đoạt lại, đem hắn đẩy một cái, lớn tiếng trách mắng, từ lâu tới không muốn sống ăn mày, quan gia đổ vật ngươi cũng dám cướp. Lý Thiên Mạch vừa thấy hắn nói mình là ăn mày, vốn là muốn phát hỏa, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, hiện tại gặp phải sự đến ngay lập tức sẽ bại lộ hành tung của chính mình, đến thời điểm địch trong tối ta ngoài sáng, gây bất lợi cho hắn, hắn đơn giản giả ra một mặt cười khúc khích, hàm tiếng nói, kha kha, ta liền nhìn họa món đồ gì, kha kha. Phi, trực nương tặc suối quẩy, lại đụng tới một cái kẻ ngu si. Cái kia nha dịch quay về Lý Thiên Mạch gắt một cái, xoay người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng. Lý Thiên Mạch cười ngây ngô nhìn theo nha dịch rời đi, lật sách như thế thu hồi khuôn mặt tươi cười, lôi kéo chính mình rối tung tóc, sửa lại một chút rách nát xiêm y, phiền muộn tự nói, ta như ăn mày sao? Hắn nhìn chung quanh một lần, vừa vặn đường phố một cái dưới mái hiên có cái bãi nước, bên trong có hơn nửa bãi nước mưa, đi tới quay về mặt nước soi rọi, phát hiện mình cũng thật là dáng dấp đại biến, chỉ thấy bãi nước trong hình chiếu tóc hai bù xù, tỏ rõ vẻ tròm râu thẳng tắp mở ra, lại như một con hùng sư. Hắn quay về mặt nước sờ sờ tròm râu, cười khổ nói, vẫn là trước tiên tìm một nơi tu sửa một chút đi, như vậy tăng thương, chỉ sợ hắn thấy ta cũng không nhận ra được đi. Nói xong xoay người đi tìm khách sạn. Nơi này là Đại Tống kinh đô, toàn quốc phồn hoa nhất địa phương, to to nhỏ nhỏ khách sạn gộp lại hơn trăm nhà, hắn tìm một nhà gần nhất khách sạn đi vào. Một cước mới vừa bước vào khách sạn cửa lớn, trưởng quỹ đối với chính đang chạy đường đồng nghiệp liếc mắt ra hiệu, cái kia đồng nghiệp mau mau xông lại đem hắn đuổi ra ngoài, liền thanh hô quát, đi đi đi, nơi này không tiền bố thí, cũng không đồ ăn thừa cơm thừa, đừng hỏng rồi chúng ta chuyện làm ăn. Lý Thiên Mạch lười với hắn phân cao thấp, móc ra một viên sáng như tuyết nén bạc ở trước mắt hắn quơ quơ, cái kia đồng nghiệp nhất thời trố mắt mắt mồm, nói không ra lời, quá đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, điện tươi cười nói, khà khà, ra, ngươi muốn dừng chân vẫn là nghỉ trọ. Dừng chân. Lý Thiên Mạch nhàn nhạt nói một câu đi vào khách sạn cửa lớn, đồng nghiệp hài lòng kêu to, được rồi, ra ngươi đi theo ta, ta an bài cho ngươi chữ thiên số một phòng, bảo quản xứng đáng thân phận của ngài. Thân phận? Lý Thiên Mạch cười lạnh nói, ngươi có thể nhìn ra được thân phận của ta đến. Ngạch. Cái kia đồng nghiệp là người, lập tức cười nói, ngài không phải bang chủ cái bang chính là cái bang trưởng lao đà chủ cái gì, thân phận khẳng định không bình thường. Lý Thiên Mạch nghe vậy cười không nói, đi theo phía sau hắn lên lầu. Đi tới chữ thiên số một phòng, quả nhiên bố trí đến vô cùng nhã trí, các dạng dụng cụ không thiếu gì cả, còn đều là không rẻ loại kia. Không đợi đồng nghiệp mở miệng, Lý Thiên Mạch làm mất đi một viên nén bạc cho hắn, phân phó nói, ta muốn tắm rửa, ngươi an bài cho ta từng thằng, tắm rửa xong sau khi ta đừng đến xào ta, ta không ăn cơm. Được rồi, nhất định theo ngươi dặn dò làm, thỏa thỏa. Cái kia đồng nghiệp giấu trong lòng nén bạc hí ha hí hưởng địa đi ra ngoài. Giây lát, mấy cái điếm tiểu nhị lục tục đưa đến tắm rửa công cụ, còn thế hắn để tốt nước nóng từng thằng, tất cả sắp xếp thỏa đáng, Lý Thiên Mạch đem bọn họ đuổi đi, bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa xong đổi tân quần áo, quay về gương đồng một chiếu, dáng dấp tốt hơn rất nhiều, chỉ là tỏ rõ vẻ tròm râu khiến người ta nhìn không dễ chịu, hắn thầm vận chất khí, đưa tay tại hạ hạ một vệt, tròm râu như bị lao cát, hết mức rơi xuống trên đất, trong gương đồng xuất hiện khuôn mặt anh tuấn, chỉ là hiện tại trên mặt của hắn từ lâu không có trước đây tính trẻ con, có không ít tang thương cảm giác, nhìn qua không giống một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Những ngày qua hắn vẫn luôn đang tu luyện cùng chạy đi, đủ thực mệnh đến ngất ngư, nằm vật xuống này xốp trên giường sau ngay lập tức sẽ tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là đêm hôm khuya khoắt, hắn kiểm tra một hồi trong cơ thể khí huyết, sau đó khắp chỉ tính toán, phát hiện mình ngủ sắp tới 7 cái canh giờ, còn có 2 canh giờ trời đã sáng rồi. Hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn lên bầu trời trong sáng minh nguyệt, tâm tình có chút phức tạp, trầm mặc sau một hồi lâu, cay đắng tự nói, nên đối mặt, trước sau là muốn đối mặt. Vừa dứt lời, hắn đã nhảy ra ngoài cửa sổ, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên nóc nhà, mũi chân ở mái ngói thượng hơi điểm nhẹ, lại đến một cái khác nóc nhà, chỉ trong chốc lát công phu liền đến phò mã phủ nóc nhà. Đứng ở phò mã phủ nóc nhà, Lý Thiên Mạch trong lòng âm thầm làm đau, hắn từ nhỏ phụ thân của Tôn Kính liền vì như vậy to lớn một cái phủ đệ, vì vinh hoa phú quý, vì quan to lộc hậu, lại nhẫn tâm giết vợ con của chính mình, nghĩ đến đây nước mắt của hắn liền không nhịn được muốn đi xuống. Cũng may hắn quanh năm bị người bắt nạt, thậm chí từ lâu đoán luyện tới song tụ, rốt cục đè nén xuống trong lòng bi phẫn, nín hơi ngưng thần, cẩn thận điều tra Lý Dật Chi khí tức. Đêm hôm khuya khoắt, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, phò mã phủ tất cả động tĩnh đều bị Lý Thiên Mạch thần thức bao phủ, bất luận người nào cũng không có trốn chạy, rất nhanh sẽ phát hiện Lý Dật Chi khí tức. Ở phía sau đường, hắn mau mau nhảy xuống nóc nhà, lạc đến trong viện. Ai biết chân vừa xuống đất, bốn phía bỗng nhiên nổi lên hào quang, hắn không khỏi chấn động trong lòng, có trận pháp. Nương theo từng đạo tia sáng tỏa ra, bốn phía không gian xuất hiện từng cái hư vô chi bích, có tới 10 trượng phạm vi, chiếm hơn một nửa cái sân, đem Lý Thiên Mạch vây quanh ở trung ương. Nếu là có cái khác cạm bẫy mai phục cái gì Lý Thiên Mạch có lẽ sẽ lo lắng, nhưng nếu là trận pháp, vậy bọn họ xem như là gặp phải khắc tinh, lấy hắn trận pháp trình độ cùng hiện nay tu vi, coi như là cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới cao thủ bày xuống trận pháp hắn cũng không để vào mắt. Giữa lúc hắn đưa mắt kiểm tra trận pháp này thời gian, bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau đường trên hành lang, xa xa liền nghe thấy một người cười ha ha nói, ha ha, tiểu tặc, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được ngươi. Thanh Tùng, ngươi không cảm thấy sư phụ lưu lại này Huyền Vân trận quá lãng phí sao? Tu vi của hắn như thế, chúng ta ba huynh đệ tùy tiện đi tới một người liền có thể đem hắn giết chết. Tĩnh Xuân nói đúng, để sư phụ cao thủ như vậy bày xuống trận pháp đối phó như thế một cái con kiến nhỏ, coi là thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Chúng ta lúc trước không phải sợ hắn đi xin mời giúp đỡ đến mà, ai hiểu được hắn lại một thân một mình đến đây chịu chết, thực sự là dại dột có thể, còn hại ta cha ở đây làm đợi nửa năm. Ba cái thanh niên tu sĩ chuyện trò vui vẻ đi tới, tỏ rõ vẻ vẻ đắc ý, Lý Dật Chi cung cung kính kính theo sát sau lưng bọn họ, cúi đầu phục tùng, không nói một lời. Lý Thiên Mạch nhìn chằm chằm này ba cái tu sĩ, lạnh giọng hỏi, các ngươi là môn phái nào? Trung gian trên người mặc trường sam màu xanh lam thanh niên cười ha ha, tay phải theo eo, chỉ cao khí dương nói, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn muốn hỏi thăm chúng ta, được rồi, ngược lại ngươi cũng sắp chết rồi, nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là Huyền Nguyên Sơn đại đệ tử Hoa Thanh Tùng, nhớ tới ở Diêm Vương nơi đó cố gắng cáo ta một chặng a, ha ha. Hắn dứt lời lần thứ hai cười ha ha, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Bên cạnh hắn hai cái tu sĩ cũng theo nở nụ cười, theo sát tự báo môn hộ, hai người này cũng là Huyền Nguyên Sơn đệ tử, một người tên là Thích Tĩnh Xuân, một người tên là Thích Tĩnh Thu, phỏng chừng là anh em ruột, dung mạo rất như, xem ra cũng là 27-28 rằng dốc. Huyền Nguyên Sơn. Lý Thiên Mạch than nhẹ trầm tư, trong lòng thầm nghĩ, cái môn này phái căn bản không ở ba vị trí đầu lưu tu đạo tông môn bên trong, môn phái đại đệ tử mới kỳ huyện tầng 3 tu vi, phỏng chừng là không đủ tư cách môn phái. Lúc này, Thích Tĩnh Xuân một tiếng kêu gọi đánh gậy hắn tâm tư, tiểu tử, lần trước ba huynh đệ chúng ta không ở, để ngươi đạt được xính, suýt chút nữa liền muốn hại chết đồ nhi ta Lý Dật Chi, chúng ta biết ngươi còn có thể trở lại, đặc biệt xin mời trưởng môn thiết này Huyền Nguyên đại trận chờ ngươi ở đây, có thể gọi chúng ta thật các loại, ngươi hiện tại đã là cua trong giỏ, chuẩn bị thúc thủ chờ lục đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, theo chết vào tay ai, thượng, thử, muốn giết ta, chỉ sợ còn không dễ như vậy. Lý Thiên Mạch cười gần nhìn phía Lý Dật Chi, lạnh giọng nói, Lý Dật Chi, vì giết ta, thật khó cho ngươi. Hắn nói lời này vẻ trong lòng chua xót, trong thanh âm lộ ra một tia cay đắng. Lý Dật Chi không dám nhìn thẳng nhìn hắn, ta vọng bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, có ngươi ở, ta sống không được. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi lại nói, thời ta công là đại long cao thủ, đây là hắn bày xuống trận pháp, ngươi phá không được, hôm nay chắc chắn phải chết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ở ngươi cùng mẹ ngươi trước mộ phần nhiều thiêu chút tiền giấy cùng hương hỏa. Hắn không đề cập tới việc này con tôi, nhấc lên liền làm nổi lên Lý Thiên Mạch trong lòng bi phẫn. Lý Thiên Mạch nghe vậy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lộ ra vô tận thê lương cùng đau khổ. Chờ hắn thét dài cười xong, một đôi như bức điện mục trung đồng tự địa trừng mắt Lý Dật Chi, đầy mặt tâm trầm, chỉ nghe hắn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, câu nói như thế này ngươi làm sao có mặt nói ra được, ngươi có biết, cái kia kẻ xấu giết hoàn toàn người trong thôn sau, một cây đuốc đem làng toàn đốt, ta ở phế chồng bên trong phiên nửa ngày chỉ tìm tới mụ mụ nửa mảnh hải cốt, chuyện như vậy ngươi lại làm được đi ra, ngươi quả thực phát điên. Hắn nói xong lời cuối cùng hầu như đang thét đạo, tinh lực dâng lên, đỏ cả mặt, cái trán gân xanh nô ra, ánh mắt tựa như muốn nuốt sống người ta. Lý Dật Chi độ lệnh quay đầu đi không để ý tới, vẻ mặt vô cùng hờ hững. Tựa hồ việc này cùng hắn không chút nào tương quan, Thích Tĩnh Thu nghe được có chút hồ đồ, không nhịn được hiếu kỳ, quay đầu hỏi, Lý Sư Điệt, hai người các ngươi đến cùng nói cái gì đó, mẫu thân hắn chết rồi, có liên quan gì tới ngươi, hai người các ngươi người đến cùng là quan hệ gì? Lý Dật Chi hít một tiếng, lắc đầu nói, việc này nói rất dài dòng, một lời khó nói hết, sư thúc các ngươi vẫn là mau chóng thu thập cho thỏa đáng, tiểu tử này giảo hoạt vô cùng, không nên để hắn cho chạy trốn. Lý Sư Điệt ngươi lo xa rồi. Hoa Thanh Tùng ngang đầu đắc ý nói, phụ thân ta bày xuống trận pháp này, coi như là tam tạng cảnh giới cao thủ cũng phá giải không được, chớ nói chi là hắn mới kỳ huyệt tu vi, coi như cho hắn xuyên vào 10 đôi cánh, hắn cũng không bay ra được. Không sai, Đồ Nhi ngươi cứ việc yên tâm. Thích Tĩnh Xuân gật đầu phụ họa. Hoa Thanh Tùng quay đầu nhìn về Lý Thiên Mạch, cao giọng quát hỏi, "Này, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, nói mau, ngươi là môn phái nào, sư phụ là ai, nếu là cùng ta phụ thân có giao tình, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Hoa sư bá, tại sao có thể thả hắn ta làm sao bây giờ? Lý Dật Chi nghe vậy sốt ruột điệu kêu lên. Lý Thiên Mạch vốn là muốn nói ra chính mình sư môn hủ chết bọn họ, nhưng nghĩ lại nghĩ tới đây là chính mình thủ riêng, không thể liên lụy đến chính mình sư môn, liền bỏ đi ý niệm này, lạnh lùng nói, ta không môn không phái, cùng ngươi rùa đèn cha cũng không cái gì giao tình, ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra, lao tử toàn bộ tiếp theo. Lớn mật, ngươi lại dám như vậy sỉ nhục ta Huyền Nguyên Sơn trưởng môn. Lý Dật Chi cố làm ra vẻ, vì là đến chính là làm tức giận ba người này nhanh lên một chút giết Lý Thiên Mạch, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Hoa Thanh Tùng quả nhiên giận không nhịn nổi, sắc mặt tức giận tái nhợt, tần tần hừ một tiếng, muốn chết. Hắn nói lấy ra một khối bát giác huy chương đồng, tay trái nâng lên, tay phải ở phía trên khắc họa lên, trong miệng còn nói lẩm bẩm, Lý Thiên Mạch biết hắn đây là muốn khởi động trận pháp, không thể ngồi nữa lấy lời chết. Ngay khi vừa mới song phương nói chuyện thời gian, hắn đã thấy rõ trận pháp này, đây là một cái sát trận, căn cứ Huyền La khốn trận cải, dưới cái nhìn của hắn thủ pháp vụng về không thể tả, đem nguyên bản khỏe mạnh một cái khốn trận cải đến 100.000 chỗ hở, đối phó không hiểu trận pháp người có thể có kỳ hiệu, nhưng gặp phải hắn như vậy trận pháp cao thủ liền thùng rông kêu to. Hoa Thanh Tùng ở thông bài bên trên khắc họa chốc lát, trong trận pháp đông nhiên bắn nhanh xuất đạo đạo ác liệt kiếm khí, như bay đầy trời mưa, rất là đáng sợ, nhưng làm bọn họ trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh, chỉ thấy Lý Thiên Mạch ở trong trận nhảy tới nhảy lui, thành thạo điêu luyện, thỉnh thoảng còn ở trận bích bên trên khắc họa một thoáng. Gây go, hắn muốn phá trận, hắn khắc họa những địa phương kia tất cả đều là trận tuyến vị trí. Hoa Thanh Tùng nhìn chốc lát thất thanh kêu sợ hãi.
Cái gì?
Lý Dật Chi nghe vậy kêu sợ hãi, đây là sư tổ bày xuống đại trận, hắn làm sao sẽ phá được? Không nghĩ tới người này còn là một trận pháp cao thủ, thực sự là coi khinh hắn. Thích Tính Xuân nhíu lên lông mày, tỏ rõ vẻ vẻ kinh ngạc. Thích Tính Thu hoàn toàn thất vọng, tiểu tử này số may, đụng vào trong lồng ngực của hắn, bất quá cũng không cái gì, hắn coi như ra huyền nguyên trận thì thế nào, vẫn là khó thoát khỏi cái chết.
Ừm.
Hoa Thanh Tùng nghe vậy gật đầu, đúng, ba người chúng ta đều là kỳ huyệt tầng 3 tu vi, đều sắp bước vào kỳ huyệt tầng 4 cảnh giới, hắn mới vào kỳ huyệt tầng 3 cảnh giới, tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta.
Kỳ quái.
Thích Tính Thu đông nhiên phủ ngạc trầm ngâm nói, lần trước nhìn thấy hắn thì mới là dẫn khí tầng 9 sơ kỳ tu vi, lúc này mới một năm không tới công phu, tu vi của hắn tại sao tiến bộ nhiều như vậy? Nghe ngươi vừa nói như thế ta cũng nhớ tới đến rồi.
Thích Tính Thu vỗ tay gọi dậy đến, lần trước xác thực phát hiện hắn tu vi ở dẫn khí kỳ, so với chúng ta thấp rất nhiều, tiểu tử này trong ngắn hạn tu vi tăng nhanh như gió, định là có kỳ ngộ gì.
Hoa Thanh Tùng vừa nghe đến kỳ ngộ hai chữ nhất thời hai mắt tỏa sáng, liếm môi một cái, cười hát hát nói, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng lần này cần làm mua bán lô vốn đây, không nghĩ tới vẫn là kiếm được.
Lúc này Lý Thiên Mạch đã đem hết thể phá giải trận pháp trận văn dung nhập vào 36 cái trận tuyến bên trong, đột nhiên hét lớn một tiếng, phá. Cái kia ánh sáng trận pháp đột nhiên biến mất, lại như chưa từng có từng tồn tại giống như vậy, toàn bộ sân nhất thời tối lại, chỉ còn giữ lại minh nguyệt hào quang màu xanh tùy ý như trước.
Hoa Thanh Tùng thấy Lý Thiên Mạch phá trận mà ra, sợ bị hai cái sư đệ đoạt trước tiên, đột nhiên hét lớn một tiếng, tiểu tử, trên người ngươi bảo vật ta muốn.
Đang khi nói chuyện thân thể đã thoát ra, lấy ra chính mình tranh lượng pháp kiếm hướng về Lý Thiên Mạch đánh tới. Hắn thế tới mãnh liệt, pháp kiếm hào quang tỏa ra, năm thước thanh lam kiếm cương đẩy lên, tỏa ra từng cơn đớn lạnh. Lý Thiên Mạch thấy hắn chiêu kiếm này bén nhọn như vậy, không dám găng đón đỡ, dưới chân bước tiến liền động, thân thể liên tục xoay tròn ba tác, hướng về tả né tránh năm thước, đồng thời long nha xuất hiện ở trong tay, một chiêu kiếm hoành vùng, kiếm khí bắn nhanh ra, huyền tập Hoa Thanh Tùng eo nhỏ.
Hoa Thanh Tùng trường kiếm đảo ngược, nhanh chóng xoay tròn, đem Lý Thiên Mạch kiếm khí hóa giải, nhưng là bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, ổn định chân sau khi phát hiện cánh tay tê dại, trong lồng ngực khí huyết sôi trào.
Trong lòng hắn kinh hãi không ngớt, thầm nghĩ, kỳ quái, tiểu tử này thân pháp cùng ra tay góc độ càng như vậy xảo quyệt, không chỉ có dễ dàng né tránh ta một đòn, hơn nữa còn có thể phản kích ta kẽ hở chỗ, hắn là làm sao phát hiện?
Hắn mắt nhìn Lý Thiên Mạch, tâm niệm cấp chuyển, có lòng muốn để hai cái sư đệ đến đây hỗ trợ, làm sao kéo không xuống mặt, chỉ được nhắm mắt kế tục vùng kiếm giết hướng về Lý Thiên Mạch.
Hai người ở trong sân chiến đấu, kiếm khí ngang dọc, đều là liều mạng chiêu thức. Thích Tính Thu quan sát chốc lát nhíu mày nói, tiểu tử này kiếm kỹ xảo thuật phi thường lợi hại, tu vi so với Hoa sư huynh thấp còn có thể cùng hắn đánh ngang tay, ngươi nói hắn có thể hay không là cái gì đại tông môn đệ tử à?
Ngươi cả nghĩ quá rồi.
Thích Tính Xuân khoát tay nói, hắn nếu là đại tông môn đệ tử, chúng ta nào dám đối địch với hắn, hắn tự báo cái môn hộ liền có thể dọa lui chúng ta, còn phế lớn như vậy chuyện làm cái gì?
Hừm, đại ca nói có lý.
Thích Tính Thu nghe vậy gật đầu, kế tục quan sát hai người tranh đấu.
Hai người chiến đấu hồi lâu, Hoa Thanh Tùng khắp nơi bị quản chế, mỗi lần ra tay phương vị đều bị Lý Thiên Mạch sớm dự liệu được, để hắn buồn bực không thôi. Này còn không hết, Lý Thiên Mạch còn có thể nhìn ra hắn cả người kẽ hở, mỗi lần xuất kiếm phương vị đều xảo quyệt cực kỳ, điều này làm cho hắn có tay chân bị trói buộc cảm giác, ba nén nhang thời gian càng so với ba năm còn khó hơn nào. Hắn thật vất vả đánh vào khe hở sau này xa xa bật ra, gấp giọng kêu to, điểm quan trọng, giọt, vướng tay chân, hai người các ngươi đừng nhàn rỗi, mau tới giúp ta.
Thích Thị hai huynh đệ nghe vậy đều là ngẩn ra, thực sự không ngờ tới Hoa Thanh Tùng dĩ nhiên thu thập không được Lý Thiên Mạch, để hắn cao ngạo như thế người nói cầu cứu, cái kia định là bị bức ép cuống lên, hai người bọn họ không do dự nữa, dồn dập rút ra pháp kiếm vào tới.
Lý Thiên Mạch nghe vậy khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói, tìm giúp đỡ sao, vậy ta cũng không khách khí.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, theo chết vào tay ai, hạ, đừng vội kiểu trương làm chí, ngươi tu vi so với không lên chúng ta liền không tin ngươi có thể địch nổi ba người chúng ta người.
Hoa Thanh Tùng gầm thét một tiếng, trong tay pháp kiếm bị chân khí khuấy động, phát sinh từng trận ngâm khẽ, hướng về Lý Thiên Mạch đánh tới.
Ba người này gần như cùng lúc đó giết tới, Lý Thiên Mạch ánh mắt quét qua, đã xem bọn họ hết thể công kích phương vị cùng kẽ hở nhìn ra, không cần hắn làm thêm suy nghĩ, thân thể đã một cách tự nhiên mà sau này phương tả đi vòng quanh.
Bàng lang một tiếng vang thật lớn, Lý Thiên Mạch trước đó chạm chỗ đã bị ba người bọn họ đánh trúng loạn thạch bay lên, ba tấc hậu tảng đá xanh bị chấn bể bốn khối, có thể thấy được ba người này cùng đánh uy lực cao bao nhiêu.
Lý Thiên Mạch né tránh bọn họ một đòn sau dựa vào kỳ diệu bộ pháp chuyển hướng bên phải, hình như quỷ mị, không thể nào dự đoán, còn không chờ chúng nó phản ứng lại, hắn đã một chiêu kiếm chém về phía Thích Tính Thu, tung tùng kiếm khí đập vào mặt mà xuống, kình khí đem Thích Tính Thu gỗ lên đến y phát tung bay.
Thích Tính Thu hoàn toàn không ngờ tới thân pháp của hắn càng quỷ dị như thế, Di Phương đổi vị chỉ là nháy mắt, hắn vội vàng gian không kịp về phòng, vung lên tay trái muốn lấy thân thể chống đối hắn một chiêu kiếm. Phía sau hắn Thích Tính Xuân thấy hắn ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng đưa tay nắm lấy hắn quần áo, đem hắn lôi trở về, miễn cưỡng tránh thoát Lý Thiên Mạch ác liệt một chiêu kiếm. Thích Tính Thu cũng ở trước quỷ môn quan đi một lượng, lương thượng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hoa Thanh Tùng sấn này lỗ hổng vùng kiếm nào thượng, ưu nhiên kiếm khí vùng vẫy không khí vù vù băng lên. Lý Thiên Mạch lấy thân pháp tăng trưởng, không cùng hắn liều, dưới chân liền toàn ba bước, trong nháy mắt liền đến Hoa Thanh Tùng sau lưng, chân vừa ra định, kiếm đã đâm ra, kiếm khí càng chia ra làm hai, chia ra tấn công vào Hoa Thanh Tùng cùng Thích Tính Xuân.
Thích Tính Xuân vội vàng vùng kiếm đón đỡ, Hoa Thanh Tùng nghe được sau lưng kình phong bất ngờ nổi lên, biết xoay người về phòng dĩ nhiên không kịp, đơn giản nhanh chân về phía trước nhảy ra, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát chiêu kiếm này. ba người bọn họ sử dụng cả người thế võ cùng Lý Thiên Mạch tranh đấu, bốn người kiếm khí gào thét, toàn bộ sân sát khí tràn ngập. Lý Thiên Mạch bởi vì tu vi tăng lên duyên cớ, dẫn mang theo tam tài vọng khí thuật càng ngày càng tinh tiến, dĩ nhiên tiếp cận nhập môn biên giới, đem ba người bọn họ hết thể kẽ hở cùng ý đồ liếc nhìn cái rõ ràng, chiếm cứ tất cả tiên cơ cùng chủ động. Ba người bọn họ giật gấu ba bay, vẫn ở hạ phòng, bị Lý Thiên Mạch đè lên đánh, bực mình cũng nứt. Người sư huynh này đệ ba người nhiều năm liên thủ đối địch, từ lâu phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, gặp phải đồng dạng tu vi đối thủ xưa nay đều không bị bại, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái thiếu niên tuổi đôi mới đánh cho xoay quanh. Ba người trong lòng tích tụ dần thâm, rốt cục Hoa Thanh Tùng rút ra lỗ hổng sau này nhảy một cái, hét lớn một tiếng: Xuân Thu sư đệ, bại trận! Phải. Thích Tĩnh Xuân cùng Thích Tĩnh Thu nghe vậy đồng thời hô to, một chiêu kiếm ép ra Lý Thiên Mạch liền dồn dập sau này lui nhanh, đồng thời bước nhanh lệch vị trí, tựa hồ đang tìm trận vị điểm. Lý Thiên Mạch vừa nghe bọn họ muốn bại trận, trong lòng ngẩn ra, bọn họ lại muốn dở trò quỷ gì? Hoa Thanh Tùng cao giọng thì thầm: Có thiên đạo yên. Dứt lời nối tới phía tây nam bước ra ba bước. Thích Tĩnh Xuân cao giọng nói: Có người nói yên. Hướng bắc ngã về tây phương hướng bước ra tứ bộ. Thích Tĩnh Thu hô to: Có địa đạo yên. Hướng về đông thiên phương bắc hướng về bước ra năm bộ. Lý Thiên Mạch tinh thông trận pháp dịch lý, nhìn thấy bọn họ đạp bước phương vị liền trong lòng hiểu rõ, nhận biết bọn họ đây là muốn bố một bộ cùng đánh trận pháp, dùng cho nhiều người đối địch, có thể đem nguyên bản ba người lực lượng lần hóa, phát huy uy lực lớn nhất. Thông qua bọn họ trong miệng niệm khẩu quyết, hắn đã đoán ra trận pháp này cùng tam tài có quan hệ. Tam tài giả, ngày, địa, người, dịch, vân, là lấy lập ngày chi đạo, viết âm cùng dương, đạp đất chi đạo, viết nu cùng mới vừa, lập người chi đạo, viết giỏi với ác, kiêm tam tài mà lượng chi, cố sáu hảo mà thành quái. Lấy cùng đánh chi trận đối địch nguyên bản là tốt nhất cử chỉ, nhưng đáng tiếc bọn họ tìm lộn đối thủ. Lý Thiên Mạch am hiểu sâu dịch lý trận pháp, tuy không dám nói không người có thể ra hữu, nhưng đã là cái trong hào thủ, hơn nữa hắn còn tu luyện tam tài vọng khí thuật, cứ như vậy ba người này cùng đánh trận pháp không khác nào múa dịu qua mắt tợ. Hắn chỉ cần một chút mắt liền nhìn ra bọn họ trong trận pháp nguyên cơ, mắt trận cùng kẽ hở nhìn một cái không sót gì, hắn nhắm mắt lại đều có thể biết bọn họ đón lấy sắp sửa dẫm đạp phương vị. Ba người kêu biến hóa ba lần vị trí, thành thế đối chọi, đem Lý Thiên Mạch vây quanh ở trung ương, vòng tròn co rút lại đến hai trượng to nhỏ. Thái, Hoa Thanh Tùng đống nhiên gầm thét một tiếng, vung kiếm tấn công tới, kiếm khí bao phủ, đùi bằng tung bay, Lý Thiên Mạch dưới chân kinh bước, định bước ra, Thích Tĩnh Xuân đống nhiên tự hữu phía sau tấn công tới, đem hắn muốn đạp vị trí cho đóng kín. Lý Thiên Mạch khỏe miệng dương lên, trên mặt tránh qua một nụ cười lạnh lùng, chân phải xoay tròn, long nha tà vùng, đem Thích Tĩnh Xuân cùng Thích Tĩnh Thu trường kiếm một nhóm một dẫn, con một trận kim loại giao phanh tiếng vang vọng mãn viện, ba người trường kiếm tất cả đều giao nhau ở cùng nhau. Lý Thiên Mạch thủ đoạn liền chuyển, lại truyền tới len ken vang lên dọn dã, Thích Tĩnh Xuân cùng Thích Tĩnh Thu pháp kiếm đồng thời cắt thành hai đoạn. Chỉ có Hoa Thanh Tùng pháp kiếm cũng gãy, tựa hồ chất liệu không bình thường. Lý Thiên Mạch thấy thế lại vung một chiêu kiếm, xì điệu một thanh âm vang lên, Hoa Thanh Tùng cổ tay phải bị cắt rơi trên đất, máu tươi tung tóe, trong nháy mắt đem mặt đất nhiễm đến đỏ chót. A! Hoa Thanh Tùng nắm chặt cổ tay phải lăn lộn đầy đất, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như điên cuồng. Thích thị hai huynh đệ khiếp sợ cực kỳ, cũng lại không lo được cùng Lý Thiên Mạch giao chiến, mau mau cấp đi tới đem Hoa Thanh Tùng huyệt đạo niêm phong lại, sau đó vì hắn cầm máu. Hoa Thanh Tùng huyệt đạo bị phong, lập tức mất đi, Thích Tĩnh Xuân cho hắn ăn vào đan dược, cùng sử dụng một khối ngưng máu băng đem hắn đứt rời toàn bộ cho đông lại lên, lúc này mới ngăn chặn thương thế. Lý Thiên Mạch ở một bên lạnh lùng nhìn, cũng không làm khó dễ bọn họ, những người này chỉ là đồng lõa, mục tiêu của hắn chỉ có Lý Dật Chi một người. Lúc này Lý Dật Chi thấy Hoa Thanh Tùng bị thương, biết đại sự không ổn, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, gión ra gión rén địa hướng về hành lang phương hướng tối lui, muốn thừa dịp Lý Thiên Mạch không phát hiện mình trước đó lặng lẽ rời đi. Lý Thiên Mạch linh thức là cỡ nào nhạy bén, lập tức phát hiện hơi thở của hắn khác thường, xoay người lại nhìn phía hắn, Lý Dật Chi nhất thời cứng đờ, biểu hiện phức tạp nhìn Lý Thiên Mạch, cũng không biết nên nói cái gì. Lý Thiên Mạch sắc mặt âm trầm như cũ, đông dương phát sinh một trận cười gằn, Lý Dật Chi cả người một giật mình, cũng không còn cách nào chịu đựng bị hắn nhìn chăm chú dày vò, mạnh mẽ xoay người chạy đi liền chạy. Hắn mới vừa bước ra ba bước, phía trước bạch quang lóe lên, ken điệu một tiếng vang dọn, long nha cắm ở trước mặt hắn hai thước chỗ, nửa đoạn thân kiếm xen vào tảng đá xanh bên trong, chuôi kiếm còn đang rung động nhẹ nhẹ, phát sinh bong bong ông minh chí thanh. Lý Dật Chi bị sợ hết hồn, xoay người nhìn lại, Lý Thiên Mạch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, duỗi bàn tay, trói lại cổ của hắn, ruột cạn rút hành như thế đem hắn để cách mặt đất. Lý Dật Chi vừa muốn vận công chống lại, chợt phát hiện Lý Thiên Mạch chân khí dâng trào mà đến, tập nhập thân thể của hắn bách hài bên trong, đem hắn cả người gân mạch chấn thương, khí hải cũng bị hắn cường hãn chân khí áp chế khốn đốn không thể tả, lại như một bạc sắc khô cạn hồ nước. Hắn tay chân múa tung, đỏ cả mặt, con mắt đột xuất, hai gò má nổi gân xanh, dáng dấp hết sức thống khổ. Lý Thiên Mạch nhìn hắn dùng sức dãy rủa dáng dấp, nhàn nhạt nói, cảm giác được sao? Đây chính là mùi vị của tử vong, ngươi nghĩ đến quá ngươi sẽ có ngày hôm nay sao? Lý Dật Chi bị hắn thẻ chủ cái cổ, căn bản nói không ra lời, một bên dãy rủa một bên dùng sức địa a a thét lên, mơ hồ có thể nghe được hắn đang nói, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Lại sau một chốc, Lý Thiên Mạch đống nhiên đem hắn quăng trên đất, Lý Dật Chi liền thở mạnh, lớn tiếng kêu gào, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Hắn có quay đầu nhìn về phía Thích Tĩnh Xuân nơi đó, khí lên kêu to, sư phụ, sư thúc, nhanh cứu cứu ta, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa, ta đem hết thể tài bảo đều cho các ngươi. Vì mạng sống, hắn đã cái gì đều không để ý. Thích Tĩnh Xuân tay vịn Hoa Thanh Tùng, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, chúng ta cũng không thể ra sức, ba người chúng ta mọi người không phải là đối thủ của hắn, ngươi tự cầu phúc đi. Hắn quay đầu căm tức Lý Thiên Mạch, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi gọi Lý Thiên Mạch đúng không?" Lý Thiên Mạch liếc chéo hắn một chút, hừ lạnh nói, "Là thì lại làm sao?" Thích Tĩnh Xuân cắn răng, nói, "Hôm nay chúng ta nhận tài, bất quá ngươi chớ đắc ý, ngươi chém chúng ta đại sư mình tay, hắn nhưng là sư phụ huyết mạch duy nhất, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cẩn thận chờ xem." Hắn dứt lời rồi cùng Thích Tĩnh Thu đỡ Hoa Thành Tùng phá không bay đi, đảo mắt liền biến mất ở trong trời đêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, huyết nục chi trái nhìn thấy ba người kia biến mất ở trong bầu trời đêm, Lý Dật Chi sững sờ ở tại chỗ, tâm lương đến lòng bàn chân, Lý Thiên Mạch đống nhiên xoay người trừng mắt hắn, hắn cảm giác tâm đều muốn từ yết hầu nhảy ra giống như vậy, luôn cuống tay chân địa muốn chạy trốn, nhưng hắn toàn thân gân mạch đã bị Lý Thiên Mạch phong ấn, liền ngay cả bước đi đều không thể làm được, như thế nào thoát được, trên đất bỏ xa hơn. Hai thước liền hạ nằm ngoài địa, muốn lần thứ hai đứng dậy thì đã bị Lý Thiên Mạch để ở trong tay. Hắn lập tức kinh hoàng kêu to, "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là cha ngươi, ngươi không thể giết ta." Ồn ào. Lý Thiên Mạch gầm thét một tiếng, đưa tay niêm phong lại hắn á huyệt, đem hắn giăng trên vai thượng, chân đạp long nha bay lên, đi tây phía nam hướng về bay đi, đó là về Tiêu Diêu Cốc phương hướng. Trở lại Tiêu Diêu Cốc đã là sau 3 ngày, thời gian qua đi 1 năm, thiên cơ các không có gì thay đổi. Chỉ là hắn trở lại chưa nhìn thấy Nguyên Đạo Trần, nói vậy còn ở thiên cơ trong động bế quan dùng kích hợp đạo tầng 3 cảnh giới đây. Lý Thiên Mạch gánh Lý Dật Chi đi tới lao dưới tảng cây hoè, đem hắn mạnh quăng trên đất, rơi hắn a a kêu thảm, hắn dây rủa muốn lên, đầu vừa nhấc, đột nhiên nhìn thấy cây hoè gốc rễ có cái cao hơn 3 thước đại thụ động, trong hốc cây đứng thẳng một khối bia mộ, mặt trên điêu khắc bi văn, tiên mẫu tần giao chôn xương với này. "Này, đây là..." Lý Dật Chi thẫn thờ nhìn khối này bia mộ, hai mắt đăm đăm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Lý Thiên Mạch cất tiếng đau buồn nói, "Không sai, đây chính là mụ mụ phần, ta mang ngươi đến cho người bồi tội. Ngươi không giết ta." Lý Dật Chi nghe vậy vui mừng nhìn Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch không nghĩ tới hắn đến lúc này vẫn là chỉ quan tâm sự sống chết của chính mình, trong lòng bi thương càng đậm, đối với hắn dĩ nhiên tuyệt vọng, trên mặt như cháo sương lạnh, lạnh giọng quát lên, "Trước tiên cho mụ mụ bồi tội." "Được được được." Lý Dật Chi nghe vậy lại hỉ, luống cuống tay chân địa quỳ gối mộ trước, bay về tần giao phần mộ lễ bái, liên tiếp dập đầu 9 cái đầu mới coi như thôi, trong miệng bắt đầu sám hối, "Phu nhân, từ biệt 11 năm, không nghĩ tới chúng ta lần thứ 2 gặp lại thì đã tiên nhân cách xa nhau." "Hừ." Lý Thiên Mạch đột nhiên hừ lạnh, đánh gậy hắn, "Loại này phí lời không cần lại nói, ngươi phái người giết người, hiện tại còn nói không nghĩ tới sẽ thiên nhân cách xa nhau, ta nghe liền cảm thấy buồn nôn." "Vâng vâng vâng." Lý Dật Chi vâng vâng liền thành, xoay người quay về tần giao bia mộ tiếp tục nói, "Phu nhân, vi phu đối với ngươi không đúng, không để ngươi trải qua một ngày ngày thật tốt, vốn là muốn thi cái công danh để ngươi trải qua thoải mái tháng ngày, không nghĩ tới mới vừa chúng cử không lâu liền bị hoàng đế chỉ hôn, ngươi biết hoàng đế là không thể cãi lời, bằng không dù là mất đầu tội chết, ta bị bức ép bất đắc dĩ, lúc này mới làm phò mã." Hắn một trận sám hối chi từ nói tới tất cả đều là ngụy biện chi ngữ. Lý Thiên Mạch ở phía sau tức giận đến cả người run rẩy, hắn thực sự nghe không vô, đống nhiên lấy ra long nha, chân khí bổ lên, kiếm thể ong ong ngâm khẽ. Lý Dật Chi nghe được sau lưng có kiếm thanh, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Mạch chính cầm trong tay bảo kiếm nhìn mình lom lom, ánh mắt tự muốn ăn thịt người bình thường hung ác. "Đừng, đừng." "Thiên Mạch, ta đã cho ngươi mẫu thân sám hối rồi, ngươi, ngươi đừng giết ta." Hai tay hắn chống đỡ về phía lùi về sau, sợ đến miệng lưỡi đều không vững vàng, nói thẳng nói lắp, "Ta cũng không đáp ứng không giết ngươi, ngươi làm ra chuyện như vậy, coi như chết 10 lần cũng trả lại không được ngươi phạm vào sai lầm." Hắn nói chuyện gian bước trước một bước, long nha chỉ về Lý Dật Chi. "A, a, a." Lý Dật Chi sợ đến âm thanh kêu thảm thiết, con mắt cũng không dám mở ra, sau một chốc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở mắt kêu to lên, "Ngươi không thể giết ta, ta là phụ thân ngươi, trên đời con trai của nào có giết chuyện của lão tử." Buồn cười, nhi tử không thể giết lão tử, cái kia trượng phu liền có thể giết vợ tử sao, phụ thân liền có thể con trai của giết sao? Lý Thiên Mạch nói tới nghiến răng nghiến lợi, diện cơ trực chiến, phẫn nộ tình hầu như khó có thể ức chế. Lý Dật Chi thực tại bị bức ép cuống lên, đột nhiên lớn tiếng rít gào lên, "Chồng hát vợ heo, mẹ ngươi nếu gả cho ta, tự nhiên tất cả do ta làm chủ, ngươi là ta sinh, bên trong cơ thể ngươi lưu phải là ta máu, máu thịt của ngươi đều là ta đưa cho ngươi, ta dựa vào cái gì không thể giết ngươi?" Lý Thiên Mạch nghe vậy mẩn ra, diện cơ nhảy lên, thần sắc biến ảo bất định, Lý Dật Chi thở hổn hển nhìn hắn, trong lòng hoảng loạn, không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ lo hắn chém xuống một kiếm kết quả tính mạng mình. Lý Thiên Mạch vẻ mặt âm trầm như cũ, trầm mặc một lúc lâu, đống dưng ngửa đầu nhìn trời, các cặc cười quái dị lên, trong tiếng cười tràn đầy oán giận tâm ý, bi thương vô hạn, nhét đầy bốn phía, khiến cho người không rét mà run. Lý Dật Chi thấy hắn như thế kỳ quái cười to, sợ đến tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, thẳng thốt kinh hỏi, "Ngươi, ngươi cười cái gì?" Lý Thiên Mạch một mặt cười quái dị nhìn hắn, mở miệng chậm rãi nói, "Hay, hay." Hắn nói liên tục hai cái thật, Lý Dật Chi chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng nhìn hắn vẻ mặt càng cảm thấy đáy lòng phát lạnh, tay chân như nhũn ra. Lý Dật Chi đang tự kinh hoàng bất định, chợt thấy Lý Thiên Mạch thủ đoạn xoay một cái, ánh kiếm tránh qua, thử một tiếng vang trầm thấp, long nha đã đâm vào Lý Thiên Mạch bắp đùi bên trong, chọc vào cái xuyên qua, dòng máu màu tím theo thân kiếm chảy xuống, trên đất nhất thời bị nhuộm đỏ một mảnh. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Lý Dật Chi sợ hết hồn, âm thanh kêu to lên. "A." Lý Thiên Mạch bỏ ra một nụ cười khổ, cắn răng nói, "Ngươi nói không sai, ta là ngươi sinh, máu thịt của ta đều là ngươi cho, ta không thể giết ngươi." Hắn nói tới chỗ này đem đầu đốn tới ẻo lui, hai mắt nhắm nghiền, đau đớn kịch liệt để hắn hàm răng đều sắp cắn chảy ra máu, trong miệng hí lên không ngừng. Hắn nhẫn quá một trận đau đớn kịch liệt, tiếp tục nói, "Ta nhớ tới mụ mụ đã nói, ta lúc sinh ra đợi 4 cân 5 lạng nặng, đã như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền từ trên người cắt lấy 4 cân 5 lạng thịt đến trả ngươi. Hắn vừa dứt lời, trên tay trường kiếm thuận thế lôi kéo, loạt xoạt một tiếng vang trầm thấp, máu trào như suối, một đại khối thịt bị hắn từ trên đùi cắt xuống, rơi xuống trên đất, trên đùi vết thương lộ ra bạch cốt âm u, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Lý Dật Chi thấy thế sợ đến hồn phi phách tán, không ngừng thét chói tai, hai tay chống đỡ địa liên tục sau này bỏ, trong miệng không ngừng mắng to hắn là người điên. Ta là điên rồi. Lý Thiên Mạch cười thảm nhặt lên từ chân của mình thượng cắt lấy thịt, gầm nhẹ một tiếng trả lại ngươi. Đem thịt manh quăng hướng về Lý Dật Chi, đụng điệu một thoáng ở giữa Lý Dật Chi mặt, đem hắn nhiễm đến tỏ rõ vẻ đều là máu tươi. A, người điên. Lý Dật Chi như là gặp ma, tay chân múa tung, gọi đến càng lớn tiếng hơn, dường như phát điên. Lý Dật Chi còn ở rít gào, Lý Thiên Mạch trường kiếm trong tay xoay một cái, lại là một chiêu kiếm đâm, cả người kịch liệt run rẩy, cắn răng phát sinh một tiếng như dã thú gào thét, trường kiếm lôi kéo, bên trái bắp đùi cũng bị bổ xuống một đại khối thịt, đầm đìa máu tươi, chẳng vô cùng thê thảm. Lý Dật Chi giống như xem ma quỷ như thế nhìn Lý Thiên Mạch, tứ chi cùng sử dụng, sợ hai rít gào lên sau này bỏ. Lý Thiên Mạch lần thứ hai nhặt lên khối này thịt, một cái nện ở Lý Dật Chi trên người, lại gầm nhẹ một tiếng, trả lại ngươi. Khối này thịt nện ở Lý Dật Chi ngực, đem trên người hắn quần áo nhiễm đến đỏ chót, hắn hí lên rít gào, như phát điên bình thường hướng về xa xa bỏ, làm sao hắn đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, tay chân như nhũn ra, nửa ngày cũng không na ra xa mấy bước. Lý Thiên Mạch ngã ngồi trên đất, thân thể trong vòng 3 thước đã sớm bị hắn máu tươi thẩm thấu, trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống trên đất, chống đỡ địa hai tay run không ngừng, cảm giác thần thức dần dần mơ hồ. Hắn biết mình mất máu quá nhiều, đã chống đỡ không được bao lâu, lúc này nếu không giết Lý Dật Chi, chờ hắn sau khi hôn mê nhất định sẽ bị Lý Dật Chi giết chết, lần trước đã từng có một lần giao hấn, hắn sẽ không lại nhẹ dạ. Rốt cục, hắn cắn răng, hai tay hợp lại, một bó đỏ đậm hỏa diễm tự trong lòng bàn tay xuyển đến ra, như xuất động quái mãng bình thường đánh về phía Lý Dật Chi, đụng thể liên nhiên, dị thường mãnh liệt. A, cứu mạng, Thiên Mạch, cha biết sai rồi, ngươi cứu ta, cha biết lỗi rồi. Lý Dật Chi bị ngọn lửa hừng hực bức người, khắp nơi lan lộn, cật lực tiêu thảm, tiếng kêu tan nát cõi lòng, thê thảm dị thường, ở bên trong thung lũng khoáy động vang vọng, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Nhìn Lý Dật Chi thống khổ như vậy dáng dấp, Lý Thiên Mạch trong mắt bóng ánh lấp lóe, mông một tầng bụi thủy, hắn tuy rằng cật lực khắc chế, nhưng hai hàng thanh lệ vẫn là theo gò má lướt xuống, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên một trận mê ly, khí lực cả người phảng phất trong nháy mắt bị hút ra, hoa mắt ù thai, hôn mê đi. Lý Dật Chi mang theo cả người hỏa diễm lăn lộn đầy đất, nhưng ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa, cương liệt dị thường, lại há lại là hắn có thể diệt được. Hắn liều mạng dãy rủa chốc lát dần dần không động đậy nữa, ngã trên mặt đất không một tiếng động, chỉ có hỏa diễm còn ở trong gió phát sinh đùng 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 tiếng vang. Ước chừng đốt có 2 ngọn trà công phu, mặt đất chỉ để lại một mảnh màu đen tiêu ban cùng một đống xương hôi, một cơn gió thổi qua, cho cốt bung lên, bay xuống xuống sườn núi, không biết bay đi phương nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, vừa hôn cứu mạng sáo trúc kỳ ảo, tiếng đàn dễ nghe, Lý Thiên Mạch trong phòng truyền đến từng trận cảm động tiếng đàn, Khổng Tước ngồi ở trước bàn tiện tay gậy hồ cầm, trên người mặc nước lam trường sam, tung tùm tay trắng ở đàn ngọc tượng mềm nhẹ gậy, rung động lòng người tiếng đàn liền thần kỳ lưu truyền ra đến, trước mặt nàng đặt một con kim thú lư hương, lô trong phần một nhánh trường hương, đã đốt một nửa, thanh đạm mùi thơm tràn ngập trong phòng, nghe nóng làm cho lòng người nghi. Lý Thiên Mạch ở phía trước trên giường nằm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng là mất máu quá nhiều dẫn đến. Khổng Tước đánh đàn thời gian hai mắt chăm chú vào trên người hắn, thời khắc chú ý hơi thở của hắn biến hóa, người cũng chẳng biết vì sao, chính mình đối với người tiểu sư đệ này đều là không an tâm, chính mình ở bên ngoài rèn luyện thì còn đều là lo lắng hắn ở trong cốc bị người bắt nạt, mới vừa về cốc liền đến thiên cơ các thăm viếng hắn, lại không nghĩ rằng hắn càng đầy người là máu địa nằm ở thiên cơ đại thượng, hai chân thượng thịt không biết bị ai gọt đi hạ xuống, tình cảnh tàn nhẫn cực kỳ. Người lúc đó liền đau lòng đến trực rơi nước mắt. Người vừa nghĩ tới việc này trong lòng liền ẩn sinh tức giận, không nghĩ tới những đệ tử kia dĩ nhiên bắt nạt như vậy hắn, người đã quyết định các loại, chờ Lý Thiên Mạch khỏi bệnh sau nhất định phải hỏi ra là ai làm, đi vì hắn lấy lại công đạo. Đánh đàn chú ý tâm tình thanh nhã, trong lòng nàng có những tạp niệm này, nhất thời liền phân thần, đem một cái cung âm đạn thành ra công, khỏe mạnh một thủ từ khúc liền như thế chết trẻ. Người ngừng tay đến thở dài một tiếng, tiên nhiên đi tới bên giường ngồi xuống, ngắm nhìn Lý Thiên Mạch mặt tái nhợt, con mắt nơi sâu xa tựa hồ cất giấu không rõ sự vận, phức tạp khó hiểu, người trầm mặc hồi lâu. Đông nhiên đú và nói, ngươi đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh đây? Người vừa dứt lời, đông nhiên vui vẻ, người cảm giác được Lý Thiên Mạch khí tức đông nhiên trở nên mãnh liệt, không qua sau lại yếu đi xuống, đây là sắp thức tỉnh dấu hiệu. Người mau mau đưa tay đặt tại Lý Thiên Mạch ngực huyệt thiên trùng, một bên cho hắn xoa bóp một bên độ nhập chân khí, trợ hắn nhanh lên một chút tỉnh dậy. Này 4 ngày đến người mỗi ngày cho Lý Thiên Mạch độ chân khí, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Lý Thiên Mạch lần này thương rất nặng, bên trong thân thể dòng máu hơn nữa, nếu không là hắn tu vi đạt đến kỳ huyệt cảnh giới phòng trường từ lâu bị mất mạng. Người vì là Lý Thiên Mạch xoa bóp chốc lát, Lý Thiên Mạch mí mắt rung động mấy cái, chậm rãi mở. Ha, người rốt cục tỉnh rồi. Khổng Tước hài lòng kêu nhỏ, vui mừng tình lộ rõ trên mặt. Lý Thiên Mạch con ngươi chuyển động, nhìn Khổng Tước một chút, bỏ ra một cái khó coi đủ cười, nhưng không có nói một câu. Người cảm giác như thế nào, trên người nơi nào không thoải mái? Khổng Tước gấp giọng hỏi dò. Cũng còn tốt. Lý Thiên Mạch mặt không hề cảm xúc địa trả lời một câu, ánh mắt có chút chỗ trống. Khổng Tước thấy hắn vẻ mặt dị dạng, không khỏi thân thiết hỏi, ngươi đến cùng là làm sao? Là ai đối với ngươi hạ đến như vậy tàn nhẫn tay, đem ngươi hai cái chân thượng thịt đều lột bỏ một nửa? Lý Thiên Mạch ánh mắt đờ đẫn, phản phất như không nghe thấy. Khổng Tước thử dò xét nói, là Lý Thiên Nhất sao? Lý Thiên Mạch như trước không nói. Khổng Tước lẩm bẩm nói, khẳng định là hắn, có thể làm ra như thế khác người sự tình, ngoại trừ hắn không có người khác. Người nghĩ tới đây liền cảm thấy phẫn nộ, đại mi nhíu chặt, âm thầm suy nghĩ đi tìm Lý Thiên Nhất tính sổ. Lý Thiên Mạch bỗng nhiên nói, không phải hắn, là chính ta làm.
A.
Khổng Tước nghe vậy la thất thanh, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn, sửng sốt hồi lâu mới không tin tưởng nói, ngươi làm sao ngu như vậy, tại sao muốn làm như thế? Lý Thiên Mạch lần thứ hai ngậm miệng không nói. Khổng Tước liền thanh truy hỏi, Lý Thiên Mạch không nói đôi câu vài lời, người tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết Lý Thiên Mạch hiện tại thân thể suy yếu lợi hại, không thể quá đáng địa quấy rối hắn, chỉ được tạm thời coi như thôi, đợi được hắn khỏi bệnh sau khi hỏi lại. Người ở lại chỗ này chăm sóc Lý Thiên Mạch 3 ngày, Lý Thiên Mạch thân thể ở đan dược điều trị hạ khôi phục rất nhiều, thân thể thiếu hụt khí huyết nguyên khí khôi phục hơn nữa, đã có thể xuống giường đi lại. Lý Thiên Mạch ở trong phòng chậm rãi cất bước, bước tiến còn không quá vững vàng, hình như hài đồng học theo, Khổng Tước đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn, trên mặt chất đầy tươi sáng ý cười. Lý Thiên Mạch đi rồi hồi lâu trở lại mép giường ngồi xuống, Khổng Tước đi tới hắn trước mặt mỉm cười nói, sư đệ, chúc mừng ngươi à, ngươi nghỉ ngơi nữa cái 7-8 ngày thì có thể ngự kiếm phi hành, chừng 10 ngày phòng trường liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ sư tỷ, những ngày qua ngươi cực khổ rồi. Lý Thiên Mạch ngữ khí lãnh đạm nói cảm ơn, nhìn qua có chút mất tập trung. Khổng Tước yên nhiên cười nói, vậy thì có cái gì, ngươi bị thương nặng như vậy ta có thể nào làm như không thấy. Lý Thiên Mạch nghe vậy đã nghĩ đến Lý Dật Chi, trong lòng không khỏi âm u, trên mặt lộ ra đổi tăng vẻ, Khổng Tước nhận ra được thần sắc hắn có biến, nghi hoặc hỏi, sư đệ, ngươi làm sao, sắc mặt như thế kém. Lý Thiên Mạch lặng lẽ trầm ngâm, quá hồi lâu đông nhiên ngẩng đầu lên nói, sư tỷ, ta giết mình cha ruột.
A.
Khổng Tước nghe vậy che miệng kêu lên sợ hãi, coi chính mình nghe lầm, thất thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Ta giết mình cha ruột. Lý Thiên Mạch lặp lại một lần, ánh mắt có chút dại ra.
Sao?
Tại sao lại như vậy? Ngươi tại sao có thể như thế làm? Khổng Tước mắt hạnh trợn tròn, khiếp sợ cực kỳ. Hắn giết mẹ ta. Lý Thiên Mạch đang khi nói chuyện cúi đầu, tỏ rõ vẻ bi phẫn vẻ. Khổng Tước nghe vậy lần thứ hai ngạc nhiên, Lý Thiên Mạch nói tới hai chuyện này đều vượt qua người kiến thức, có thể nói cuộc đời ít thấy, người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, suy nghĩ sau một hồi nói rằng, có thể cùng ta nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Lý Thiên Mạch chậm rãi gật gật đầu, nói tới sự tình bắt đầu chưa? Ta đem chính mình chân cố thượng thịt cắt đi đổi cùng hắn, quyền khi, làm, trả lại hắn sinh dưỡng tri ân, sau đó lấy ra hỏa diễm đem hắn tiêu chết. Lý Thiên Mạch nói tất cả mọi chuyện thì đầy mặt bi thống, nước mắt ở viền mắt trong trực chuyển, hắn cố nén không cho nước mắt chảy ra. Cỡ này trải qua thực tại gọi người thổn thức, Khổng Tước quanh năm ở tại Tiêu Diêu cốc bên trong, sinh hoạt thanh tịnh nhạt nhẽo, chưa từng nghe qua như vậy ly kỳ việc, sau khi nghe xong không khỏi âm thầm than thở, Lý sư đệ coi là thật lắm hai nạn, dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy phụ thân của không bằng cầm thú, quá đáng thương. Sư tỷ, ta có phải là không đáng chết hắn? Lý Thiên Mạch đống nhiên ngẩng đầu nhìn Khổng Tước, đêm không chợp mắt địa nhìn chằm chằm người xem. Cái này, Khổng Tước nghe vậy im lặng, nghĩ nát óc cũng không biết nên làm gì trả lời, loại này chuyện phức tạp đương đại phòng trừng cũng là Lý Thiên Mạch một người đụng tới, người thì lại làm sao có thể đưa ra đáp án. Người tuy rằng đồng tình Lý Thiên Mạch tao nộ, nhưng giết cha chính là ngập trời tội lớn, trong lòng nàng vẫn là cho rằng Lý Thiên Mạch không nên làm như thế, nhưng hắn đều làm đã làm, hiện tại lại nói lời này sẽ chỉ làm Lý Thiên Mạch đồ tăng bi thương cùng một viện. Lý Thiên Mạch thấy nàng ấp úng dáng vẻ, trong lòng không khỏi buồn bã, khàn giọng nói, ta quả nhiên không đáng chết hắn sao? Ta làm sai sao? Khổng Tước không nói gì, lặng lặng mà nhìn hắn, như vậy hành vi dù là ngầm thừa nhận. Lý Thiên Mạch trong lòng cuồng loạn không ngớt, một lần lại một lần địa kêu, ta càng giết cha, ta dĩ nhiên tự tay giết chết cha. Tiếng kêu của hắn càng ngày càng gấp rút, hai con mắt trừng vắng, tiếp theo liền hai tay ôm đầu, không ngừng lay động, dường như mất tâm như điên. Khổng Tước nhìn đến hoảng sợ, chỉ lo hắn nghĩ không ra mà dẫn đến gân mạch thác loạn tẩu hỏa nhập ma, mau mau vặn bung ra tay của hắn kêu to, sư đệ, ngươi không sai, ngươi không làm sai. Ta giết cha, ta đang chết, ta giết cha. Lý Thiên Mạch rút về tay kế tục kinh hoàng kêu loạn, lại như bị tâm ma điều khiển giống như vậy, mặc cho Khổng Tước làm sao khuyên nhủ kêu gào đều không để ý thải, tựa hồ đã không nghe thấy bên ngoài bất kỳ thanh âm gì. Sư đệ, ngươi đừng như vậy, ta van cầu ngươi, đừng như vậy có được hay không? Khổng Tước gấp đến độ nước mắt chảy ròng, nắm hai tay của hắn gào khóc cầu xin, làm sao Lý Thiên Mạch càng không một điểm phản ứng, như trước động kinh như thế địa không ngừng lặp lại những câu nói kia, dường như nổi cơn điên. Khổng Tước trong lòng càng sợ sệt, người biết đây là tâm ma quấy phá, nếu là không nữa đem hắn ngăn lại, hắn nhất định tẩu hỏa nhập ma, từ đó về sau thì sẽ tâm thần thất thường, biến thành một người điên. Trong lòng nàng vô cùng nóng nảy, tay chân luống cuống, tâm niệm cấp tốc chuyển động, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới một cái biện pháp. Người thấy Lý Thiên Mạch đã đạt đến tan vỡ biên giới, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đợi, đơn giản quyết tâm liều mạng, đột nhiên tiến lên đem hắn vừa vặn ôm lấy, không cho hắn lộn xộn, đồng thời đầu về phía trước thân, đôi môi chăm chú khắc ở cái miệng của hắn thượng, cũng không tiếp tục tách ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, tư định trung thân mặt trời đỏ sơ thăng, màu vàng ánh mặt trời đem bên trong sơn cốc sương mù xua tan, ngoài phòng anh tức kỳ trà, đem Lý Thiên Mạch đánh thức. Lý Thiên Mạch đưa tay gãi gãi đầu, mở lim dim mắt buồn ngủ, vừa muốn đứng dậy lại phát hiện chính mình ngực nằm ngang một con tuyết ngọc giống như cánh tay, trong lòng hắn mẩn ra, quay đầu đến xem, chỉ thấy bên người nằm một cô gái, thanh ti tán loạn, đại mi tú mục, béo mập ngọc kiên bán lộ ở chăn đông bên ngoài, giống như nhân thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh, càng là Khổng Tước. Lý Thiên Mạch tuy rằng thường thường ở trong mơ mơ thấy Khổng Tước sư tỷ, nhưng cùng với giường cùng gối như vậy mộng hắn nhưng xưa nay chưa từng làm, không nghĩ tới hôm nay rốt cục làm như thế một cái mộng đẹp. Không đúng, này không phải là mộng. Hắn chợt nhớ tới tối hôm qua một ít chuyện, là thất thanh lên, đang khi nói chuyện liền đưa tay mạnh mẽ thu mình một chút mặt. T. Trên mặt đau nhức để hắn nhếch miệng hí, mà chính là này tiếng vang đã kinh động Khổng Tước cánh tay giật giật, mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thiên Mạch nuốt xuống một ngụm nước bọt, ấp úng nói, chúng ta tối hôm qua, cái kia, có hay không? Hắn không biết làm sao mở miệng, hai tay lung tung qua tay. Khổng Tước kéo chăn bông che ở ngực, chậm rãi ngồi dậy đến, cả khuôn mặt đã hồng đến một dễ, túi đầu ngượng ngùng nói, ngươi nói xem. Hẳn là, kha kha, không có đúng không? Lý Thiên Mạch lúng túng cười khúc khích, cảm giác được Khổng Tước vẻ mặt chuyển lạnh, trong lòng một đột, thu hồi khuôn mặt tươi cười hỏi, có. Khổng Tước gật gật đầu, Lý Thiên Mạch cương ở nơi đó. Khổng Tước nhíu mày nói, ngươi làm sao dáng dấp này, ta cho rằng ngươi sẽ vui mừng.
Không, không phải.
Lý Thiên Mạch cuống quýt giải thích, ta vui mừng có phải hay không, chỉ là
cái gì?
Ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đến? Lý Thiên Mạch hoàn toàn không thể tin được, bất quá hắn mơ hồ nhớ tới ngày hôm qua sự tình đoạn ngắn, một tấm ôn nhuyễn cặp môi thơm cùng mình thận trọng tiếp, để hắn quên hết tất cả, bất quá hắn lúc đó tâm trí mê loạn, những chuyện khác liền cũng lại không nhớ ra được. Ngươi lúc đó tâm ma nhiễu tâm, hoàn toàn không bị chính mình khống chế, ta nguyên bản chỉ là muốn giúp ngươi khắc chế một thoáng tâm ma, không nghĩ tới ngươi lại động tay động chân với ta. Ngươi càng nói càng giác ngượng ngùng, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng hầu như thấp không nghe thấy được. Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thiên Mạch đống nhiên hơi vung tay đối với mình mặt chính là một cái tát, đùng điệu một tiếng vang dọn chuyển khắp cả phòng. Ngươi làm cái gì? Khổng Tước thấy thế kinh hỏi. Lý Thiên Mạch thấp mi bước cằm nói, ta dơ sư tỷ thuần khiết, ta có lỗi với sư tỷ, ta chó lợn không bằng, ta đáng chết. Hắn nói lại một cái tát hướng về trên mặt phiến đi. Khổng Tước đưa tay một cái nắm lấy thủ đoạn của hắn, trước ngực chăn bông tuột xuống, hai tòa núi tuyết giống như bộ ngực mềm nhất thời lộ ra, nhìn ra Lý Thiên Mạch hai mắt hoa mắt, đầu váng mắt hoa. Ngươi cố ý chính là không phải. Khổng Tước giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, đánh tay trở về kéo chăn gào lớn. Không phải, ta không phải cố ý. Lý Thiên Mạch hai tay cùng dùng, hoảng loạn giải thích, ấp úng đến nửa ngày, tới lui lui liền như vậy hai, ba cú. Khổng Tước bị hắn hoảng loạn dáng vẻ chọc cho cười khanh khách lên, Lý Thiên Mạch thấy nàng cười, lúc này mới thở dài một cái, biết người vẫn chưa bởi vậy nào chính mình. Hai người bọn họ vừa trải qua chuyện nam nữ, quan hệ bỗng nhiên biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích ứng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện, lần thứ hai rơi vào lúng túng trong trầm mặc. Lý Thiên Mạch đến cùng là nam nhân, trầm mặc đã lâu bước nhỏ mở miệng nói, sư tỷ, nếu chúng ta đã phát sinh chuyện này, ta xem. Hắn nói tới chỗ này trần trở lên, kéo lao trường âm thanh lại không đoạn sau, Khổng Tước trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, chỉ lo hắn ăn no căng diều không công nhận, mắt hạnh mở tròn tròn địa theo dõi hắn. Ta xem, ta có thể lấy ngươi sao? Lý Thiên Mạch rốt cục lấy hết dũng khí nói ra đáy lòng lời, đây là hắn cho tới nay tâm nguyện, hôm nay tuy rằng nước chảy thành sông địa nói ra, trong lòng vẫn là hết sức lo lắng người không lọt mắt chính mình. Tốt. Khổng Tước không chút nghĩ ngợi, mặt mày hớn hở địa đáp ứng rồi. Lý Thiên Mạch nhất thời mở cờ trong bụng, loại kia tâm tình vui sướng không thể nói nên lời, vui mừng đắc thủ bận bịu chân loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Khổng Tước nhìn thấy hắn eo hẹp dáng dấp che miệng khanh khách cười không ngừng. Quá giây lát, Khổng Tước thu hồi ý cười, trịnh trọng nói, bất quá, sư đệ, ngươi muốn kết hôn ta cũng không dễ dàng. Làm sao không dễ dàng? Lý Thiên Mạch hỏi. Ngươi chỉ cần quá sư phụ ta cửa ải kia. Dễ làm, chờ ta sư phụ xuất quan ta liền để hắn đi tìm sư phụ ngươi cầu hôn. Không được. Khổng Tước lắc đầu, sư phụ đối với ta thương yêu khẩn, nếu không là thanh niên tuấn kiệt hạng người người quyết định không chịu để cho ta gả, ngươi hiện tại tu vi có chút. Ngươi nói tới chỗ này đống nhiên dừng lại, lè lưỡi một cái, biết mình nói nhầm. Lý Thiên Mạch xua tay nở nụ cười, nói, không sao, nếu là cái khác có lẽ có điều khó, tu vi muốn tốt cho thấp đối phó, ta hiện tại tu vi tăng lên tốc độ cực kỳ nhanh, tin tưởng không lâu thì sẽ đuổi theo ngươi, chờ ta tu vi vượt quá ngươi thời điểm tái giá ngươi là được rồi. Khổng Tước điềm nhiên nở nụ cười, gật gật đầu, chậm rãi ngâm nói, đợi ta tóc dài cùng eo, thiếu niên ngươi cưới ta khỏe không? Lý Thiên Mạch cười nhạt, đưa tay khinh long người tóc mai, nói, đợi ngươi thanh ti hoàn chính, phô mười dặm hồng trăng có thể nguyện. Đây là một đôi thiếu nam thiếu nữ hô tô tâm sự đính hôn sự minh ước câu thơ, bọn họ lúc này ngâm đến, vừa vặn đáp lại thì cảnh, Khổng Tước đến Lý Thiên Mạch một nặng, trong lòng ngọt ngào cực kỳ, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình vì sao cho tới nay đều là vì là Lý Thiên Mạch lo lắng, nguyên lai người từ lâu đem Lý Thiên Mạch chứa ở trong lòng, chỉ là chính mình vẫn không biết mà thôi. Sư tỷ, ta rất sớm trước đó liền yêu thích ngươi, mỗi lần thấy ngươi ta đều rất vui mừng, ngươi có phải là cũng là như vậy? Ta cũng không rõ ràng, thật giống trải qua thu nguyệt đàm sự tình sau ta liền lao thẳng đến ngươi điếm ở trong lòng. Hai người lẫn nhau dựa cùng nhau, nói một ít lời đàm tiếu, tuy là một ít kẻ nhạt, nhưng trong lòng ngọt ngào cực kỳ. Thiên Công Vương ôm đồm thắng hiên, Lý Thiên Nhất chính đang trong phòng luyện công, cửa phòng đông nhiên bị người đẩy ra, Lý Thiên Nhất lúc này vừa bận luyện công kết thúc, vừa thấy người đến là Hàn Kiện, nhất thời nổi giận quát, ngươi không trường mắt sao, ta đang luyện công, ngươi lại dám xông vào. Lý sư huynh bất giận, ta muốn vô cùng muốn gấp sự phải báo cáo, nhất thời tình thế cấp bách liền quên đi. Hàn Kiện vội vàng chắp tay tạ lỗi. Lý Thiên Nhất khoát tay áo một cái, thôi, là cái gì muốn gấp sự, nói nghe một chút. Hàn Kiện mau mau nói rằng, vừa mới ta gặp phải Ngũ Âm cùng Liễu Ngưng, nghe nàng nói Lý Thiên Mạch cái kia tiểu phế vật rèn luyện bế quốc, chuẩn bị đi tìm hắn suối quẩy, ta sẽ theo người cùng đi. Cái nào phí lời nhiều như vậy, nói điểm chính. Lý Thiên Nhất không nhịn được gọi dậy đến. Là, vâng. Hàn Kiện vâng vâng liền thành, hơi hơi suy nghĩ một chút, đạo, trọng điểm chính là, Lý Thiên Mạch cùng Khổng Tước Khổng sư tỷ phát sinh. Hắn nói tới chỗ này làm cái thủ thế, rồi ra hai tay ngón cái dựa vào nhau. Cái gì? Lý Thiên Nhất nghe vậy đập chắc đứng lên, một trưởng liền đem bàn đập thành một đống gỗ vụn. Hắn ba bước đạp đến Hàn Kiện trước mặt, một cái tóm chặt áo của hắn đem hắn xách đến hai chân cách mặt đất, hai mắt trợn tròn, ánh mắt hung ác đến như là muốn ăn thịt người, cắn răng gằn giọng nói, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút, nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, ta muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tuyệt đối lời nói thật, ta tận mắt đến, chính hay nghe được. Lý Thiên Nhất tàn bạo mà bỏ qua hắn, lạnh giọng nói, ngươi thấy cái gì, lại nghe được cái gì, nói mau. Hàn Kiện vuốt ngực một cái, nói, ta ở Lý Thiên Mạch ngoài phòng nhìn thấy hai người bọn họ nằm ở trên một cái giường, không mặc quần áo, phòng chừng đã làm xong chuyện này, bọn họ đang nói chuyện kết hôn sự, Lý Thiên Mạch còn nói chờ mình tu vi vượt qua Khổng Sư tỷ thời điểm liền cưới người. Lý Thiên Nhất trong con ngươi hình như có hỏa ở thiêu, hai tay nắm lấy lên, nắm đến đốt ngón tay cặc cặc vang vọng, chỉ nghe hắn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, hắn không cái kia cơ hội. Lý Thiên Mạch cùng Khổng Tức đã rời giường, hai người ngồi ở trước bàn kế tục tán gẫu, trò chuyện với nhau chính hoan, một thanh âm như trời nắng sấm sét vang lên, Lý Thiên Mạch, lăn ra đây cho ta. Lý Thiên Nhất. Lý Thiên Mạch cùng Khổng Tức đồng thời đứng dậy, là Thất Thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.